Chương 29, thiếu đi 30 năm đường quanh co. Trương Ngây Thơ rất biết biên cố sự chương 29, thiếu đi 30 năm đường quanh co. Trương Ngây Thơ rất biết biên cố sự đi thôi, tiểu bản, ngươi đánh thời điểm thuận tiện giúp ta đánh một chút, bất quá không nên đánh đỉnh phong thi đấu, ta còn muốn cầm kim tiêu nột. Dừng một chút, nhìn qua hệ thống chơi game Vương Vũ suy nghĩ một chút lời nói, mặt khác, ta đề nghị ngươi chọn một cái phụ trợ, dạng này lên điểm nhanh. Xạ thủ thao tác quá đơn giản, ngươi giao cho những người khác ra. Một cái trò chơi phụ trợ mới là trọng yếu nhất, đừng cứ mãi nhìn chằm chằm xạ thủ vị. Hơn nữa xạ thủ xông lên cùng người khác cận chiến dễ dàng bị đánh chết, không có phụ trợ hảo, đánh như thế nào cũng không chết được. Sau 2 giờ, hệ thống mang theo thắng lợi trở về. Túc chủ, ta thắng, ta cuối cùng thắng, phụ trợ quả nhiên là trọng yếu nhất, ta mỗi thanh ít nhất thêm 2 ngôi sao, nhiều nhất thời điểm tăng thêm 3 sao, đồng đội cuối cùng khen ta lợi hại, lại bận rộn 2 giờ với Vũ, lười biếng trả lời, "Ân, cố lên, tiếp tục bảo trì." Trong giọng nói tràn đầy của Vũ, hắn quay đầu nhìn một chút đã ngủ được đánh hô hô Liễu Như Yên trong đầu hướng về hệ thống hỏi, "Thẩm tiểu bảo bây giờ thế nào?" Mỗi ngày ngập trong vàng son, còn nói một người bạn gái, gần một năm âm thanh của hệ thống bên trong mang theo khinh bỉ, tiếp tục châm chọc nói bán đi biệt thự còn lại hơn 4 triệu, đã hoa 300 vạn, trong đó một nửa chính là cho hắn nhận tỷ tỷ hoa ngươi nói là cái kia giáo hoa trường. Trương Thiên Trấn A. Vương Vũ mang theo nghi hoặc, nhàn nhạt hỏi, chính là cái kia ta năm ngoái mua đồng hồ thời điểm, nhận biết hướng dẫn mua. A. Túc chủ, ngươi làm sao còn nhớ kỹ à, ta mua đồng hồ thời điểm, nàng mặc cầu vai luôn rơi xuống, nàng còn để cho chồng nàng giúp nàng đặt trước cái khách sạn, buổi tối muốn cùng khuê mật suốt đêm chơi game. Còn hỏi ta có hay không có thể khiến người ta thiếu đi 30 năm đường quanh co việc làm. Vương Vũ âm thanh nặng lớn, đè lên cười nói, về sau ta cho nàng chỉ một con đường sáng, chính là đi cái kia hoa hồng đỏ quán ba, có một cái trẻ tuổi người có thể trợ giúp hắn. Không phải sao, bọn hắn duyên phận đã đến. 6, cơ bản thao chờ 6. Hệ thống nghe xong Vương Vũ lời nói, liền biết Vương Vũ cái này hỏng sợ tuyệt đối là cố ý hố Thẩm Tiểu Bảo, khó trách 2 năm này hắn đều không có cái gì động tác, thì ra chờ ở tại đây. Không khỏi vì Thẩm Tiểu Bảo đáng thương này trùng bị ai. Bất quá cũng chính là 2-3 giây sự tình. Nhân gia Thẩm Tiểu Bảo này lại đang tại vui vẻ à? Không tới phiên nó làm bộ hảo tâm. Tới, tối nay tiêu phí từ Thẩm công tử tính tiền. Một vị vẽ lấy yên hôn trang, liệt diễm môi đỏ đai đeo nữ tử, nhìn đại khái 36 tuổi khoảng chừng, nhưng ngựa khí tràn đầy thời thượng cùng đại khí. Nàng đứng tại một vị người mặc áo giả kín, sắc mặt vàng như đến mới trưởng thành không lâu người trẻ tuổi bên cạnh, trong miệng không ngừng gào to, đại gia nóng nảy. Ô, a. Ngay sau đó là toàn trường người phát ra ngạc nhiên tiếng hò hét. Chờ hô mệnh về sau, nàng hướng về phía người trẻ tuổi, ôn nhu nói, bảo a. Đây cũng là ta và ngươi đi ra đường lịch cuối cùng cả đêm. Mẹ ta tại bệnh viện lại bệnh nặng, lần này bệnh viện muốn cho thay cái thận, đại khái 96 vạn. Quá nhiều tiền, ta căn bản không trả nổi. Nói đến đây, nàng mặt mũi tràn đầy đau thương, ngữ khí trầm thấp, ta suy nghĩ nhiều cùng với ngươi, cái gì cũng không quản chú ý, thế nhưng là lao công ta nói, trừ phi ta trở về nhà ở chiếu cố hắn mới nguyện ý lấy ra tiền cho ta mụ mụ chữa bệnh. Cho nên, hôm nay là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, về sau ta phải thật tốt làm việc, bằng không thì mẹ ta bệnh không có cách nào trị liệu, nữ nhi của ta học phí cũng là vấn đề. Ngươi một lần nữa tìm tỷ tỷ a. Quê ta. Dù sao ta là liên lụy. Trương Thiên Chân biên xong cố sự sau, lặng lẽ mắt liếc tại bên cạnh hắn đang ngồi Thẩm Tiểu Bảo, muốn nhìn một chút đối phương phản ứng gì. Kết quả lại nhìn thấy Thẩm Tiểu Bảo ánh mắt mơ mơ màng màng, giống như chưa tỉnh ngủ, nhưng hắn vừa mới còn rất thanh tỉnh tới. Thế là, Trương Thiên Chân cúi đầu liếc mắt nhìn trên bàn mấy cái vỏ chai rượu, cái gì đều hiểu. Khó trách đối với nàng biên sinh bệnh mẹ, tàn phế lao công, đi học nữ nhi, si tình nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng, đặt người bình thường trên thân, đã sớm mặc nàng muốn gì cứ lấy. Tính toán, Thẩm Tiểu Bảo không nghe thấy cũng không có quan hệ. Trương Thiên Chân tùy ý suy nghĩ, ngược lại cái này cũng là nàng dự định tại trên thân Thẩm Tiểu Bảo vớt một lần cuối cùng. Có, là tốt nhất. Không có, cũng có thể tiếp nhận. Ngược lại Thẩm Tiểu Bảo đã cho nàng bạo rất nhiều kim tệ, nàng cũng không thể trông cậy vào đem nhân ra tiểu kim khố móc sạch không phải. Mặc dù nàng biết Thẩm Tiểu Bảo còn có trên dưới 100 vạn tiền tiết kiệm, nhưng nàng cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Bởi vì Thẩm Tiểu Bảo gần nhất đi khách sạn cấp bậc cũng hạ thấp rất nhiều, có thể thấy được hắn đã kế hoạch tiết lưu. Mà nàng gần nhất cũng đối Thẩm Tiểu Bảo cũng thật không hài lòng, sắc mặt vàng như nến không nói. Cơ thể cũng hư không được, rèn luyện không đến 5 phút liền mệt nằm xuống rồi. Nàng vẫn đưa thích loại kia khuôn mặt xinh đẹp, một hơi có thể cưỡi xe đạp chạy 10 km tiểu thị tươi. Càng nghĩ, Trương Thiên Chân càng không kiên nhẫn, nàng không muốn tại cái này lãng phí thời gian, thế là ánh mắt khinh thường nhìn xem Thẩm Tiểu Bảo, nhưng tay lại thường tiếp cho hắn xoa xoa cái trán, ôn nhu nói, ta một mực đem ngươi trở thành thân đệ đệ, không thể lại phiền phải ngươi. Vì để tránh cho lão công ta hiểu lầm, chúng ta về sau cũng đừng liên lạc. Sau khi nói xong, quay người muốn đi, thế nhưng là tay lại bị kéo lại, nhìn lại, Thẩm Tiểu Bảo đã tỉnh. Tỷ tỷ ngươi nói ai cho ngươi ra 96 vạn, cho A Di chữa bệnh, ngươi liền chiếu cô ai là có thật không? Thẩm Tiểu Bảo ngữ khí nghiêm túc, biểu lộ nghiêm túc, mang theo một tia chần chừ. Nếu như là thật sự, số tiền này ta ra. Cũng không phải Thẩm Tiểu Bảo tốt bao nhiêu tâm, hắn vừa mới chỉ là giả say, trong lòng tính toán một số việc. Gần nhất tiền còn lại không nhiều lắm, hắn cảm thấy dựa theo hắn như thế tiêu phí tiếp, không đến một năm liền sẽ thanh không. Thế là hắn suy nghĩ muốn bất hòa tỷ tỷ đoạn mất tính toán. Nhưng hắn còn chưa mở lời, tỷ tỷ trước hết mở miệng, còn cho hắn nói một đoạn chuyện bi thương. Mặc dù hắn gần nhất cũng nghe rất nhiều lần, thế nhưng là mỗi lần nghe, hắn đều một hồi khó chịu, thật đồng cảm tỷ tỷ, số mệt mỏi như vậy. Nào giống hắn, kể từ không nhận Liễu Như Yên cùng Thẩm Cảnh bị tức chết sau, một mình hắn sống nhiều tiêu xái, muốn làm gì thì làm gì, muốn uống rượu liền uống rượu, rất tự do. Cuối cùng tỷ tỷ càng là vì không liên lụy hắn, chọn rời đi, hơn nữa trước khi đi còn giúp hắn xoa cái chán. Giờ khắc này, Thẩm Tiểu Bảo bị cảm động, cho nên quyết định trợ giúp tỷ tỷ. Đương nhiên còn có sâu hơn lần nguyên nhân, hắn chưa hề nói. Chính là hắn sợ tiền tiêu xong về sau sống thế nào. Hắn hai đời tri thức đều sớm quên, cũng không có thành thạo một nghề, đến lúc đó sinh tồn cũng là vấn đề. Nhưng bây giờ hắn đem tiền ra, thì tương đương với nhiều một cái miễn phí bảo mẫu chiếu của hắn. Mặc dù tỷ tỷ tuổi tác cao, nhưng mà cơ thể còn nhìn trẻ tuổi, đoán chừng còn có thể sống hơn mấy chục năm. Coi như đợi nàng về sau không còn cũng không cần gấp, đến lúc đó con gái nàng cũng lớn. Thẩm Tiểu Bảo lúc này cảm thấy, nếu như hắn giúp tỷ tỷ, vậy hắn tỷ tỷ nữ nhi nên sẽ cảm tạ nàng, về sau sẽ chiếu cố tốt hắn. Thế là tại Trương Thiên Chân hồi phục một câu thật sự về sau, hắn làm ra một cái thông minh quyết định, đem tiền chuyển cho tỷ tỷ, để cho nàng cầm đi cho A Di chữa bệnh. Trương Thiên Chân cũng không có nghĩ đến, nàng cũng chuẩn bị từ bỏ đi, sau đó trong lòng khẽ động, suy nghĩ thử lại một lần cuối cùng, không nghĩ tới Thẩm Tiểu Bảo sau khi tỉnh lại một điểm hoài nghi cũng không có, trực tiếp liền cắn câu. Thực sự là nàng nên phát tài thời điểm. Chương 30, nhân viên cho lão bản phát tiền lương, còn bao ăn ở. Chương 30, nhân viên cho lão bản phát tiền lương, còn bao ăn ở. Ngày thứ hai, từ phòng cho thuê tỉnh lại Thẩm Tiểu Bảo toàn thân đau bứt nhức, nhìn thấy trong phòng cửa tủ quần áo mở rộng, bên trong quần áo bị lật đến loạn thất bát tao, có quần áo treo ở trên cửa tủ quần áo, lung lay sắp đổ. Trên mặt đất vứt bỏ lấy đủ loại đồ trang điểm cái bình, phấn lót dịch, nhãn ảnh bàn, son môi ngổn ngang nằm. Hắn vuốt vuốt đầu, tỷ tỷ thật đúng là nhiệt tâm, vì mua cho ta cái bữa sáng, đứng lên đã sớm tính toán, còn hốt hoảng tìm y phục mặc, đem nàng bình thường thích nhất đồ trang điểm cũng không cẩn thận lấy được trên mặt đất. Xem ra ta cái kia 96 vạn hoa rất nhiều giá trị, tỷ tỷ đã tiến vào trạng thái, chuẩn bị kỹ càng dễ chiếu cố ta. Thẩm Tiểu Bảo lẩm bẩm xong, mặt mang hài lòng liếc mắt nhìn phòng trọ môn, lại lần nữa nằm lại ổ chăn, chờ lấy tỷ tỷ xách theo bữa sáng trở về. Đến nỗi sốt xếp gian phòng làm sao bây giờ? Đương nhiên là tỷ tỷ trở về thu thập, bằng không thì hắn cái kia 96 vạn là tốn không hay sao? Hắn một cái thiếu gia, từ nhỏ đến lớn liền không có thu thập qua việc nhà, trước khi trùng sinh là cái phú nhị đại cũng không muốn nói nhiều. Sau khi sống lại, Thẩm Cảnh quẹ rồi chân, mỗi ngày không có chuyện để làm. Tất cả những sự tình này đều giao cho hắn hoặc sẽ có công nhân thời vụ tới cửa thu thập. Thẩm Cảnh sau khi qua đời, tay hắn nắm 400 vạn tài phú kết sổ lúc, mỗi ngày ở khách sạn, chưa từng thu thập. Cái phòng cho thuê này là gần nhất mới mướn, bởi vì hắn lo lắng tiếp tục nổi khách sạn, 100 vạn không đủ xài. Nhưng bây giờ, thanh toán xong tối hôm qua quẩy rượu toàn trường tiêu phí sau, hắn liền 1000 khối đều không lấy ra được. Nhưng hắn nhưng lại không biết, hắn tâm tâm niệm niệm tỉ tỉ, này lại đã dỡ xuống yên hơn chàng, mặt mũi tràn đầy thanh thuần, đang bận làm hướng dẫn mua bán bày tỏ. Tiểu xoái ca, cái đồng hồ này rất thích hợp ngươi, phối hợp khí chất của ngươi, mang theo một mắt liền có thể nhường ngươi trở thành trong đám người đẹp trai. Liếc mắt nhìn chằm chằm nàng hơi có vẻ khẩn trương tiểu xoái ca, Trương Thiên Chân hai mắt tỏa sáng, đem nhanh rất xuống cầu vai một lần nữa kéo lên mang theo hiếu kỳ hỏi, nhìn ngươi cái này trang phục, chắc hẳn là mở công ty, hoặc làm cao quản, ngươi cho tỉ tỉ có thể hay không giới thiệu cái thiếu đi 30 năm đường quanh có việc làm. Cái? Sao? Có, chỉ là tiền lương thấp, không có việc gì, tỷ tỷ không cần tiền lương đều được. Ta liền ưa thích cái này thiếu đi đường quanh co việc làm. Mua cái đồng hồ này, ngươi không đủ tiền. Không việc gì, tỷ tỷ mua tiễn đưa ngươi. Tỷ tỷ cũng thích cùng các ngươi những người tuổi trẻ này giao tiếp, tỷ tỷ lại không có kết hôn, cũng không có người nhà, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Tiêu vào trên người ngươi không đau lòng. Vừa nghe đến tiểu soái ca kinh tế không giàu có, nhưng vẫn là muốn thuê nàng, Trương Thiên Chân kích phát đồng tình tâm, quyết định về sau chiếu cố thật tốt người em trai này. Tại phòng cho thuê đợi vài ngày Thẩm Tiểu Bảo cuối cùng không có chờ được tỷ tỷ cho hắn mua về bữa sáng, ngược lại cả người đói mê man, thực sự chịu không được, chỉ có thể rời giường, mang theo tiền còn lại, ra ngoài tại quán ven đường mua hai cái bánh quẩy phối sữa đậu nành ăn. Cuối cùng no rồi một điểm. Đây là hắn lần thứ nhất tại quán ven đường ăn cái gì, không nghĩ tới bình thường xem thường nhất quán ven đường thế mà làm ăn ngon như vậy. Có chút vẫn chưa thỏa mãn, thế nhưng là hắn không còn dám hoa tiền nhiều. Bạn nhất đem tiền tiêu xong tỷ tỷ vẫn chưa về, hắn nên làm cái gì? Cho nên hắn suy nghĩ, dứt khoát trở về phòng cho thuê ngủ tính toán. Chỉ cần không vận động liền không có tiêu hao, ăn đến bụng bữa sáng liền có thể đỉnh một ngày cơm no. Đoán chừng tỷ tỷ là cho A Di chữa bệnh trì hoãn, bây giờ còn đang làm việc lấy về không được à? Nhìn nàng cấp bách điện thoại đều tắt máy quên sạc điện. Cứ như vậy, Thẩm Tiểu Bảo trải qua một ngày một trận bữa sáng đỉnh no bụng ngủ đông sinh hoạt. Túc chủ, tin tức tốt ta, tốc nói. Thẩm Tiểu Bảo sau cùng trăm vạn cũng bị lừa gạt, hắn bây giờ sợ tiền tiêu xong, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, vẫn là ăn điểm tâm. Nhiệm vụ của chúng ta đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Cố lên nha. Âm thanh của hệ thống mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Thời gian cực nhanh, mấy tháng sau, túc chủ, tin tức tốt, Vương Vũ vừa rèn luyện xong, vọt lên cái lạnh tắm, nằm ở Trương Tranh Tranh gian phòng trên giường, chuẩn bị khôi phục một điểm thể lực. Âm thanh của hệ thống liền bắt đầu liền truyền đến trong đầu, không đợi Vương Vũ đáp lại, nó liền tiếp tục đạo Thẩm Tiểu Bảo đem tiền đã xài hết rồi, không có cách nào trả tiền mướn phòng, bị chủ thuê nhà đuổi ra, bây giờ lang thang à, ước Vương Vũ hưu khí vô lực đáp một câu, tiếp lấy âm thanh bắt đầu có sức sống, vậy hắn thật thê thảm, thật khiến cho người ta vui vẻ. Thời gian trôi qua, không biết tuế nguyệt. Thẩm Tiểu Bảo ánh mắt dần dần phát sáng lên, bởi vì nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Mặc dù hắn không biết mình ngơ ngơ ngác ngác đi được bao lâu, cũng không biết hắn hiện tại đi tới nơi nào. Thế nhưng là nàng lại rất khắc nhớ ký đạo thân ảnh kia, hắn nhận tỷ tỷ, Trương Thiên Chân. Bây giờ nhìn lại so Yên Vân Trang còn dễ nhìn hơn, cho người cảm giác đầu tiên chính là ngọt ngào. Hơn nữa nàng bây giờ thần sắc nhẹ nhõm, khóe miệng tràn đầy nụ cười. Thẩm Tiểu Bảo ngờ tới nàng hẳn là chưa khỏi mẫu thân bệnh, bằng không thì sẽ không vui vẻ như vậy. Chắc hẳn tỷ tỷ hẳn là đi phòng cho thuê đi tìm ta đi, chỉ là ta bị chủ thuê nhà đuổi ra ngoài, cho nên nàng tìm không thấy. Đáng giận chủ thuê nhà, về sau cũng không tiếp tục thuê nhà của ngươi. Thẩm Tiểu Bảo âm thầm nghĩ lấy, quyết định lặng lẽ đi theo tỷ tỷ về nhà, tiếp đó nhảy ra ngoài cho nàng một kinh hỉ. Thế là, cái nào đó biệt thự sang trọng khu, một cái vóc người mỹ lệ, mặc dù tuổi tác lớn, nhưng vẫn rất có vận vị sau lưng mỹ nữ theo một cái kẻ lang thang, để cho người ta nhìn thế nào như thế nào cái gì. Cũng không biết khu biệt thự bảo an là nghiệp chủ, vẫn có cái gì đại bối cảnh, không có một chút kinh nghiệm ý thức. Thế mà để cho Thẩm Tiểu Bảo thông suốt đi theo Trương Tiên Chân đến một cái biệt thự phía trước. Thẩm Tiểu Bảo sau khi thấy toàn thân đều kích động. Tỷ tỷ của hắn chẳng lẽ đã thăng cấp thành phú bà? Thực sự là thật là vui. Hắn muốn đi tra hắn Thẩm Cảnh Đường, dính vào phú bà, hơn nữa cái này hắn đã từng còn giúp qua cái này phú bà, kia liền càng dễ dàng. Từ nay về sau hắn liền muốn một lần nữa vượt qua xe sang trọng thức ăn ngon sinh sống, mỗi ngày có thể ăn cái kia mỹ vị bánh quẩy sữa đậu nành. Tại quán ven đường ăn cái gì quá phiền phức, còn lộ ra đi cấp bậc. Thế là, hắn quyết định về sau mời một quán ven đường sư phó đạt tới tới làm. Tại Thẩm Tiểu Bảo phán đoán kết thúc, đang chuẩn bị tiến lên cho phú bà tỷ tỷ một kinh hỉ thời điểm, lại phát hiện trong biệt thự đi ra một cái anh tuấn tiểu học cao đẳng hỏa, đại khái niên linh tại 20 tuổi còn chừng. Hắn khi nhìn đến Trương Tiên Chân trong ngáy mắt, trực tiếp nhào tới ôm nàng chuyển một vòng tròn, Trương Tiên Chân cũng rất phối hợp ôm eo của hắn, sợ hắn đem eo bị trật. Sau đó hai người đầu chống đỡ lấy đầu, chuẩn bị ngọt ngào trao đổi một lần nước bọn. Cái này soái tiểu tử chính là trước đây Trương Tiên Chân rời đi Thẩm Tiểu Bảo nhận biết soái tiểu tử. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Tiên Chân đối với hắn thật hảo, để cho hắn ở biệt thự của nàng, ngủ giường của nàng. Còn mỗi ngày lôi kéo hắn rèn luyện với nhau, nhất là còn cho hắn ăn một chút đối với cơ thể khỏe mạnh có chỗ tốt, nhìn cũng rất đắt tiền đồ ăn. Soái tiểu tử quá cảm kích Trương Tiên Chân cho hắn làm việc, cái này nhân viên cho hắn đi làm trả lại cho hắn tiền, còn quản hắn ăn ở, hắn liền không có gặp qua tốt như vậy nhân viên. Lúc này, tại cách đó không xa nhìn Thẩm Tiểu Bảo trợn mắt hốt mồm, cả người nổi giận. Hắn đột nhiên biết rõ, hắn bị người đùa bỡn, bị cái này có thể ngọt có thể mặn hiếu thuận tỷ tỷ đuổi nghịch. Trong ngay mắt, trong đầu không còn có cái gì nữa, chỉ muốn trả thù bằng hắn. Chương 31, kết thúc rời đi. Vương Vũ cho đại gia biểu diễn cái tuyệt chiêu. Chương 31, kết thúc rời đi. Vương Vũ cho đại gia biểu diễn cái tuyệt chiêu. Thế là từ rách nát trong túi lao lấy ra một cái dao gọt trái cây, hô to trực tiếp xông về phía còn tại trong ngọt nào, không phát hiện chút nào đến nguy hiểm Trương Thiên Chân cùng tiểu soái ca. Cái dao gọt trái cây này, hay là hắn đang lưu lạc quá trình bên trong, phòng ngừa buổi tối có người đối với hắn không làm tốt sự tình, tại cửa hàng ngũ kim thuật đi. Bây giờ cử đi tác dụng, theo hắn không ngừng vùng đao, dao gọt trái cây cùng ống tay áo của hắn bị nhuộm đỏ. Trương Thiên Chân cùng tiểu soái ca cũng dần dần không có hô hấp, nằm ở hoa lệ biệt thự phía trước. Thẩm Tiểu Bảo có thể còn không biết, căn biệt thự này có một nửa vẫn là hắn cho công hiến. Nếu như biết, đoán chừng sẽ còn tiếp tục lại đến mấy đao a. Chờ đến lúc Thẩm Tiểu Bảo lần nữa hồi thần, hắn đã ngồi ở ô dao kéo trên xe cảnh sát, trên tay mang theo còng tay, dao gọt trái cây đã sớm không biết đi hướng. Thẩm Tiểu Bảo là bị chính mình gài bẫy, hắn lúc đó xông lên lúc điên cuồng kêu to, đưa tới sát vách biệt thự chú ý, thế là lựa chọn báo cảnh sát. Mà Thẩm Tiểu Bảo lúc đó vẫn còn ngẩn người trạng thái, trực tiếp bị đoạt dao gọt trái cây, còng tay tại chỗ bắt được. Cuối cùng một lúc này, ý thức Thẩm Tiểu Bảo vẫn có chút hố. Tại loại này kịch bản trong thế giới, cảnh sát quyền năng bình thường đều tương đối nhẹ, nếu là hắn muốn chạy, rất có thể liền có thể chạy trốn. Nhưng hắn vẫn đần độn tại chỗ ngẩn người. Đương nhiên, chạy trốn chỉ là hy vọng tình trạng. Cho dù hắn chạy, Vương Vũ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao hắn là Vương Vũ báo thù đối tượng, nhất thiết phải chịu đến trừng phạt. Vương Vũ sớm muộn sẽ bắt lại hắn, bỏ tù hắn. Đến lúc này, Vương Vũ bước thứ 3 kế hoạch, hủy nhân sinh, để cho hắn đánh bạc cùng tiễn đưa tiểu tỷ tỷ cũng thành công hoàn thành. Sau 3 tháng, Thẩm Tiểu Bảo xúc động sát nhân tài quyết bị tuyên bố đi ra, bởi vì tình tiết đáng liệt, nhưng hắn nhận tội thái độ tốt đẹp, hăng hái phối hợp tư pháp điều tra, đối với chính mình hành động biểu đạt ra sâu đậm hối hận. Tổng hợp suy tính phía dưới, mặc dù hắn tội ác nghiêm trọng, nhưng lại không bị tuyên án tử hình, mà là y pháp trực tiếp bị phán xử dài đến 100 năm tù có thời hạn, bị giam ở hạng nặng trong phòng giam. Cùng nhà tù mấy cái ngục bá, nhìn thấy mới tới Thẩm Tiểu Bảo thân hình gầy yếu, nhưng hình dạng thanh tú, ánh mắt bên trong liền lộ ra không có hảo ý quang. Bọn hắn quyết định giáo dục một chút Thẩm Tiểu Bảo, để cho hắn học được trưởng thành. Đầu tiên là thăm dò, về sau phát hiện hắn dễ ức hiếp, liền trực tiếp động thủ. Thế là, Thẩm Tiểu Bảo liền trải qua mỗi ngày bị bắt nạt sinh hoạt, thường xuyên bị đánh. Hắn mỗi lần cũng là cố gắng co giúp ở cùng một chỗ, bảo hộ lấy chính mình. Cứ việc Thẩm Tiểu Bảo thời khắc căng cứng thần kinh, tại trong ngục khắp nơi bố trí phòng vệ, mỗi ngày rửa mặt lúc đều cảnh giác lưu ý bốn phía, nhưng cuối cùng có sơ sót một ngày. Tại một cái bình thường buổi chiều, trong phòng tắm vẫn là bị người vây quanh nhặt được xà phòng. Đối với tin tức trọng yếu như vậy, Vương Vũ đương nhiên cũng thu đến. Túc chủ, Thẩm Tiểu Bảo thọc hai người, ngươi đoán một chút là ai? Trương Thiên Chân. Còn có ai? Còn có một cái là Trương Thiên Chân bạn trai mới, nàng và bạn trai lúc gặp mặt, Thẩm Tiểu Bảo cảm thấy mình bị lừa tiền lừa gạt cảm tình, dưới sự phẫn nộ đem bọn hắn cho đâm chết. Hơn nữa Thẩm Tiểu Bảo bị phán đoán 100 năm tù có thời hạn, có thể cả đời muốn tại ngục giam chờ đợi. Hắn cũng bởi vì trẻ tuổi, hình dạng thanh tú bị người buộc nhặt lên xà phòng. Túc chủ, ngươi nguyên thần lại chữa trị một chút sáu. Cơ bản thao. Chớ sáu. Thời gian rất nhanh. Vương Vũ sắp 100 tuổi thọ thần sinh nhật. Tiểu Bàn, Trương Tranh Tranh cùng Liễu Như Yên linh hồn bây giờ thế nào? Rất tốt, đều tại không gian hệ thống ngủ say cơ thể còn cứng rắn, có thể một quyền nện chết một con trâu Vương Vũ. ngồi ở bên trong biệt thự lao ra trên ghế, ánh mắt nhìn ngang phía trước, trong đầu cùng hệ thống câu thông lấy. Mà ở phía trước hắn, có chừng mười mấy người quay chung quanh hắn ngồi nói chuyện phiếm, hoặc chỉ huy người bố trí biệt thự, mặc dù thiếu đi hai đạo Vương Vũ Hoài niệm bóng người, nhưng cũng khó nén náo nhiệt. Trương Tranh Tranh cùng Liễu Như Yên là tại mấy năm trước qua đời, bởi vì có Vương Vũ công lao, các nàng đều sống rất lâu, cũng coi như là trưởng thọ. Vương Vũ nhớ rõ, tại Liễu Như Yên 93 tuổi sắp không được thời điểm, nhưng nàng vẫn cố gắng dùng bàn tay gầy được nắm chặt Vương Vũ tay, "Vũ ca, những năm này cảm tạ có ngươi, ta cảm giác rất vui vẻ. Ta lúc còn trẻ làm sai, cũng may mắn ngươi một lần nữa tiếp nạp ta, thật xin lỗi nếu như còn có kiếp sau, ta nghĩ sớm một chút gặp phải ngươi." Sau khi nói xong, đã dàn mua nàng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, mang theo mỉm cười vĩnh viễn hai mắt nhắm nghiền. Vương Vũ trầm mặc không nói, mà một bên Trương Tranh Tranh cùng Vương Tuyết Tình lúc này đã khóc trở thành nước mắt người, mái tóc màu xám cho cũng xóa ra. Phía sau bọn hắn nhưng là quỷ năm cái con cái, cùng với mười mấy tuần bối. Làm bạn 50 nhiều năm chi tâm tỉ bộ rời đi. Sau đó, Trương Tranh Tranh thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt. Chưa tới một năm, tại 94 tuổi lúc cũng đi theo Liễu Như Yên đi. Mà Vương Vũ tại các nàng nhắm mắt trong nháy mắt, liền để hệ thống lấy đi linh hồn của các nàng. Rất nhanh, Vương Vũ thọ yến bắt đầu. Thái gia gia, ngươi mau tới đón video, đây là mãi mãi đánh tới video. Một cách đại khái 6-7 tuổi, kháo khỉnh khỏe mạnh tiểu ba Vương, đẩy ra Vương Vũ ngồi bên cạnh ba ba, chen vào, đưa di động cho Vương Vũ. Cha, chúng ta thí nghiệm thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, quốc gia bên này đã phái người cảnh giới, ta không có cách nào đi ra. Chỉ có thể thông qua an toàn phòng cho ngươi gọi điện thoại, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Ngươi phải chiếu cố tốt cơ thể, chờ ta trở lại cho ngươi thêm đặt mua một lần. Năm đến 68 tuổi còn cơ thể kiện khang Vương Tuyết Tình hướng về phía trong video Vương Vũ, mặt mũi tràn đầy áy náy mở miệng. Nàng không phải tại tìm lý do, thật sự là phụ trách quốc gia bí mật nghiên cứu khoa học đi không được. Không có việc gì, quốc gia đại sự quan trọng, lại nói có nhiều người như vậy à, ba ba rất vui vẻ, ngươi liền yên tâm việc làm à. Ôn nhu thân thiết âm thanh từ trong miệng Vương Vũ truyền ra, truyền vào trên thọ yến trong thai của mọi người, truyền đến video đầu kia. Hắn tiếp tục ôn nhu nói, hôm nay là vui vẻ thời gian, cha cho các ngươi biểu diễn cái tuyệt chiêu. Tiếng nói rơi xuống, hắn đưa di động giao cho ngồi ở bên cạnh, đã là chính tính cấp đại tôn tử. Tiếp đó hướng về phía tại chỗ thần tình nghiêm túc, chờ đợi hắn nói chuyện đám người đảo mắt một vòng, hài lòng gật đầu. Sau đó lại đối trong video Vương Tuyết Tình mỉm cười, để tay trên bàn chống đỡ cái cằm, nhắm mắt lại. Trong đầu hướng về phía hệ thống, tiểu bàn, mang ta rời đi a. Tùy ý những người khác gọi, không tiếp tục đưa ra bất kỳ đáp lại nào. Kỳ thực làm Trương Tranh Tranh cùng Liễu Như Yên sau khi qua đời, Vương Vũ liền nghĩ rời đi, có thể lo lắng con cái bọn hậu bối trong lúc nhất thời không tiếp thu được, cho nên mới sống lâu mấy năm. Cha, ngươi thế nào? Ngươi mau tỉnh lại, đừng tìm ta nói đùa bang bang một tiếng, trong video có cái gì rơi xuống đất, nhưng lại vẫn truyền ra Vương Tuyết Tình khẩn trương bất lực âm thanh. Gia gia, ngươi thế nào Thái gia gia, mau tỉnh lại, đừng ngủ lấy, cho chúng ta phân đẻ trứng bánh ngọt. Cửa nhà tù miệng, dáng ngục hướng về phía đã nhanh 80 tuổi Thẩm Tiểu Bảo chúc mừng nói, Thẩm lão bảo, bởi vì ngươi tại bị tù trong lúc đó biểu hiện tốt đẹp, thành công giảm hình phạt, chúc mừng ngươi sớm ra ngục. Sau đó cho hắn lấp một đống đồ dùng hàng ngày, cùng một tấm giấm máy may 60 năm lấy được thẻ lương. Thẩm Tiểu Bảo diện mục mê mang nhìn xem xa cách trên dưới 60 năm thế giới, không biết nên đi nơi nào. Ngẫu nhiên tuyển một cái phương hướng, mê mang đi tới, thẳng đến tại một cái thương trường trước màn ảnh lớn, nhìn thấy truyền tin tức, hôm nay là viện sĩ Vương Tuyết Tình nữ sĩ, vì phía trước nhà giàu nhất Vương Vũ Lao tiên sinh cử hành lễ truy điệu, Vương lão tiên sinh một đời. Vì quốc gia trợ lực, cho nghèo khó khu vực bên hiến hơn phân nửa tài sản. Kế tiếp để chúng ta cho mời hiện nhà giàu nhất Vương người có quyền tiên sinh cùng quốc. Thủ tướng Vương Ái Quốc lãnh đạo, vì hắn tuần tự đọc lời chào mừng. Gia gia của ta một đời quên giúp ta. Vương Vũ Vương lão tiên sinh vì quốc gia cường đại làm gia hội chia buồn kết thúc lúc. Vương Tuyết Tình làm sau cùng lên tiếng, phụ thân ta là một vị vĩ đại mà bình thường. Đây là ta hai vị mẫu thân, bọn hắn một đời yêu nhau vô gian. Hy vọng bọn họ ở trên trời một lần nữa đoàn tụ. Thẩm Tiểu Bảo thấy được ảnh chụp Liễu Như Yên, sau đó lại nhìn bị truy điệu người, hắn xác định, người này chính là Vương Vũ, hắn tiếp trước vứt bỏ người. Giờ khắc này, hắn hối tiếc, thì ra chén vàng ngay tại bên cạnh, hơn nữa cách hắn gần như vậy. Đời này hắn bởi vì không có quan tâm Liễu Như Yên ngược lại xa lánh nàng, làm hỏng hết thảy. Bằng không thì, hắn còn có thể dựa vào Liễu Như Yên cùng Vương Vũ quan hệ, cả một đời toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Đến cuối cùng, hắn đều không biết là Vương Vũ đang trả thù hắn. Hệ thống tại một góc nào đó, móc ra một cái quyển sổ nhỏ nuôi lớn nhi tử vứt bỏ cha nuôi không làm châu ngựa, báo thù Bạch Nhãn Lang, tiểu hồ, nội dung cốt truyện này tiểu thế giới xong, đại gia còn muốn nhìn thế giới nào, có thể ở đây đánh dấu, chương 32, mở ra hệ thống thương thành, mau dẫn ta xuyên biệt a. Chương 32, mở ra hệ thống thương thành, mau dẫn ta xuyên biệt a. 3000 đại vũ trụ, tuyên cổ tiên giới thần đều. Tại trong đó liên miên không dứt hùng vĩ khu kiến trúc, một tòa càng cao lớn hơn, hoa lệ nguy nga cung điện tọa lạc tại trung ương. Cái kia hoa lệ lại huy hoàng cung điện, màu vàng ngói lưu ly cùng sáng chói thủy tinh đèn treo hòa lẫn, bốn phía treo tinh mỹ gấm bảy tỏ huy hoàng. Bây giờ, khoảng cách đế vũ lần trước xuyên qua rời đi đã qua 100 năm, nhưng mà ở đây tựa hồ không cảm giác được thời gian biến hóa. Trong cung điện, một đạo thon dài cao ngất thân ảnh nằm ở trên giường. Người này mặc hoa lệ trang phục, đầu đội khảm nạm bảo thạch chân quý mũ miệng, bên hông buộc lấy một đầu khảm nạm mỹ ngọc đai lưng. Đông nhiên, hắn mí mắt giật, chậm rãi mở ra hai con ngươi, từ trên giường ngồi dậy. Hắn nhíu mày, nhưng khuôn mặt trang trọng, thâm thúy đôi mắt lộ ra bẩm sinh tự tin cùng thong dong, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ xoáy khí cùng cao quý. Ở trước mặt hắn, toàn bộ cung điện đều ảm đạm phai mờ. Tiểu bàn, chúng ta trở về. Mang theo giọng nghi ngờ, Đế Vũ chậm rãi há miệng hỏi, thân thể giống như của ta đã khôi phục, thế nhưng là vì cái gì cảm giác đầu sẽ rất đau? Túc chủ nguyên thần tán loạn nghiêm trọng. Mặc dù đã hoàn thành một cái thế giới nhiệm vụ, nhưng chữa trị hiệu quả không tốt. Túc chủ còn phải tiếp tục thu thập mảnh vụn linh hồn. Mặt khác, hệ thống có một tin tức tốt. Ở thế giới trước, Túc chủ đem thế giới kéo về quỹ đạo, còn làm rất nhiều đối với quốc gia cùng thế giới hữu ích chuyện. Thế là, nơi đó thế giới ý thức cho Túc chủ 3 phần thế giới bản nguyên 3 phần. Thế giới bản nguyên không phải một đoạn sao? Đế Vũ cũng không đoái hoài tới nhức đầu, tràn đầy tò mò hỏi. Hệ thống. Bản hệ thống cho Túc chủ phổ cập một chút. Tại trong chư thiên thế giới, một cái bình thường thế giới có chừng 10 phần thế giới bản nguyên. Thế giới khác căn cứ đẳng cấp, có thế giới bản nguyên số lượng khác biệt, đẳng cấp càng cao, thế giới bản nguyên càng nhiều. Túc chủ chỗ 3000 đại vũ trụ, phổ biến có 100 phần tả hữu thế giới bản nguyên, xếp hạng trước 10 ước chừng 300 phần. Tuyên cổ tiên giới là cướp đoạt dung hợp mà thành, có chừng 1000 bản. Nói đến đây, hệ thống dừng lại một chút, giống như tổ chức lần nữa rồi một lần ngôn ngữ, tiếp tục nói, cho nên 3 phần không tính thiếu đi. Muốn là thế giới bản nguyên thiệt hại vượt qua một nửa, thế giới liền sẽ vận chuyển bất lương, bản nguyên tiết ra ngoài, dần dần giải thể sụp đổ. Túc chủ phía trước đi cướp đoạt, cướp được cũng không tính một phần hoàn chỉnh thế giới bản nguyên. Muốn lấy được hoàn chỉnh thế giới bản nguyên, có hai loại phương thức. Đệ nhất, thế giới ý thức tự nguyện đưa tạo, thứ hai, đánh nổ thế giới trực tiếp cướp đoạt. Âm thanh của hệ thống tiếp tục tại Vương Vũ trong đầu vang lên, bây giờ hệ thống bởi vì có đầy đủ thế giới bản nguyên, đã tự động thăng cấp, mở ra thương thành chức năng hối đoái, cùng cá nhân mặt ngoài. Sau đó, túc chủ có thể sử dụng thế giới bản nguyên coi như tích phân tới hối đoái vật phẩm, để cho tiện túc chủ sử dụng, cái kia 3 phần thế giới bản nguyên đã chuyển đổi thành 30000 bản nguyên tích phân. Bản hệ thống còn cùng chư thiên thế giới ý thức đã đạt thành chung nhận thức, túc chủ mỗi lần chỉ cần có thể giúp nguyên chủ báo thù hoặc đối với mục tiêu tạo thành nhất định tổn thương, liền sẽ có được một bộ phận thế giới bản nguyên. Hệ thống sẽ đem thế giới bản nguyên trực tiếp hối đoái thành tích phân. Túc chủ muốn xem xét có thể mua hàng hóa, chỉ cần ở trong lòng mặc niệm mở ra thương thành liền có thể. Hệ thống nghĩ thầm, mới sẽ không nói cho túc chủ. Bản hệ thống độc thôn 270000 tích phân. Vương Vũ sắp cảm động khóc, tiểu bản, ngươi cuối cùng trưởng thành như cái hợp cách hệ thống. Có ai nhà hệ thống giống như ngươi, chỉ có thể mang theo túc chủ xuyên qua, không có khác phụ trợ công năng. Nhanh, cho ta xem trước một chút. Hệ thống vẽ lên vòng túc chủ ngươi thay đổi. Không thích ta. Kế tiếp, Vương Vũ nhìn xem trước mắt hiện lên trong suốt hệ thống thương thành, hô to tiêu phí không dậy nổi. Thương thành, diệt thế thương pháp, 100 triệu cửu chuyển hoàn hồn đan, 20000000, chỉ cần còn có một hơi thở, 100% cứu sống, tiểu lôi bạo châu, 1000, phương viên 100 mét cả người lẫn vật toàn diệt, lớn lôi bạo châu, 5000, phương viên 10 dặm cả người lẫn vật toàn diệt, diệt thế thương, 999999999999 khác, cá nhân bảng, túc chủ, Lễ Vũ, kịch bản thế giới, Vương Vũ, bản nguyên tích phân, 30000 cảnh giới, siêu thoát cửu trọng nhãn trị, 1000, người bình thường cao nhất 100. Công pháp, chư thiên thành thần quyết, ngàn hình tiên diện, vũ khí, diệt thần thương thế lực, tuyên cổ tiên giới, cùng với quy thuộc thế giới hệ thống cho Đế Vũ phổ cập xong chư thiên thế giới bản nguyên tri thức, cùng với thương thành cùng cá nhân mặt ngoài sau, âm thanh đột nhiên trở nên có chút kinh hoàng. Túc chủ, không xong, Trương Tranh Tranh linh hồn không thấy, chỉ có Liễu Như Yên linh hồn đang ngủ say. Đế Vũ gấp, chuyện gì xảy ra? Trương Tranh Tranh linh hồn không phải tại ngươi trong không gian, tại sao không có? Không, không biết, lại đột nhiên ở giữa không có, không có chút nào dấu vết hảo. Hảo không tung dấu vết. Đế Vũ trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, lâm vào suy xét. Một lát sau, hắn tựa hồ có phát hiện mới, sắc mặt bắt đầu biến ảo chập chờn. Cuối cùng, khoe miệng của hắn vung lên một tia nụ cười thần bí, hướng về phía hệ thống nói, "Tiểu bản, chuyện này ngươi không cần xen vào nữa. Liễu Như Yên lúc nào có thể tỉnh lại, đáp nạn lục thể?" Hệ thống trần chờ nói, "Bây giờ còn chưa được, người bình thường linh hồn tương đối suy yếu, chịu không được 3000 đại vũ trụ uy áp, nàng cần trước tiên hấp thu linh khí ôn dưỡng, để cho chính mình cường đại lên hảo." Đế Vũ trong đầu đáp lại hệ thống sau, quay đầu hướng về phía cửa cung điện, lớn tiếng hạ lệnh, "Người tới, đem Diệp Thần Mẫu thân dẫn tới." Nhưng hắn hô xong sau đó, cũng không có thu đến trực tiếp hồi phục, đầu tiên là trầm tĩnh một cái trước mắt, tiếp đó âm thanh hỗn loạn vang lên, "Đế chủ đại nhân tỉnh, nhanh đi đúng đúng đúng, còn có thông báo cho Chu Tức thần sứ. Ta giống như nghe được đế chủ đại nhân để cho đem Diệp Thần Mẫu thân mang đến." Một nén nhang ở giữa đi qua, bối rối âm thanh tiêu thất. Bốn vị thân mang chiến giáp thần sứ, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ mang theo bị trói lại Diệp Thần Mẫu thân Lâm Thủy Huyền đi đến, đồng nói, "Bái kiến đế chủ đại nhân. Chúc mừng đế chủ đại nhân thức tỉnh." Đế Vũ gật đầu. Hắn nghiêm túc nhìn xem trước mắt bốn vị cấm thần vệ thống lĩnh, lộ ra thần sắc hài lòng. Cấm thần vệ thống lĩnh, Thanh Long thần sứ, thân mang từng mảnh lập loè u quang lấp vảy màu xanh tạo thành thanh long chiến giáp, cho người ta một loại tùy thời muốn tiến công cảm giác áp bách. Cấm thần vệ thống lĩnh, Chu Tước thần sứ, người mặc màu máu đỏ cựu thiên huyền thiết luyện chế mà thành Chu Tước chiến giáp, cứ việc phát họa ra nàng bóc người hoàn mỹ, thật đáng giận chàng cường đại, không tự chủ làm lòng người sinh kính sợ, không dám nhìn thẳng. Cấm thần vệ thống lĩnh, Bạch Hổ thần sứ, hắn màu vàng kim trên chiến giáp tràn ngập thổ nguyên khí tức, để lộ ra có một loại tùy thời có thể lao tới bất luận cái gì trên trường, hoặc ứng đối bất kỳ chiến đấu nào quyết tâm. Cấm thần vệ thống lĩnh, Huyền Vũ thần sứ, mặc một bộ hiện ra thủy quang chiến giáp, giống như là thủ hộ giả làm cho lòng người sinh thân thiết. Đế Vũ nhìn xem bọn hắn, trịnh trọng hỏi, "Lần trước chinh chiến Huyền Thiên giới sau này xử lý tốt sao?" "Đã xử lý tốt, đế chủ đại nhân, Huyền Thiên giới đã triệt để đặt vào ta Tuyên Cổ Tiên giới phạm vi thế lực." Bốn người trăm miệng một lời trả lời. Nghe được làm người vừa lòng trả lời chắc chắn, Đế Vũ khẽ miệng dương nhẹ, quay đầu nhìn về phía Lâm Thủy Huyền. Lâm Thủy Huyên, ta muốn biết vì cái gì Diệp Thần phía trước sẽ dễ dàng tự bạo, ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Đế Vũ thanh âm bên trong mang theo áp bách, cùng một tia chân thật đáng tin, xem như thiên mệnh chi tử, hắn không có khả năng xúc động như vậy. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một loại nào đó ý vị, xem kỹ lấy trước mắt vị này thân mang trắng nhạt màu lót theo mẫu đơn cung trang váy dài nữ tử. Bây giờ, nàng tóc đen rủ xuống vai, mặt trứng ngồng trắng nõn, cặp mắt đào hoa nhẹ nhàng, sống mũi thẳng, đang khẽ cắn môi son. Nghe Đế Vũ lạnh lùng lại cao lãnh hỏi thăm, cơ thể của Lâm Thủy Huyên không dễ dàng phát giác chấn động một cái, cắn răng nói, ta không biết, ta thần nhi không còn. Âm thanh mặc dù nghe phẫn nộ, cẩn thận cảm thụ, lại không có đối với Đế Vũ hận ý cùng sát ý. Đế Vũ như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm nàng, không nói gì. Đại khái thời gian một chén trà sau, mới nhàn nhạt mở miệng, đi, ta đã biết. Chu Tước, ngươi đi mở trói cho Lâm Thủy Huyên, về sau liền để nàng cùng ngươi ở tại Chu Tước cùng, chỉ cần không ly khai, theo nàng tự do hoạt động. Các ngươi lui ra a, có ý tứ. Nhìn qua đi theo bốn vị thần sứ rời đi Lâm Thủy Huyên, Đế Vũ như mày, cười nhẹ. Hắn đã đại khái biết một vài thứ, hết thảy cũng cuối cùng đều biết lộ ra mặt nước. Tất nhiên nàng muốn trang, vậy hắn cũng sẽ không đi phơi bày. Tiểu hồ ở đây lưu lại trứng mẫu, về sau sẽ lấp. Tại tuyên cổ tiên giới chờ đợi một tháng sau. Túc chủ, chúng ta khi nào đi thế giới khác? Ngươi cái này cả ngày tại tuyên cổ tiên giới lắc lư không được, mà làm theo nhiệm vụ à? Hệ thống cuối cùng nhịn không được hỏi. Nghe được hệ thống hỏi thăm sau đó, Đế Vũ lập tức xoay người lại, mặt hướng phía ngoài cung điện, hướng về phía chờ đợi tại cung điện bên ngoài người hầu, trịnh trọng tuyên bố một đạo mệnh lệnh. Chính mình sắp tiến vào bế quan trạng thái, trong đoạn thời gian này cấm những người khác đến đây quấy rầy. Tiểu bàn, bây giờ liền mang ta xuyên qua a. Đầu thực sự quá đau. Đế Vũ nhẹ xoa xong ngạch, rất tiếp địa khí nói, trên người lãnh ngạo nghiêm túc, quý khí khí thế bức người không còn sót lại chút gì. Hắn có thể nói một mực chờ đợi hệ thống dẫn hắn xuyên qua sao? Như thế nào cảm giác tựa như là hệ thống đang chờ hắn đâu? Hệ thống thế mà không nóng nảy thúc hắn làm nhiệm vụ, thực sự là làm tinh vong văn kinh nghiệm hại chết người à? Hắn nguyên thần bạch thương một tháng. Nếu như lúc này tứ đại thần sứ nhìn thấy hắn cái dạng này, nhất định sẽ bị hắn biểu hiện bây giờ ngoác mồm kinh ngạc. Ngàn vạn năm tuế nguyện đến nay, Đế Vũ mặc dù biểu hiện thái độ ôn hòa, nhưng trong lúc vô hình sẽ lộ ra một loại thượng vị giả đối với hạ vị giả cảm giác áp bách, để cho bọn hắn không tự giác ngoan ngoãn theo. Chưa từng xuất hiện qua như vậy hài hòa trung đụng không khí đâu. Chương 33, tại rừng trúc nhặt được một cái con dâu. Chương 33, tại rừng trúc nhặt được một cái con dâu. Nhân vật chính tại tuyên cổ tiên giới gọi Đế Vũ, đi tới kịch bản thế giới gọi Vương Vũ. Túc chủ, chúng ta đã đến. Túc chủ, ngươi mau tỉnh lại, có người gọi ngươi. A, đây là nơi nào? Vương Vũ âm thanh mang theo nghi hoặc. Tăng cường cái này nghĩ tới điều gì, phẫn nộ đến, tiểu bản, ngươi chuyện gì xảy ra? Xuyên qua lúc cũng không cho ta nói một chút, đột nhiên liền khởi động, khiến cho đầu ta thật là chóng mặt. Hệ thống, Túc chủ, ta liền nói có khả năng hay không không phải bản hệ thống loa, mà là ngươi thể hư à, ngươi phóng. A, thật đúng là, cô thân thể này Vương Vũ đang muốn trở về mắng hệ thống, đột nhiên cảm nhận được uống họng không thoải mái, thì ra cơ thể đang sốt, thế là ngừng trách cứ. Cũng không lo được đối với cơ thể có cái gì tổn thương, trực tiếp siêu phụ tại vận chuyển một chu thiên nguyên thần minh tư pháp, cuối cùng cảm giác tốt hơn nhiều. Còn không có chờ hệ thống cho hắn truyền thâu kịch bản, đột nhiên liền có một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Vũ Hoa Tử, Vũ Hoa Tử, ngươi mở cửa nhanh, ta là ngươi vương bà, vợ ngươi cùng người chạy. Chẳng lẽ là lục sắc cái mũ bảo vệ môi trường bắt đầu? Vương Vũ trong lòng suy nghĩ, từ trên giường dây rủa đứng dậy, đi cho vương bà mở cửa. Mở cửa sau nhìn thấy một người trung niên bác gái, cổ trang nông phụ bộ dáng, bây giờ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vũ Hoa Tử, ngươi đây là vừa mới đang ngủ à? Ngươi cái này lầu đất, làm sao lại ban ngày suy nghĩ ngủ đâu? Ngữ khí mang theo oán trách vương bà, nhưng là nhìn lấy Vương Vũ từ nhỏ đến lớn, đối với hắn sự tình tương đối quan tâm, vương bà tiếp tục nói, ngươi sao có thể nhường ngươi mới thành hôn con dâu đi ra đường bán cái sọt đâu? Nàng cũng muốn cùng người chạy, ta vừa mới nghe cái kia này ăn mày tiểu người thọ nói, liền lập tức chạy tới nói cho ngươi biết. Chúng ta nhanh lên đi xem một chút. Vương bà trong giọng nói tràn ngập lo nghĩ, kéo lấy vẫn còn trạng thái mộng bức Vương Vũ hướng về chợ phương hướng chạy tới. Tiểu bàn, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ta này làm sao liền bị người lôi kéo chạy? Vương Vũ một bên theo vương bà kéo phương hướng chạy, một bên hướng về hệ thống hỏi. Túc chủ, ta này liền cho ngươi truyền thâu một chút kịch bản tư. Từ từ một hồi dòng điện sau, Vương Vũ trong đầu nhiều hơn một bộ phận hồi ức. Đây không phải một cái lục sắc bảo vệ môi trường văn kịch tình thế giới, mà là một cái người thành thật bị tu tiên gia tộc khi dễ, phấn khởi phản kháng lại bị đánh chết huyền huyễn tu chân thế giới. Cảnh giới tu luyện, đoán cốt, thối bỉ, đạo cung bốn cảnh, khí, linh, tâm, thiên mệnh, thần thông, thần hồn, thánh nhân, tiểu thánh, đại đế, chân tiên, tiên vương, chí tôn, bất hủ, thiên đế, siêu thoát, đại đạo, hồng nông. Thế giới này đẳng cấp quá thấp, nhiều nhất tiếp nhận thánh nhân, tiểu thánh, cảnh giới. Nếu như còn muốn tiếp tục tu luyện, cũng chỉ có thể phi thăng. Nguyên chủ Vương Vũ, sinh hoạt tòa thành thị này gọi là Quan Đại Thành. Năm nay 25 tuổi, phụ mẫu chết sớm, dựa vào hàng xóm vương bà giúp đỡ lớn lên, công việc chủ yếu chính là bệnh cái sọt dùng để duy trì sinh hoạt. Mặc dù nhỏ thời điểm trường kiếm lông mày tinh mục, nhưng bởi vì không có tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt, làn da trở nên cực kỳ thô ráp. 20 tuổi thời điểm, nhìn liền cùng hơn 30 tuổi đại thuốc một dạng. Bởi vậy, lần lượt bỏ lỡ hàng xóm vương bà nói với hắn việc hôn nhân. Đến nỗi vương bà vì cái gì như vậy chiếu cố nguyên chủ, là bởi vì vương bà không có con, hơn nữa nàng niên linh dần dần lớn, hy vọng nguyên chủ về sau giúp nàng dưỡng lão. Ở dưới bối cảnh thời đại này, nếu như không có người chiếu cố nàng, Về sau bằng vào nàng tay chân lẩm cẩm, còn không phải tùy ý trong thành bang phái lưu manh khi dễ chết à. Cái niên đại này, luật pháp mặc dù đầy đủ thế nhưng lại không có cường đại chấp pháp lực. Người bình thường đắc tội quyền quý, luật pháp sẽ nói cho ngươi biết cái gì là quyền uy, cái gì là sống không bằng chết. Quyền quý hại người bình thường, chuyện gì cũng không có, luật pháp chính là một tờ giấy lộn. Nếu như gặp phải những cái kia hơi vẫn quan tâm chút mặt mũi, còn có thể cho ít tiền tài ngăn chặn đối phương miệng. Mà ở trong đó nguyên chủ chính là thuộc về người của tầng dưới chót, không có gì bất ngờ xảy ra chắc chắn là đắc tội quyền quý, bằng không thì cũng không có đế vũ đến. Quả nhiên, căn cứ vào ký ức là hắn biết sau này. Đông dương một ngày, nguyên chủ giống như ngày thường ở trên núi chặt cây trúc thời điểm, phát hiện một vị ngã xuống đất ngất đi cô nương. Vị cô nương này người mặc màu trắng cung chăn váy, nhìn bộ dáng đại khái 18, 19 tuổi, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, một đầu tóc đen nhu thuận rủ xuống vai, quanh thân lộ ra tươi mát linh tú chi khí. Nguyên chủ không có gặp sắc khởi ý, cũng không có thấy chết không cứu. Sinh hoạt tại cái này nguy cơ tứ phía tu luyện thế giới, hắn cũng không phải lăng đầu thành, nên có đầu não vẫn phải có. Hắn không có trực tiếp đem cô nương con về nhà đi, miễn bạn nhất có cái gì tai họa, tự mình xui xẻo bên ngoài, còn liên lụy từ nhỏ giúp đỡ hắn lớn lên hàng xóm. Thế là hắn tìm một cái sơn động, đem cái này vẫn còn trạng thái hôn mê cô nương bỏ vào, còn làm một chút an toàn phòng ngự, phòng ngừa nửa đêm có cái gì dã thú thương tổn tới nàng. Sau đó mang theo chặt tốt cây trúc trở về nhà. Nếu như sự tình đến nơi đây lời nói, cái kia nguyên chủ lui về phía sau sinh hoạt hẳn là tương đối bình thản, cũng sẽ không có thảm kịch xảy ra. Nhưng nguyên chủ là cái người thành thật, hắn làm người thành thật chuyện nên làm. Ngày thứ hai, sau khi trời sáng, nguyên chủ như bình thường, dùng hôm qua bổ tới cây trúc biên cái sọt. Chờ cây trúc sau khi dùng xong, hắn chuẩn bị một lần nữa đi trên núi lại đi chặt một chút. Xuất phát phía trước, hắn đột nhiên nghĩ tới hôm qua an trí trong sơn động cô nương. Nguyên chủ lo lắng nàng còn tại mê man, chưa ăn cơm, liền dẫn chút ăn uống xuất phát. Đi tới sơn động, vị cô nương kia quả nhiên còn tại mê man. Miệng nàng môi khô cạn nước ra, đại khái là một ngày một đêm chưa có ăn sở trí. Nguyên chủ nhanh chóng cho nàng cho ăn lướt nước, thấm giọng nói cùng bờ môi. Nguyên chủ làm xong những thứ này, đem ăn đặt ở bên cạnh chuẩn bị lúc rời đi, cô nương tỉnh. Thông qua trò chuyện, nguyên chủ biết được nàng vốn bị cả nhà đưa đi tu tiên tông môn, nửa đường lại gặp phải đạo phỉ. Một phen đao quang kiếm ảnh sau, cha mẹ của nàng ngã trong vũng máu. Mà nàng thừa dịp loạn chạy trốn tới rừng trúc sau hôn mê bất tỉnh, lại tỉnh lại liền thấy chuẩn bị rời đi nguyên chủ. Nguyên chủ nghe xong, đánh giá ra nàng cũng không hề nói dối, cũng không có cựu địch, thế là mới chuẩn bị đón nàng về nhà tĩnh dưỡng. Tiếp lấy chính là hai người nói chuyện tính danh, nguyên chủ mới biết được nàng gọi Lâm Tiểu Huyên, mang theo nàng về đến nhà rồi, suy nghĩ đợi nàng khôi phục lại tự động rời đi là được rồi. Cứ như vậy, nguyên chủ sinh hoạt có biến hóa, mỗi ngày Lâm Tiểu Huyên buổi tiếp hắn chặt cây trúc biên cái sọn. Nguyên bản một người làm một ngày công việc, bị hai người không đến nửa ngày thì làm xong. Mà Lâm Tiểu Huyên từ đầu đến cuối cũng không có đưa ra muốn rời đi ý nghĩ, cứ như vậy cùng nguyên chủ ở chung lấy. Thẳng đến ngày nào đó bị vương bà thiêu phá, Huyên Huyên, ngươi tất nhiên chưa gả, mà Vũ Hoa Tử không có kết hôn, nếu không thì hai người các ngươi thành thân tính toán. Lâm Tiểu Huyên nghe xong, thẹn thùng cúi đầu. Nàng không có cự tuyệt, mặc dù nguyên chủ tướng mạo có chút lao thành, nhưng mà Lâm Tiểu Huyên cùng hắn ở chung lâu, đối với hắn cũng có hảo cảm. Hơn nữa Lâm Tiểu Huyên bụng trộm phát hiện, nếu như xích lại gần nhìn, sẽ phát hiện nguyên chủ kỳ thực thật đẹp trai, chỉ là sắc mặt quá vàng như nến, ảnh hưởng tới nhan trị. Cứ như vậy, tại vương bà chứng kiến phía dưới, nguyên chủ cùng Lâm Tiểu Huyên trịnh trọng dâng tấu trương thiên địa, phía dưới cáo địa phủ chính thức ký kết nhân duyên. Dùng cái này tuyên cáo hai người bước vào hôn nhân địa đường, kết làm phu thê. Thành hôn đêm đó, hắn thật là vui, uống nhiều mấy chén, không cẩn thận say ngã ở ngoài cửa. Chờ hắn bị Lâm Tiểu Huyên phát hiện hơn nữa mang vào gian phòng sau, đã lây nhiễm phong hàn. Phải biết, thời đại này nhưng không có chất kháng sinh. Tại nhà cùng khổ, một lần gió bình thường lạnh, có thể liền sẽ muốn người bệnh. Bởi vì chữa bệnh cần dùng tiền, Lâm Tiểu Huyên một bên chiếu cố nguyên chủ, còn vừa muốn thay nguyên chủ đi chợ bán cái sọt. Thế nhưng là chuyến đi này, không có gì bất ngờ xảy ra liền xảy ra ngoài ý muốn. Chương 34, bị chặt chết thiếp sinh nữ trùng sinh chương 34, bị chặt chết thiếp sinh nữ trùng sinh Lâm Tiểu Huyên ngoại ý muốn gặp thế giới này nhân vật chính, đến từ tu tiên gia tộc công tử Ca Hoàng Thiên Bá, đương đại thiên hoàng chiến thể người sở hữu. Hoàng Thiên Bá trên tay mang theo một cái tổ truyền giới chỉ. Trong giới chỉ có một vị lão gia gia sở thiên, là Hoàng Thiên Bá kim thủ chỉ, cũng là đời trước thiên hoàng chiến thể. Lão gia gia phát giác Lâm Tiểu Huyên đặc biệt thần hoàng bất diệt thể. Hơn nữa cáo chi Hoàng Thiên Bá, thần hoàng bất diệt thể trời sinh phù hợp đại đạo, có thể câu thông thiên địa linh khí, lúc tu luyện cảm ngộ cùng hấp thu thiên địa linh khí năng lực cực mạnh, hơn nữa nắm giữ này thể người bất diệt không chết, còn có thể niết bàn chúng sinh. Nếu như cùng với song tu, từ đó thu hoạch thần thể bản nguyên, vậy hắn cũng có thể tiếp cận bất tử bất diệt trình độ. Hoàng Thiên Bá nghe xong, thế tất yếu nhận được, bởi vì thể chất của hắn là thiên hoàng chiến thể. Nếu như lại lấy được thần hoàng bất diệt thể, vậy hắn tại lui về phía sau trong chiến đấu an toàn cũng biết đề thăng rất nhiều. Chỉ cần không phải bị nhất kích tất sát, vậy hắn rất nhanh liền có thể khôi phục lại, hơn nữa sẽ càng thêm cường đại. Thế là hắn hoàn toàn không để ý Lâm Tiểu Huyên đã lập gia đình sự thật, không chút do dự tại chỗ mệnh lệnh thủ hạ người đem nàng khống chế lại, sau đó đem nàng dẫn tới phủ đệ của mình bên trong. Đương nhiên, lúc này Vương Vũ cũng không biết giới chỉ lao ra ra tồn tại, Lâm Tiểu Huyên là bởi vì thể chất nguyên nhân mới gặp xui xẻo. Bởi vì trong nội dung cốt truyện, chỉ nhắc tới cùng nàng bị Hoàng Thiên Bá vừa ý cùng bắt đi, cuối cùng chết đi. Không có đề cập bất luận cái gì liên quan tới lao ra ra mà nói, cũng làm cho về sau Vương Vũ đi báo thủ trên lệch điểm quả điệu. Mà Lâm Tiểu Huyên nhìn thấy loại tình thế này, biết Hoàng Thiên Bá muốn vũ nhục nàng, trong lòng biết lại không đào thoát khả năng, vì không để Hoàng Thiên Bá được như ý, thừa dịp hắn không chú ý, liền đập đầu chết ở trên cây cột. Mà cùng lúc đó, nguyên chủ cũng ở đây cái thời điểm bị vương bà từ trong nhà kêu lên, nghe con dâu không thấy, lòng nóng như lửa đốt, hắn vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm con dâu. Cuối cùng, bọn hắn một đường hỏi thăm đi tới hoàng gia phủ đệ. Nhưng mà, không đợi bọn hắn kêu cửa, liền nhìn thấy Hoàng Thiên Bá mang theo hai cái thân mang gia đình phục sức gã sai vặt, dơ lên một cô thi thể đi ra. Nguyên chủ nhìn chăm chú nhìn kỹ lại, hoảng sợ phát hiện đó lại là chính mình con dâu thi thể, cái trán còn thấm lấy huyết, lập tức cực kỳ bi thương, cực kỳ tức giận, hắn xông lên phía trước, dùng sức đẩy ra gã sai vặt, đem con dâu thi thể đoạt lại. Vương bà xem xét tình hình như vậy, doa đến trực tiếp quay người chạy mất. Mặc dù nàng rất chiếu cố nguyên chủ, nhưng cũng không thể vì nguyên chủ ngay cả mạng đều không cần a. Ba một tiếng, Hoàng Thiên Bá cho hắn ném đi 10 lượng bạc, nói là Lâm Tiểu Huyền tiền mua mạng, sau đó mang theo gã sai vặt quay người tiến nhập phủ đệ. Nguyên chủ nhìn xem công tử ca vô pháp vô thiên như vậy, xem mạng người như cỏ rác. Dưới cơn nóng giận, hắn ôm con dâu thi thể, trực tiếp đi tới phủ thành chủ. Hắn muốn đi cáo trạng, để cho phủ thành chủ vì chính mình làm chủ, trừng trị công tử ca Hoàng Thiên Bá. Thế nhưng là phủ thành chủ vừa nghe nói là tu tiên gia tộc thiên tài Hoàng Thiên Bá phạm tội, trực tiếp lắc đầu biểu thị bọn hắn không quản được tu tiên gia tộc sự tình. Hơn nữa còn cho Hoàng Thiên Bá thông chi nguyên chủ đi tố cáo sự tình, kết quả Hoàng Thiên Bá tiện tay phái một gã sai vặt tới, tại chỗ đem nguyên chủ đánh gần chết, còn cướp đi Lâm Tiểu Huyền 10 lượng bạc tiền mua mạng. Kỳ thực phủ thành chủ thực lực cương đại, hoàn toàn có thể giải quyết Hoàng Thiên Bá sự tình. Nhưng bọn hắn cảm thấy vì một cái đám dân quê, đắc tội hoàng phủ không có lợi lắm, dứt khoát cho đối phương bán cái thuận nước dòng thuyền. Đợi đến nguyên chủ mang theo Lâm Tiểu Huyền thi thể về nhà, lại phát hiện trong nhà đã bị phá hư không còn một mảnh. Nguyên lai là Hoàng Thiên Bá tức giận bất quá, một bên phái người đánh hắn, một bên phái người phá hủy nhà của hắn. Đồ trong nhà không phải là bị phá hư, chính là bị cầm đi. Lúc này, nguyên chủ liền cho con dâu mua quan tài tiền cũng không có. Hắn ngồi ở trong viện, khóc suốt cả đêm. Ngày thứ hai, nguyên chủ cầm một cái chặt cây trúc phiến búa, lại tìm hoàng phủ, hắn muốn đi báo thủ. Tại hoàng phủ cửa ra vào, hắn vừa vặn gặp phải một vị mặc tơ lụa y phục, con bọc hành lý ra cửa tiểu cô nương. Đưa tay một đũa liền bổ đi lên, tiểu cô nương hét thảm một tiếng, máu tươi lập tức tràn ra. Sau đó, nghe được tiếng kêu thảm thiết chạy tới gã sai vặt một quyền đem nguyên chủ đánh chết. Nguyên chủ sau khi chết, linh hồn hắc hóa chịu đến ô nhiễm, thế là hệ thống mang theo Vương Vũ đến đây. Hoàng Thiên Tuyết cái này sẽ rất hoảng, nàng chủ sinh, nàng là thiếp sinh nữ, ở kiếp trước, ngay lúc này ngày mai, nàng vừa ra cửa, liền bị người dùng đũa chém chết. Nàng từ nhỏ đã trong phủ không được coi trọng, mẫu thân bởi vì phạm vào cái sai lầm nhỏ, không kịp lúc hướng chủ mẫu hành lễ, bị chủ mẫu bắt được cơ hội. Tiếp đó cáo chi gia chủ Hoàng Chiến, tại Hoàng Chiến ngầm thừa nhận phía dưới, phái người tại chỗ đem nàng mẫu thân đánh chết, trở thành hậu viện lập quy củ điển hình. Không có mẫu thân, nho nhỏ nàng liền không có chỗ dựa, trong phủ trải qua bị gia đình thị nữ khi dễ sinh hoạt. Nhiều năm qua, sinh hoạt cần thiết đều dựa vào lấy mẹ con sót lại. Nhưng hôm nay sắp dùng hết rồi, lại đợi ở hoàng phủ, nàng có thể sẽ bị chết đói. Thế là, nàng thừa dịp người khác không chú ý, cong lên đã sớm chuẩn bị xong bọc hành lý, dự định rời đi cái này băng lánh vô tình nhà. Vừa ra cửa, nàng liền gặp phải một cái điên cuồng thân ảnh, người kia hướng về phía nàng chính là một đứa, tại chỗ đem nàng chém chết. Nguyên nhân gây ra là hắn cái kia không đáng tin cậy ca ca, đoạt một cái bán cái sọt nữ nhân, còn đem người bức cho chết, dẫn đến nhân gia tới cửa trả thù. Mà nàng Hoàng Thiên Tuyết trở thành thằng xui xẻo, ngày đó thật vất vả chạy ra hoàng phủ, chuẩn bị rời đi cái này không có chút nào nhân tình bị nhà, vừa ra khỏi cửa liền bị chặt đầu. Nàng nên làm cái gì? Bây giờ chạy trốn, tính toán hay là trước đi cứu phía dưới cái cô nương kia? Nàng nghĩ tới cái kia lộ ra nhãn thần hung ác, chém chết thân ảnh của nàng, liền nghĩ tận lực cứu vãn một chút. Thế là, nàng hướng về đại ca Hoàng Thiên Bá chỗ biệt tử, vọt tới. Có thể người nàng vi ngôn nhẹ, không có tác dụng gì, nhưng nàng muốn thử một chút. Đại ca, ngươi đừng, nàng vừa tới Hoàng Thiên Bá cửa viện, lời còn không có hô xong, liền nghe được bên trong truyền đến một đạo thanh âm quyết tuyệt, ta chính là chết, cũng sẽ không để ngươi toại nguyện cùng với đồng một tiếng. Đợi nàng đi vào, liền thấy nữ tử ngã trên mặt đất, cái trán buốc lên máu tươi chết. Suối quẩy, không biết tốt xấu. Hoàng Thiên Bá đầu tiên là tức giận mắng một tiếng, tiếp đó khinh thường nhìn xem mới vừa vào cửa Hoàng Thiên Tuyết, ngươi chạy tới làm cái gì? Một điểm quy củ cũng không có, ta chỗ này là ngươi cái này thiếp sinh nữ có thể tới chỗ. Xong, Hoàng Thiên Tuyết cảm giác đầu óc muốn nổ, nàng tới chậm, vậy nàng ngày mai lại muốn bị chém chết. Nàng lúc này đầy trong đầu sợ hãi, cũng không có chú ý đến Hoàng Thiên Bá đang nói cái gì. Nàng muốn làm thế nào mới có thể ngày mai sống sót? Có, hôm nay liền thu thập bọc hành lý chạy trốn. Một bên khác, Túc chủ, nguyên kịch bản đã gửi xong thỉnh Túc chủ cho con dâu Lâm Tiểu Huyền cùng nguyên chủ báo thù, để cho Hoàng Thiên Bá chết, để cho phủ thành chủ giải tán, càng là muốn để cái này cao cao tại thượng hoàng phủ diệt vong tốt. Tiếp thu xong kịch bản, Vương Vũ ngừng đi theo vương bà di động bước chân. Dựa theo thời gian, vợ hắn đã bị Hoàng Thiên Bá bắt đi, có thể cũng bị bức tử, hắn không cần lại đi chợ tìm vợ. Thế nào, Vũ Ba tử? Cảm giác Vương Vũ ngừng lại, vương bà quay người nhìn xem hắn, dò hỏi: "Vương bà, ngươi về nhà đi." Vương Vũ nhìn xem trước mắt mang theo thần sắc quan tâm, ngữ khí nhàn nhạt trả lời: "Ta biết Tiểu Huyền ở nơi nào, sau đó ta sẽ dẫn lấy nàng trở về." Tiếng nói rơi xuống, hắn liền quay người hướng về trong trí nhớ hoàng phủ đi đến. Chương 35, vừa xuyên qua tới con dâu liền không có. Chương 35, vừa xuyên qua tới con dâu liền không có. Chờ Vương Vũ đi tới hoàng phủ trước cửa, liền thấy một cái công tử ca mang theo hai cái gã sai vặt, dơ lên một bộ nữ tử thi thể đi ra. Quả nhiên, hắn đều đã không có lãng phí thời gian tại thị tập bên trong tìm kiếm, nhưng vẫn là không kịp cứu Lâm Tiểu Huyền, cái này kịch bản thật đúng là cường đại. Kỳ thực, Vương Vũ thật đúng là quái sai đối tượng, việc này cùng kịch bản không quan hệ nhiều lắm. Nguyên chủ tới trễ, đụng tới bọn hắn vừa ra cửa, là bởi vì lúc đó Hoàng Thiên Bá nhìn thấy Lâm Tiểu Huyền đâm chết, tức giận đến hướng về phía thi thể mắng rất lâu. Lần này đâu, bởi vì Hoàng Thiên Tuyết quấy rối, hắn không còn hứng thú, dứt khoát dẫn người trực tiếp đem thi thể xử lý xong. "Con dâu, vợ của ta, ngươi thế nào?" Vương Vũ đội vàng xông lên, từ gã sai vật trong tay đoạt lại Lâm Tiểu Huyền. Đưa tay dò mạch đập đã chết thấu, coi như có thể cùng hệ thống hối đoái cựu chuyển hoàn hồn đan, cũng không được. Tiếp đó giả vờ một mặt bộ dáng bi thương, hướng về phía Lâm Tiểu Huyền thi thể kêu khóc nói. Đương nhiên, hắn cũng không phải toàn bộ trang. Dù sao còn có nguyên chủ lưu lại cảm tình quấy phá, ít nhất này lại là thực sự khóc. Kế tiếp, cùng nguyên kịch bản phát triển bắt đầu không giống nhau. Lần này Hoàng Thiên Bá trong lòng còn kìm nén bực bội không có tung ra tới, không có cho hắn 10 lượng bạc, trực tiếp rêu cợt nói, mang theo vợ ngươi cút đi, thực sự là không tức thời đám dân quê. Sau đó quay người mang theo gã sai vật trở về phủ. Lúc này, Vương Vũ không dám biểu lộ ra bất kỳ địch ý nào, chỉ là tại hoàng phủ cửa ra vào làm bộ thương tâm một hồi, liền chuẩn bị mang theo Lâm Tiểu Huyền thi thể rời đi. Còn không có vừa đi hai bước, liền có người gọi hắn lại, "Đại ca, ngươi chờ chút." Một cái lông mày cong cong, con mắt sáng tỏ thấu triệt, lại có chút gầy gò, cùng sắc mặt vàng như đến tuổi trẻ cô nương từ hoàng phủ đi ra. Nàng cong bọc hành lý, thận trọng nhìn chăm chú bốn phía một cái, một mặt nhức nhối cho Vương Vũ lấp một cái ví nhỏ, tiếp đó Thúy Thanh nói, "Vợ ngươi chết, nơi này có 3 lượng bạc, ngươi mua cho nàng cái quan tài an táng a. Ngươi cũng đừng lại chém." Tính toán, tóm lại không phải ta làm, ngươi đừng tìm ta báo thù a. Nói đi, quay người vội vã chạy. 7 ngày sau, Vương Vũ xong xuôi cho Lâm Tiểu Huyền tang sự, sau đó đem trong nhà có thể bán đồ vật đều cho xử lý sạch, lấy được tiền tài phân cho Vương bà cùng hàng xóm. Vũ Hoa Tử, ngươi làm sao? Ngươi vừa không còn con dâu, tiền này ta không thể nhận, ngươi tích lũy lấy, chờ sau này ta cho ngươi thêm giới thiệu một mối hôn sự a. Vương bà không có nhận Vương Vũ đưa tới hầu bao, ngược lại nhẹ giọng an ủi hắn. Nhưng Vương Vũ cũng không có đem hầu bao thu hồi lại, mà là âm thanh kiên định vang lên, "Vương bà, ta muốn rời khỏi nơi này. Số tiền này ngươi nhận lấy đi. Xem như cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy giúp đỡ cùng chiếu cố ta. Ta chuẩn bị đi bên ngoài sông sáo một chút, về sau có trở về hay không đến trả nói không chính xác. Vương bà, lão nhân gia ngươi cần một lần nữa tìm người giúp ngươi dưỡng lão, thật xin lỗi. Ta viện này liền để cho Vương bà ngươi tới chiếu khán." "Ai?" "Vũ Hoa Tử, ngươi cái này..." Vương bà thở dài một tiếng, nhận hầu bao. Thanh âm của nàng mang theo sầu khổ cùng tang thương, phía ngoài thế đạo không biết như thế nào. "Ngươi cũng nên cẩn thận, chớ có cùng người xảy ra tranh chấp." "Tốt, Vương bà." Rời đi quan hải thành Vương Vũ, một đầu đâm vào ngoài thành Thập Vạn Đại Sơn. Thế nhưng là còn không có tiến lên bao lâu, liền nghe được một hồi thanh âm đứt quãng truyền đến. "Ai nha, ta như thế nào thảm như vậy, mới rời khỏi hoàng gia 2 ngày thời gian, bọc hành lý liền bị người đánh cắp đi. Bụng thật đói, tới này trên núi đều chờ đợi 5 ngày, mỗi ngày chỉ ăn quả dại uống nước suối, ta về sau sống thế nào à?" Theo cái này phàn nàn âm thanh truyền đến phương hướng, Vương Vũ lên kiểm tra trước, nguyên lai là bị nguyên chủ một đũa chém chết Hoàng Thiên Tuyết. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hoàng Thiên Tuyết cũng chú ý tới Vương Vũ, nàng đội vàng lùi lại, một mặt khẩn trương. "Vợ ngươi chết, không có quan hệ gì với ta, cũng là Hoàng Thiên Bá làm, ngươi cũng đừng hại ta. Ta thế nào số mạng khổ như vậy a? Đều chạy đến nơi này, ngươi còn có thể đuổi tới. Ngươi có thể hay không đừng có dùng lưỡi búa chém ta, rất đau rất xấu, ngươi dùng dây thừng điểm chết ta đi." Vương Vũ đứng tại chỗ, nhìn xem nàng một trận bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ nói không xong, ngậm miệng. Hắn cuối cùng nhịn không được, nghiêm nghị nói, "Từ giờ trở đi ngươi bị bắt góc, ta muốn biết liên quan tới hoàng phủ hết thảy, ngươi bây giờ nói cho ta biết." 4 năm sau, tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu cái nào đó trong sơn động, Vương Vũ chậm rãi thu công, thở ra một hơi hơi thở, xuống đất 3 thước có thừa. Bây giờ, dáng người của hắn cao lớn lạ thường kiên cường, giống như một gốc ngạo nghệ đứng thẳng thanh tùng. Mày kiếm của hắn như mực, hơi hơi dương lên, ánh mắt rực rỡ, sáng tỏ mà có thần. "Ta bộ thân thể này tư chất tu luyện quá bình thường. Tu luyện chính là bản thể tự nghĩ ra thần cấp công pháp, chư thiên thành thần quyết, nhưng thời gian 4 năm mới đến đạo cung khí cảnh, miễn cưỡng đạt đến linh khí ngoại phóng, ngự kiếm phi hành yêu cầu." Vương Vũ một bên lẩm bẩm, một bên chửi bậy lấy, vẫn là Hoàng Thiên Tuyết thể chất cường đại, lại là nguyên linh thần thể. Hiện tại cũng sắp đột phá đến có thể linh thức phóng ra ngoài đạo cung tâm cảnh bất quá nguyên linh thần thể, bản thân liền tốc độ tu luyện nhanh, lại thêm Vương Vũ cho tiên cấp công pháp Thái Âm Quyết, tốc độ kia thì càng nhanh. Công pháp phân chia: Thiên, Địa, Huyền, Vàng 4 loại công pháp, lại hướng lên là Thánh cấp công pháp, Đế cấp công pháp, Tiên cấp công pháp, cùng với Thần cấp công pháp. Đến nỗi càng công pháp phía sau, trước mắt Vương Vũ cảnh giới không đến, tiểu hồ còn không có sáng tạo ra. Bất quá, coi như Hoàng Thiên Tuyết cảnh giới so Vương Vũ cao, đoán chừng 100 cái Hoàng Thiên Tuyết cũng đánh không lại Vương Vũ. Dù sao, vô luận là ý thức chiến đấu, vẫn là đối với công pháp lý giải, Vương Vũ đều có thể nhẹ nhõm thắng qua nàng. Hơn nữa, đối với công pháp lý giải khác biệt, có khả năng phát huy ra thực lực cũng khác biệt. Đối với Hoàng Thiên Tuyết đánh giá xong, Vương Vũ suy nghĩ không khỏi về tới 4 năm trước. Hắn từ Hoàng Thiên Tuyết ở đây lấy được liên quan tới hoàng gia tin tức. Hoàng Thiên Bá là thần thông trung kỳ, Hoàng Chiến là thần hồn sơ kỳ, gia đình thị nữ phổ biến tại Bắc Quốc, thối bị cảnh giới. Tộc địa bên trong còn có một số thần thông cảnh giới tộc nhân, cùng 10 tên thần thông sơ kỳ, 6 tên thần thông trung kỳ, một cái thần thông hậu kỳ lao ngang đồng. Đến nỗi có hay không thần thông đỉnh phong, cùng thánh nhân tồn tại, Hoàng Thiên Tuyết cũng không biết. Nàng không phải dòng chính, còn bị chủ mẫu hạn chế, không có công pháp tu luyện, có thể biết những thứ này đã rất tốt. Dù sao nhân gia đều đánh chết mẹ nàng, như thế nào lại cho phép nàng tu luyện, để cho nàng sau này báo thù đâu? Không nối nàng cùng một chỗ đánh chết, cũng là bởi vì nàng có hoàng gia huyết mạch, không thể trực tiếp hạ thủ thôi. Mà hoàng gia chủ mẫu cũng không để ý nàng. Giống loại này không có ai che chở thiếp sinh nữ, sớm muộn cũng sẽ bị phủ đệ nô tài tha mà chết, nhưng nàng hẳn là không nghĩ tới Hoàng Thiên Tuyết cứ thế dựa vào mẹ gia sản sống tiếp được. Vũ ca, ngươi nhìn ta hôm nay bắt được cái gì? Bên ngoài sơn động truyền đến Hoàng Thiên Tuyết vui sướng âm thanh, cắt đứt Vương Vũ suy nghĩ, ngay sau đó nàng một tay lôi một đầu hổ thú đi đến. Nàng xem thấy Vương Vũ, thẹn thùng thấp giọng nói, "Hôm nay, ta cho Vũ ca chịu một nồi hổ cốt thang, bồi bổ thân thể. Còn có hổ tiên, giữ lại cho ngươi ngâm rượu uống." Đi qua 4 năm ở chung, Vương Vũ chẳng những không có giết nàng, lại cho nàng tiền cấp công pháp Thái Âm Quyết, dạy nàng tu luyện. Nàng lúc này, mắc cỡ đỏ mặt, một đôi mắt phượng nhìn quanh sinh tỉnh, nhẹ nhàng run run cái mũi, dáng người thướt tha, đẹp đến nỗi người tâm động. Nhìn về phía Vương Vũ trong ánh mắt mang theo một cố khó mà phát giác lửa nóng. Bởi vì nam nhân trước mắt này cải biến vận mệnh của nàng, để cho nàng có cho mẹ hy vọng báo thù. Đến nỗi ghi hận Vương Vũ đã từng chém chết qua chuyện của nàng. Đó là đời trước Hoàng phủ Hoàng Thiên Tuyết phải cân nhắc sự tình, cùng nàng Hoàng phủ cựu nhân Trần Thiên Tuyết có quan hệ gì? Đúng, không tệ, chạy ra Hoàng phủ sau nàng liền tự mình đổi tên, cùng mẫu thân họ. Nàng cũng không tiếp tục phải mang theo cựu nhân họ sinh sống. Tiểu Hồ, về sau kịch bản thế giới mới nữ chính liền kêu Trần Thiên Tuyết, chương 36, Hoàng Thiên Bá, ngươi cái này lão lục. Chương 36, Hoàng Thiên Bá, ngươi cái này lão lục. Đinh. Túc chủ, số đào hoa của ngươi một tới. Ngươi xem một chút bây giờ Trần Thiên Tuyết một bộ dáng gương mặt xinh đẹp hàm xuân, còn không thu nàng, hệ thống trong giọng nói mang theo mê hoặc. Ngâm miệng, tiểu bàn, ngươi cho rằng ta là sắc heo a? Vương Vũ khẽ to mày, trong đầu nhẹ giọng quát lên, chẳng lẽ có nữ nhân tốt với ta, ta liền phải thu lại đi, lại nói ta đối với nàng lại không có cảm tình. Chỉ là thông cảm nàng kiếp trước bị nguyên chủ chém chết mà thôi. Ta không tin, ta không tin, túc chủ rõ ràng là cái lao sắc tùy ngươi nói đi. Vương Vũ lắc đầu, nhìn về phía Trần Thiên Tuyết. Hắn ngữ khí mang theo chần chờ, thấp giọng nói, Thiên Tuyết, ta chuẩn bị đi tìm hoàng phủ báo thù. Ngươi trong cảnh giới thấp, trước hết lưu tại nơi này tu luyện. Ngày khác nếu có duyên, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Đến nỗi mẫu thân ngươi thủ, ngươi cân nhắc là ta giúp ngươi thuận tay giải quyết, vẫn là ngươi về sau tự mình xử lý. Không phải nói Vương Vũ không muốn mang theo Trần Thiên Tuyết đi báo thủ, mà là cảnh giới của nàng thực sự quá thấp. Đừng đến lúc đó giúp không được gì, ngược lại còn cản trở. Tại cái này phương trong thế giới chân thật, phổ thông thiên tài càng cái tiểu cảnh giới thế là tốt rồi, mà đỉnh cấp thiên tài nhiều nhất càng cái đại cảnh giới. Ở đây không hề động bất động liền bạo trùng, vượt qua năm, sáu cái đại cảnh giới cùng người chiến đấu tình huống. Có lẽ bây giờ Vương Vũ miễn cưỡng có thể làm được trình độ này, nhưng hắn làm như vậy sẽ tiêu hao nhục thân tiềm lực, nếu là tiêu hao quá độ, càng sẽ để cho nhục thân sụp đổ. Cái này liền giống như triệu hồi ra tương lai hắn đang giúp đỡ đánh nhau, cũng không phải là hắn lập tức tự thân chiến lực. Vũ ca, thế nhưng là ngươi cảnh giới, ngươi có thể báo Trần Thiên Tuyết có chút lo nghĩ, lại không khuyên nổi cố chấp Vương Vũ. Chờ Vương Vũ bóng lưng từ từ đi xa, Trần Thiên Tuyết cuối cùng hoàn hồn, nàng quay người nhìn xem ở hơn 4 năm sân động, răng khẽ cắn môi, làm một cái chật vật quyết định. Cái này Hoàng Thiên Bá đã đến thần thông thời đỉnh cao. Nhìn hắn khí tức bình ổn, không giống như là mới đột phá, đoán chừng trước kia là dấu rốt. Vương Vũ ngồi ở trong tiểu lâu, nhìn xem hoàng phủ phương hướng, lần nữa đem lửa giận trong lòng đè ép xuống, tự lẩm bẩm, ta bằng vào kinh nghiệm chiến đấu hẳn là có thể giải quyết hắn, điều kiện tiên quyết là tốc chiến tốc thắng, hắn không kịp chạy. Chờ hắn lần sau đi ra, liền đi thử xem, ngược lại đánh không lại còn có thể chạy trốn. Lông mày của hắn nhíu chặt, hồi tưởng đến trở lại Quan Sơn thành vào cái ngày đó, phát hiện con dâu phần mộ bị đào mở, thi thể bị để qua một bên, lập tức giận không kìm được. Hệ thống bảo hắn biết là hoàng phủ người làm. Sau đó hắn một mực tại hoàng phủ chung quanh quan sát, phát hiện Hoàng Thiên Bá cách mỗi chừng 5 ngày liền sẽ ra ngoài trọi gà dắt chó. Sư phụ, ta cảm giác gần nhất tốc độ tu luyện biến nhanh. Ngươi nhìn ta thời gian 4 năm liền từ thần thông trung kỳ đột phá đến thời đỉnh cao, hơn nữa khí tức cũng rất nhanh ổn định rồi. Hoàng Thiên Bá lộ ra biểu tình vui vẻ, hướng về phía chiếc nhẫn trên tay nói, cái kia tiểu nương tử thể chất cũng thực không tồi. Đúng vậy a, cái này thần hoàng bất diệt thể trời sinh phù hợp đại đạo, có thể câu thông thiên địa linh khí, lúc tu luyện ngự khí mang theo tiết đối, giới chỉ lão gia ra nói tiếp, chỉ tiếp nữ hoa kia tự vận. Ta chỉ có thể giúp ngươi thôn vệ đến không trọn vẹn thể chất, nhưng ngươi lại càng dễ cảm nhận được linh khí, cùng tăng cường khôi phục thương thế tốc độ. Nếu như ngươi có thể cùng nàng song tu, liền có thể thu được hậu thiên thần hoàng bất diệt thể. So sánh dưới, hắn tác dụng không kém bao nhiêu. Hoàng Thiên Bá nghe được sư phụ Sở Thiên thở dài, lạnh lên một tiếng, "Hừ, tiểu nương tử này thực sự là không tứ thời, ta đã sai người đem nàng đảo mộ vứt xác. Tính toán, không muốn những thứ này, tất nhiên sự thật đã định, vậy thì bất quá nhiều xoắn xuýt." Hoàng Thiên Bá nói tiếp, "Rất lâu không có đi ra, vừa bạn đi bên ngoài dạo chơi, xem có cái gì kỳ ngộ." Rất nhanh, Vương Vũ ngồi ở trong tiểu lâu, thấy được ra cửa Hoàng Thiên Bá. Khi hắn từ dưới tiểu lâu phương đi qua, Vương Vũ trực tiếp ngự kiếm hướng về Hoàng Thiên Bá đánh lén đi qua. Mà Hoàng Thiên Bá nhìn xem đâm về phía hắn, gần trong gang tấc trường kiếm, trận mắt hốt mồm, thất kinh mà hô một tiếng sư phụ. Chỉ thấy một tầng vừa dày vừa nặng màu vàng lá chắn quang hiện lên, chặn Vương Vũ đánh lén. Ngay sau đó Hoàng Thiên Bá khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa, cảnh giới càng là đạt đến thần hồn đỉnh phong. Lúc Vương Vũ còn chưa phản ứng kịp, một cái tát chụp đi qua, để cho Vương Vũ trực tiếp thổ huyết mà bay. Túc chủ chạy mau, Hoàng Thiên Bá trên người có lao ra. Hệ thống phía trước không có phát hiện, bây giờ Hoàng Thiên Bá đã tạm thời tăng lên tới thần hồn đỉnh phong, ngươi căn bản đánh không lại nằm khay Hoàng Thiên Bá cái này lão lục. Tin tức trọng yếu như vậy, trước ngươi tại sao không có nói? Ngươi là quên dò xét, hay là cố ý lừa ta? Còn tại giữa không trung thổ huyết bay ngược Vương Vũ nào, trong đầu hướng về hệ thống tạ hoàn xong. liên liên cùng vận chuyển nguyên thần minh tượng pháp cùng chư thiên thành thần quyết, không ngừng nghiền ép nhục thân tiềm lực, vừa bị đánh bay lực đạo đi chỗ xa bỏ chạy, cuối cùng rơi vào ngoài 800 dặm một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, hôn mê đi. Mà phát ra mãnh liệt một kích hoàng thiên bá, khí tức cũng cấp tốc yếu đi. Hắn đang muốn truy kích, lại bị sư phụ ngăn cản. Đừng đuổi theo, cẩn thận có bẫy. Ta đột nhiên một phát, dẫn đến hồn thể bị hao tổn, cần ngủ say một đoạn thời gian, ngươi gần nhất cẩn thận một chút. Một bên khác, Vương Vũ trong quá trình hôn mê, mơ mơ màng màng thấy được một thân ảnh tới gần, mãi đến tầm mắt triệt để đen lại. Ta tiểu bàn, ngươi cái phá hệ thống. Vương Vũ đột nhiên giật mình tỉnh lại, tiếp đó hướng về phía hệ thống bắt đầu một đợt thu phát, ngươi có thể hay không đáng tin cậy một điểm. Về sau dò xét cẩn thận, đừng chỉ cho một cái kịch bản liền không quan sự. Ngươi dạng này sẽ sớm muộn đem ta hố chết ta. Túc chủ, thật xin lỗi, là hệ thống sai, lần sau nhất định sẽ không hệ thống bản hệ thống cũng không thể nói cho túc chủ, trong khoảng thời gian này trầm mê lên điểm, quên dò xét ta. Lúc hệ thống liều mạng giải thích, hắn bất động thanh sắc quan sát bốn phía, đây cũng là một gian dân trạch. Trong phòng cũng là mới đưa bài trí. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, ở đây hẳn là tạm thời vào ở, không giống như là trưởng kỳ chỗ ở kẹt kẹt một tiếng cửa phòng được mở ra, Trần Thiên Tuyết đi đến. Nhìn xem tỉnh lại Vương Vũ, vui vẻ nói, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi cũng hôn mê hơn một tháng. Ngươi như thế nào xúc động như vậy, trực tiếp liền đi tìm Hoàng Thiên Bá báo thù a? Còn có ngươi nhục thân thanh âm của nàng dần dần trầm thấp, thậm chí cuối cùng bé không thể nghe. Cuối cùng càng là nói bổ sung, Vũ ca, sau cùng thời gian, ta tới chiếu cố ngươi đi. Ta sẽ càng thêm cố gắng tu luyện, vô luận trả giá giá bao nhiêu, nhất định muốn giúp ngươi báo thù rửa hận. Vương Vũ. Kể từ hôm đó Vương Vũ rời đi, Trần Thiên Tuyết liền dùng cự thạch ngăn chặn cửa hang, tiếp đó hướng về Vương Vũ rời đi phương hướng, về tới Quan Sơn thành. Trong quá trình nàng tìm Vương Vũ, phát hiện một đạo quen thuộc lưu quang, hướng về bên ngoài thành bỏ chạy. Chương 37, Vũ ca, cầu ngươi dừng lại, ta sợ. Chương 37, Vũ ca, cầu ngươi dừng lại, ta sợ. Cuối cùng tại trong núi hoang tìm được Vương Vũ, hơn nữa cứu hắn. Bây giờ, Vương Vũ nghe được Trần Thiên Tuyết lời nói, không có trực tiếp trả lời chắc chắn nàng, chỉ nói mình nghĩ yên lặng một chút. Đợi đến Trần Thiên Tuyết đi ra khỏi phòng, hắn mới đưa lực chú ý tập trung ở trên hệ thống cho ra nhắc nhở. Túc chủ, căn cứ vào kiểm tra, lục thân cùng thức hải của ngươi đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Vương Vũ bình tĩnh lại tâm thần, nghiêm túc cảm thụ trạng thái thân thể. Thức hải của hắn phá thoái, lục thân tổn thương, linh lực càng là mười không còn một. Thương thế nghiêm trọng như vậy, cũng là nằm trong dự liệu. Dù sao hắn đã nhận lấy quan hải thành chủ một kích toàn lực. Lúc đó, sức mạnh kinh khủng kia trực đảo hoàng long đánh trúng vào thức hải của hắn. Nguyên bản bình tĩnh thức hải bị xung kích ra từng đạo vết rách, như mạng nện lan tràn ra. Coi như hắn bây giờ đã đến đạo cung cảnh giới, có thể sống 500 năm, nhưng cho ăn bể bụng tiếp qua 50 năm, thức hải liền phải sụp đổ, chắc chắn phải chết. Dù sao, nhục thân còn có thể chậm rãi khôi phục, có thể thức hải cái đồ chơi này, cùng nhục thân không giống nhau, căn bản không cách nào chính mình khôi phục. Mà hắn cũng không có đầy đủ tích phân hối đoái trị liệu thức hải đan dược. A, thật đúng là xuất sư không nhanh a. Lần này coi thường Hoàng Thiên Bá, nhưng nguyên chủ thủ, ta nhất định phải báo. Vương Vũ nói xong, không để ý nhục thân đau đớn, cưỡng ép vận chuyển công pháp hút lấy linh khí, bắt đầu chữa trị thương thế. Túc chủ, ngươi như tiếp tục tu luyện, mặc dù có thể chữa trị nhục thân, lại tăng lên thức hải phá toái. Cuối cùng, tuổi thọ có thể chỉ còn lại không đến 20 năm à, Vương Vũ trầm giọng nói, thời gian đầy đủ. Chỉ cần có thể tại trong 20 năm này, thay nguyên chủ báo thủ thành công là được. Tuổi thọ dài ngắn, cũng không ảnh hưởng. Hệ thống tiếng nói nhất truyền, còn có túc chủ, ngươi cân nhắc sử dụng một cái hệ thống tương thành, chắc có rất nhiều vật ngươi cần ta. Thảo, tiểu bàn, ngươi không nói ta đều quên đi, còn có cái hệ thống thương thành có thể dùng. Hệ thống, trách ta. Tiểu bàn, cái kia cho ta đổi một phần chữa thương đan dược. Vương Vũ sâu xa nói, vô dụng, túc chủ, ngươi bộ thân thể này tiêu hao quá nghiêm trọng, thông thường chữa thương đan căn bản không được. Đứng đầu, ngươi tích phân đổi không được Vương Vũ, vậy ngươi cầu. Nói cái gì? Bản hệ thống chỉ là muốn cho túc chủ cân nhắc mua sắm một chút vũ khí, để báo thù, đừng mỗi lần đều trực tiếp xông lên đi liều mạng. Hệ thống càng không ngừng nói liên miên lại nhải, cuối cùng lại đối Vương Vũ tới một cái xuất phát từ tâm can lời nói. Dạng này rất dễ dàng bị người đánh chết, vậy có hay không phá kính đan, cho ta tới 10 quả. Tích phân không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng hối đoái một quả, sau đó túc chủ tích phân về không vậy quên đi, ta tiếp tục tu luyện đi. Nửa năm sau, Vũ ca, cầu ngươi dừng lại, còn như vậy tu luyện, nhưng là không còn mấy ngày có thể sống. Đến lúc đó ta nên làm cái gì bây giờ? Tại một gian cực kỳ thông thường trong dân trạch, truyền ra một đạo cực kỳ vội vàng cầu xin âm thanh. Trong phòng, Trần Thiên Tuyết nhìn xem Vương Vũ, cặp mắt hắn đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, má bên cạnh cơ bắp hơi hơi nâng lên, chịu đựng lấy nhục thể như dao cắt một dạng đau đớn, còn có nguyên thần muốn tê liệt sụp đổ cảm giác. Trên mặt hắn hiện ra bầm đen sắc gân mạch, từng đạo gân xanh phảng phất tại nói ra nội tâm hắn bận sóng. Trần Thiên Tuyết cũng không dám tưởng tượng, nếu như Vương Vũ tiếp tục như vậy tu luyện, vạn nhất đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, sẽ là như thế nào tình cảnh. Thật lâu, Vương Vũ gian khổ mở miệng, âm thanh càng giọng, không có việc gì, ta có thể kiên trì ở. Rất nhanh thì tốt rồi, ngươi không cần lo lắng. Ngươi đi ra ngoài trước, tạm thời không nên quấy rầy ta tu luyện. Mấy ngày sau, Vương Vũ thu công kết thúc tu luyện, cả người tản ra thần hồn sơ kỳ khí tức ba động. Bất quá, hắn vì đề thăng cảnh giới, chi nhiều hơn thu đại lượng thọ nguyên cùng tinh khí thần. Tóc của hắn biến thành sáng trắng, không có chút nào lộng lẫy, diện mạo mang theo tuế nguyệt cảm giác tăng thường, tuổi thọ cũng không đủ 20 năm. Hắn cúi đầu trầm tư thật lâu, cảm thấy ngoại trừ sử dụng một ít bí thuật, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không nhắc tới thăng, liền quyết định chuẩn bị rời đi. Thế là, Vương Vũ gọi tới Trần Thiết Tuyết, "Thiết Tuyết, ta bây giờ đã tu luyện đến thần hồn sơ kỳ, đại khái còn có không đến 20 năm tuổi thọ, phải dùng cái này thời gian còn lại đi hoàn thành báo thù, mặc kệ cuối cùng thành công hay không, chúng ta có thể sẽ không còn gặp lại được, ngươi về sau phải chiếu cố tốt chính mình, căn dặn xong việc sau, Vương Vũ xa nhau thân ảnh biến mất tại dân trạch. Trần Thiên Tuyết che đôi môi, trong mắt mang nước mắt, nàng không tiếp tục đi quên. Trong khoảng thời gian này, nàng đã ý thức được Vương Vũ ý nghĩ. Vũ ca, ngươi bảo trọng, ta nhất định sẽ chờ ngươi trở về. Nếu như ngươi gặp bất hạnh, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều sẽ giúp ngươi báo thù. Dù là nghiêng trời lệch đất, ta cũng biết từ trong luân hồi đem ngươi kéo ra ngoài. Trần Thiên Tuyết âm thầm tại nội tâm hò hét, nàng có Vương Vũ cho tiên cấp công pháp, hoàn toàn có thể làm được. Không nói đến Trần Thiên Tuyết quyết định. Một tòa hương hỏa cường thịnh miếu thờ phía trước, Vương Vũ đứng tại một bên, ánh mắt nhìn về phía cuối đường, tự nhủ, tiểu bản, lần này ngươi hẳn là không lừa ta đi, Hoàng Thiên Bá thân muội Hoàng Thiên Phượng thật sự sẽ xuất hiện ở đây. Từ lần trước bị hệ thống hố, em chút bị Hoàng Thiên Bá lao ra đánh chết. Vương Vũ liền quyết định thay đổi chiến lược. Một lần nữa thông qua hệ thống đã điều tra liên quan tới hoàng gia hết thảy. Tất nhiên hắn giết không được Hoàng Thiên Bá, vậy thì đánh giết hắn thân nhân, ngược lại cái này một số người cũng là nguyên chủ báo thủ mục tiêu. Thật sự tốc chủ, Hoàng Thiên Phượng chuẩn bị tới dân hương, phù hộ nàng có thể có tu luyện thành hơn nữa, nàng mới là đạo cung linh cảnh, sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn hại, ta còn cố ý tra xét, trên người nàng không có lao ra hệ thống bất đắc dĩ trả lời. Từ lần trước Vương Vũ bị hố sau, như thế nào luôn hoài nghi nó à, nó có không đáng tin cậy như vậy đi, đều nói lần kia chỉ là ngoài ý muốn. Một người nhất thống yên lặng nhìn về phía đường cái phần cuối. Theo thời gian trôi qua, một chiếc trang trí cực kỳ tuyệt đẹp xe ngựa chậm rãi xuất hiện, hướng về miếu thờ phương hướng chạy tới. Xem đi, túc chủ, Hoàng Thiên Phượng muốn tới Vương Vũ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này, hắn thần sắc bắt đầu độ cao chuyên chú, làm chuẩn bị. Xe ngựa dừng lại, đánh xe tôi tớ rèm xe vén lên, Hoàng Thiên Phượng đang chuẩn bị đi ra. Lúc này, Vương Vũ động, thân ảnh hướng nàng bay đi, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Ai nha? Tại Hoàng Thiên Phượng một loại trong lúc kêu sợ hãi, một kiếm đem tôi tớ gọt đầu, sau đó bắt nàng. Đừng động, ngươi bị bắt cóc, chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta làm, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi. Lúc chạm vào tối, Hoàng Thiên Phượng xe ngựa lái vào hoàng phủ, trực tiếp dừng lại ở hậu viện chủ mẫu tiểu viện chỗ. Sau đó, Vương Vũ dùng tiểu đao chống đỡ lấy Hoàng Thiên Phượng phía sau lưng, hai người xuống xe. Phía trước chính là ta mẫu thân chỗ ở, ngươi bỏ qua cho ta đi. Vương Vũ nhìn xem trước mặt tiểu viện, liên tục xác nhận nàng không có nói láo, liền tại Hoàng Thiên Phượng ánh mắt cầu khẩn phía dưới, một đao kết liễu nàng. Lúc trước hắn hiểu qua Hoàng Thiên Phượng, Hoàng Thiên Phượng là người mạnh mẽ ngoan độc, nếu là tại trên đường cái có người đụng phải nàng, đối phương nhẹ thì chịu bị thương ngoài da, nặng thì đứt tay đứt chân, thậm chí bị mất mạng tại chỗ. Lại càng không cần phải nói bọn hắn vẫn là cửu nhân. Giữ lại đối phương làm gì? Chương 38, nhân vật chính nương cùng vợ mới cưới bị tạc chết. Chương 38, nhân vật chính nương cùng vợ mới cưới bị tạc chết. Đem Hoàng Thiên Phượng thi thể giấu đi sau, Vương Vũ lặng yên chạm vào tiểu viện, đi tới chủ mẫu trước gian phòng, liền nghe được bên trong truyền đến một đạo âm thanh trung khí mười phần. Thiên Bá, ngày mai sẽ là ngươi ngày đại hỷ, ngươi cần phải trang trọng chút, đừng như thường ngày, ỷ vào thiên phú tốt liền không giữ mồm giữ miệng, khắp nơi đắc tội với người. Chờ ngươi cưới sau, lại tôi luyện mấy năm, ta và ngươi nương liền đem trong phủ đại quyền giao cho ngươi, chúng ta đi phủ đệ hậu phương tộc địa tiềm tu. Tại góc tường nghe lén Vương Vũ, con ngươi đảo một vòng, trong lòng có chủ ý, hắn quyết định trước tiên không nóng nảy động thủ, đợi ngày mai Hoàng Thiên Bá kết hôn lúc, trực tiếp cho đối phương đưa một đại lễ. Tiểu bàn, giúp ta hối đoái 10 khỏa lôi bạo châu. Tốt, túc chủ, khấu trừ 10.000 tích phân, đã phân phát đến không gian hệ thống, túc chủ trong lòng mặc niệm liền có thể lấy ra sử dụng. Ngày kế tiếp, Vương Vũ ra vẻ gã sai vặt, trong đám người quan sát đến, không hổ là quan hải thành số một tu tiên gia tộc a. Lần này tới đến hiện trường hôn lễ hoàng gia tộc người liền đem gần có 1.000. Hơn nữa, còn từ trong phủ đệ chỗ sâu tộc địa đi ra 5 cái thần hồn cảnh sơ kỳ lao tổ tòa chấn. Lại thêm tới chút khách nhân. Vương Vũ đánh giá một chút, hiện trường chỉ ít có 1 vạn người. Mà yến hội cũng chia là 2 nhóm, một chút có địa vị khách nhân cùng tộc nhân ngồi ở nội viện, thông thường khách nhân ngồi ở ngoại viện. Vương Vũ mỉm cười nhìn, phân tốt. Dạng này lúc hắn động thủ cũng không cần lo lắng đã ngộ thương. Theo hôn lễ bắt đầu, hoàng phụ hoàng chiến cùng hoàng mẫu lục chờ gấm, ngồi ở đài cao. Hôn lễ bắt đầu, túi đầu nhị bái cao đường dưỡng dục ân. Đang hát lễ quan hô to bên trong, cùng với tất cả mọi người tại chỗ chăm chú, Hoàng Thiên Bá cùng tân nương hướng về phía hoàng phụ hoàng mẫu bái xuống, đối phương cũng làm ra hư đỡ động tác. Cơ hội tốt. Vương Vũ nói thầm trong lòng một tiếng, thừa dịp tất cả mọi người lực chú ý đều tại trong hôn lễ, mà bung lòng cảnh giác thời điểm, trực tiếp lấy ra 2 quả lôi bạo châu, hướng về đài cao ném tới. Sau đó, hắn lại đem còn lại 8 quả lôi bạo châu, phân biệt ném về hoàng gia lão tổ, tộc nhân cùng đám người vây xem. Tất cả lôi bạo châu ném ra sau, Vương Vũ bay lên cấp tốc bỏ chạy, nhưng vẫn là bị người chú ý tới. Người nào dám can đảm tựa như là Vương Vũ, ngươi thật to gan, có người nhận ra Vương Vũ, nhưng còn chưa kịp có hành động, lôi bạo châu liền trong đám người trực tiếp nổ ra. Trên sân trong nháy mắt bị khói đặc bao phủ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, hỗn loạn tương mừng. Là ai? Đến cùng là ai? Thật to gan. Tại tộc địa bên trong còn lại mười mấy cái lao ngân đồng, nghe được tiếng nổ, bay ra, đứng ở không trung, thần hồn kỳ thần niệm hướng về tứ phương quét tới, tìm kiếm địch nhân. Đồng thời còn đang không ngừng vung tay áo, xua tan lấy khói đặc. Chờ khói đặc dần dần tán đi sau đó, mọi người mới nhìn thấy hiện trường rốt cuộc có bao nhiêu thảm liệt. Ngoại trừ thần hồn cảnh mấy cái hoàng gia lão tổ cùng khách nhân y phục rách dưới, những người khác ít nhất 9 thành bị tạc chết, đầy đất xác, huyết dịch chảy ngang, tựa như nhân gian luyện ngục. Là Vương Vũ, cái kia ban cái sọt đám dân quê. Thiên Bá đã từng bức tử vợ của hắn. Hoàng Chiến ôm chỉ còn lại một cái đầu lâu lục hàm cầm bi phân nói, làm một gia chủ, hắn là biết một chút liên quan tới Hoàng Thiên Bá chuyện. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Thiên Bá ngay sau đó gầm thét, "Vương Vũ, ta muốn ngươi chết, cho ta vợ mới cưới báo thủ." Vừa mới nổ tung phát sinh quá đột ngột, rất nhiều người cũng không kịp dùng linh khí chống lên che chắn, liền bị tạt chết. Mà Hoàng Thiên Bá sở dĩ sống sót, vẫn là Hoàng Chiến nhìn thấy lôi bạo châu bay về phía Hoàng Thiên Bá trong nháy mắt, vô ý thức dùng nhục thân ngăn trở, lúc này mới che lại nhi tử. Cái này cũng may mắn hắn là thần hồn cảnh, nhục thân cường đại, mới không có việc gì. Mà hắn thần thông cảnh trung kỳ thê tử Lục Chừa Gấm, không có ai bảo hộ, trực tiếp liền bị tạt phải chỉ còn lại đầu người. Đến nỗi con dâu, tu vi yếu còn không người bảo hộ, bây giờ tứ chi khối vụn khắp nơi đều có. Cùng khách nhân cùng tộc nhân chân cụt tay đứt xen lẫn trong cùng một chỗ, căn bản không biết là ai. Mà xem như tội khôi họa thủ Vương Vũ, bởi vì cho hoàng gia lão tổ ném đi lôi bạo châu đi qua, thành công ngăn trở bọn hắn, cho nên không có ai đuổi kịp hắn. Hắn một hơi chạy tới bên ngoài thành, tránh đi hoàng gia lão tổ thần niệm dò xét sau, vận chuyển thần cấp công pháp ngàn hình thiên diện, đổi một tấm trung thực lại khuôn mặt bình thường, một lần nữa tiến vào thành. Hắn muốn tiếp tục đi báo thủ, dù sao hoàng gia ngoại trừ người, còn có không ít sản nghiệp, hắn thông qua hệ thống điều tra rõ ràng. Nay lại hoàng gia phát sinh nổ tung, khẳng định muốn triệu tập tất cả nhân viên đi qua, như vậy sản nghiệp phòng bị liền sẽ tương đối trống rỗng. Đây chính là hắn cơ hội a. Chúc mừng tốc chủ, lãnh giết Hoàng Thiên Bá mâu thân cùng vợ mới cưới, thu được bản nguyên một phần, tự động chuyển đổi thành bản nguyên tích phân 1500 tiểu bản, ngươi chờ một chút, về sau ngươi nói thẳng đạt được bao nhiêu tích phân là được. Còn có phía trước, ta đánh giết Hoàng Thiên Phượng ngươi không có cho điểm tích lũy ta, ngươi có phải hay không tham ô? Tốt, chúc mừng tốc chủ, đánh giết nhân vật chính thân muội muội, thu được 10000 tích phân. Tốc chủ đánh giết Hoàng Thiên Bá tộc nhân 769 người, thu được 3000 tích phân. Đánh giết cùng hoàng gia có trọng yếu quan hệ bằng khách, thu được 6000 tích phân. Vương Vũ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, ha ha, cũng không tệ lắm, thương thành đồ vật chính là dùng tốt, tiểu bản, ngươi rất tuyệt. Thế mà cho nhiều điểm tích lũy như vậy, ta cần phải thật tốt tính toán một chút, kế tiếp nên làm như thế nào? Tiểu bản, lại cho ta hối đoái 10 quả lôi bạo châu. Tốt, tốc chủ, khấu trừ 10000 tích phân, đã phân phát đến không gian hệ thống mấy canh giờ sau, hoàng gia hư hại trong đại sảnh, ngồi mười mấy lão giả khí tức cường đại, bọn hắn chính là hoàng gia lão ngân đồng, người người cũng là sống 500 năm trở lên tồn tại. Lão tổ, lần này nổ tung, ta hoàng gia tổn thất đại lượng tộc nhân, tài vật càng là vô số kể. Gia chủ phu nhân cùng thiếu chủ thê tử cũng mất mạng trong đó. Thu này chúng ta nhất định muốn báo, còn xin lão tổ làm chủ a. Một vị thân mang gấm vóc áo tơ trung niên nhân tiến lên bẩm báo nói. Hắn vốn không muốn đứng ra, nhưng gia chủ này lại đang ôm lấy vong thê đầu người thương tâm, thiếu chủ càng là không chịu nổi đả kích, tức đến mất đi. Hắn xem như đại trưởng lão, chỉ có thể đỉnh đi lên. Lần này hoàng gia tổn thất nặng nề, mặc dù cao cấp chiến lực đều có tại, nhưng có thể kéo dài gia tộc tương lai hy vọng tộc nhân bị tạp chết hơn một nửa. Phái người đi điều tra người kia lão tổ, đại trưởng lão, không tốt rồi. Lão tổ, có chuyện lớn xảy ra, vườn linh dược đều bị đại trưởng lão. Chúng ta cửa hàng bị tẩy, không đợi đến lão tổ phát ra mệnh lệnh điều tra Vương Vũ tin tức, liền bị từng đạo khẩn cấp tiếng kêu to đánh gãy. Nhiều chuyện như vậy, cũng là Vương Vũ cầm lôi bạo châu, trong đoạn thời gian này, khắp nơi oanh tạc phá hư tạo thành. Bởi vì Hoàng Thiên Bá hôn lễ bị giảo loạn, hoàng gia đem tất cả lực lượng tinh nhuệ điều trở về. Lúc bọn hắn úp còn không mang nổi mình úp, Vương Vũ liền căn cứ vào từ hệ thống nơi đó lấy được hoàng gia sản nghiệp tin tức. Hắn đưa ánh mắt nhắm chuẩn đến. Không vui chớ phun, vì yêu phát điện, bảo tử đánh dấu chỗ chương 39, huyền huyễn bản du kích chiến, Vương Vũ thắng tê chương 39, huyền huyễn bản du kích chiến, Vương Vũ thắng tê. Hắn đưa ánh mắt nhắm chuẩn đến hoàng gia vườn linh dược. Đem còn lại tiểu lâu la một đũa một cái giải quyết đi sau, liền nên ngang đẩy cửa đi vào, động thủ bắt đầu trừ bỏ những linh dược kia. Mãi cho đến Vương Vũ đem tất cả linh dược đều trừ bỏ, chuẩn bị lúc rời đi, hắn đột nhiên ngừng lại, tự nhủ, không đúng, ta đem những thứ này toàn bộ rút ra, không phải liền là giúp bọn hắn bận rộn sao? Hoàng gia người nhặt về còn có thể phục dụng, hoặc luyện đan. Cái này không thể được a. Thế là, hắn lấy ra 5 viên lôi bạo châu. Cái này lôi bạo châu uy lực, hắn tại Hoàng Thiên Bá trong hôn lễ đã thấy qua, trực tiếp ném ra, đem tất cả linh dược đều nổ thành cho. Dạng này mới là triệt để phá hủy sạch sẽ. Vương Vũ vỗ tay, tiếp đó thi triển đột thuật, hướng mặt khác hai tòa vườn linh dược bay đi, lặp lại trước đây hành vi. Lôi bạo châu không đủ lúc, liền tiếp tục tìm hệ thống hối đoái. Khi hoàng gia người biết được vườn linh dược bị hủy, chạy tới chợ giúp lúc, hắn lại đi phá hư cửa hàng. Vì để tránh cho ngộ thương người vô tội viên, cùng với hoàng gia lão tổ chạy tới ngăn cản. Mỗi lần Vương Vũ đều tại cửa hàng cửa ra vào, nhắc nhở bên trong vô tội khách nhân rời đi. Nếu như rời đi còn tốt, không có rời đi hắn cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp đem lôi bạo châu ném vào liền chạy, có chết hay không đều xem vận khí của bọn hắn. Dù sao Vương Vũ cũng đã nhắc nhở bọn hắn rời đi, không muốn rời đi, hoặc là đối tự thân thực lực tự tin người, hoặc là không phục hắn trả thù hoàng gia người. Cái trước bị hắn nổ chết mà nói, là tài nghệ không bằng người. Lần này là hắn nổ chết mà nói, là trừng phạt đúng tội, cũng đứng tại hoàng gia một bên, vậy khẳng định là địch nhân không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, Vương Vũ thể nghiệm một lần Hoàng Thiên Bá dắt chó cảm giác, đem hoàng gia ba chỗ vườn linh dược cùng chứng phân nửa cửa hàng hủy diệt. Hắn có thể làm được dạng này chiến tích, không phải là bởi vì bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì hắn tốc độ hành động rất nhanh. Mặc kệ là linh dược viên vẫn là cửa hàng, hắn đi liền ném lôi bạo châu, tiếp đó đổi chỗ tiếp tục ném. Ngược lại lấy hắn bây giờ thức hải trạng thái, cũng không cần tài nguyên. Chúc mừng tốc chủ, phá hư nhân vật chính gia tộc trọng yếu tài sản, thu được tích phân 13000, chúc mừng tốc chủ, phá hư cửa hàng. Thu được tích phân 28000, đã đổi mới rồi gương mặt, trốn ở một chỗ dân trạch Vương Vũ, nhìn xem không ngừng cọ cọ tăng lên tích phân, phát ra một tiếng cảm thán, cái này hoàng gia là nguyên chủ ác động, lại là phúc tinh của ta a. A. Vương Vũ, ta phát thể, ta muốn ngươi chết không yên lành. Một bên khác, từ trong hôn mê tỉnh lại Hoàng Thiên Bá, đứng tại trong bị hủy diệt vườn linh dược, phát ra gầm thét. Hắn tóc đen đầy đầu bởi vì bi thương quá độ biến thành màu xám bạc, cả người tràn đầy trang nghiêm cùng cao ngạo. Tựa như chiến thần phụ thể đồng dạng, khí tức quanh người lờ lờ, như thần long ngủ đông thức tỉnh, mỗi một tia khí tức đều ẩn chứa vô tận sức mạnh. Không tệ, hắn lại một lần đột phá. Rất phù hợp nhân vật chính đặc sắc, phụ mâu tê thiên, pháp lực vô biên, bây giờ chỉ là không còn lương, liền trực tiếp đến thần hồn trung kỳ. Đoán chừng về sau không còn cha và gia tộc, còn có thể càng mạnh hơn. Thiên Bá, ngươi làm cái gì? Thiên Hoang chiến thể như thế nào hoàn toàn kích hoạt lên? Đột nhiên Hoàng Thiên Bá bên thai vang lên một đạo hư nhược âm thanh, còn có ngươi cảnh giới như thế nào đến thần hồn trung kỳ, chẳng lẽ là không chọn vẹn thần hoàng bất diệt thể nguyên nhân? Hoàng Thiên Bá lão già già Sở Thiên, từ trong ngủ mê tỉnh lại, hắn tiếp tục nói, ta đến cùng ngủ say bao lâu, ngươi vậy mà biến hóa to lớn như thế? Sư phụ, ngươi cuối cùng tỉnh. Hoàng Thiên Bá âm thanh trầm thấp, nói bị quất, ta vợ mới cưới bị. Hoàng gia phủ đệ, một tòa mới đại sảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, bằng gỗ lương trụ tráng kiện kiên cố, mặt ngoài hoa văn giống như tuế nguyệt trạm đồ đằng, tản ra nhàn nhạt mùi hương, treo trên vách tường ố vàng cổ họa. Trong phòng khách, mấy vị hoàng gia lão tổ ngồi ở vị trí đầu. Gia chủ Hoàng Chiến ngồi ở phía bên phải, thiếu chủ Hoàng Thiên Bá đứng ở bên trái. Phía dưới đứng hoàng gia một chút thực quyền trưởng lão và quản sự. Một vị tản gia thần hồn hậu kỳ sóng linh khí lão tổ, trước tiên phá vỡ bình tĩnh, hướng về Hoàng Thiên Bá hỏi, ngươi nói là bởi vì ngươi bức tử cái kia bản cái sọt con râu, mới tạo thành bây giờ cục diện này. Đúng vậy lão tổ, ta sai rồi. Ta không nên trêu chọc hắn như vậy thì sẽ không. Hoàng Thiên Bá trong giọng nói lộ ra bi thương, thấp giọng đáp lại. Đúng, ngươi là sai, nhưng không phải là bởi vì bức tử vợ hắn, mà là không có chạm thảo trừ căn. Lão tổ thản nhiên nói, bây giờ để cho hắn tu luyện sau trưởng thành, tìm chúng ta báo thù. Chúng ta bây giờ hẳn là cân nhắc như thế nào diệt trừ hắn, bằng không thì về sau lúc nào cũng cái uy hiếp. Thế là đám người nhao nhao hiên kế, chúng ta hẳn là không đúng, hẳn là dạng này đừng nhìn những người này ở đây thương lượng như thế nào đối phó với Vũ, trên thực tế một chút tác dụng cũng không có. Mọi người đều biết, đại sự thường thường cũng là tại trên bàn nhỏ quyết định, có thể để cho tất cả mọi người cùng một chỗ thảo luận, đó là đi một cái đi ngang qua sân khấu, an ủi một chút những người khác nội tâm thôi. Ai làm thật, vậy coi như phải ăn thiệt thòi cùng xui xẻo. Hoàng gia lão tổ nhóm biết rõ, lần này tổn thất rất nhiều tộc nhân. Những thứ này tộc nhân, trên cơ bản không phải mọi người tại đây phụ mẫu, chính là con cái của bọn hắn. Phải cho bọn hắn một cái phát tiết cơ hội, bằng không thì nhân tâm tan rã, liền khó khăn mang theo. Cho nên mới có lần này hội nghị. Nhật nguyệt luân chuyển. Khoảng cách phá hư Hoàng Thiên Bá đại hôn đã qua một tháng. Trên đường cái còn tới chỗ có binh lính tuần tra đi qua, để ra nghi vấn đám người qua lại. Vương Vũ lẫn trong đám người đi về phía trước, hắn có ngàn hình thiên diện công pháp, đã sớm cải biến diện mạo. Coi như Hoàng Thiên Bá đứng tại trước mặt, cũng tuyệt đối nhận không ra. Nhưng là nhìn lấy dán đẩy chính mình bức họa đường đi, cả người một mặt im lặng. Đây đều là người của phụ thành chủ làm. Chẳng những phái binh sĩ tại Quan Hải thành trên đường phố tra hắn, còn đem hắn bức họa dán ra tới, đây là muốn để hắn nổi danh à? Trước đây nguyên chủ con dâu chết, hắn tìm phụ thành chủ cầu cái công đạo, kết quả phụ thành chủ nói mặc kệ người tu tiên sự tình. Bây giờ Vương Vũ chuẩn bị báo thù, xử lý hoàng gia, kết quả phụ thành chủ chạy đến truy na hắn, đây là cảm thấy hắn dễ ước hiếp sao? Không nghĩ tới hoàng gia thế lực vẫn rất cường đại a, lại có thể chỉ huy phụ thành chủ làm việc. Vừa vặn nguyên chủ có trả thù phụ thành chủ ý nghĩ, vậy ta liền đi một chuyến a. Vương Vũ trong lòng không nói gì, một lát sau quyết định đêm nay liền đi. Thành chủ phủ này rõ ràng xem thường hắn cái này bán cái sọt tháo hắn tử. Nếu đã như thế truy nã nàng, vậy hắn cho một điểm giáo huấn nho nhỏ cũng không quá mức a. Kỳ thực Vương Vũ lần này thật đúng là hiểu lầm phụ thành chủ. Có thể trở thành đứng đầu một thành, người thành chủ kia thực lực tuyệt đối không thấp, nhất là đệ một đám gia tộc túi đầu, thành chủ thực lực tại thánh nhân, tiểu thánh, cảnh giới. Hắn chỉ là xem trọng Hoàng Thiên Bá tương lai, cũng không phải đầu phục hoàng gia, làm sao lại nghe theo hoàng gia mệnh lệnh làm việc. Nhân gia truy nã hắn, là bởi vì Vương Vũ tại hoàng gia ném lôi bạo châu, đem thành chủ nhi tử cho nổ chết. Nói đến, thành chủ này nhi tử cũng quá xui xẻo. Ngày đó hắn đang vui vẻ mà uống rượu có kỵ nữ hầu, căn bản không nghĩ tới muốn đi hoàng gia. Nhưng thành chủ đem hắn kéo ra ngoài, để cho hắn đi tham gia hôn lễ. Chương 40, Bạch Hổ không cắn nổi. Ngươi cùng ta có duyên. Chương 40, Bạch Hổ không cắn nổi. Ngươi cùng ta có duyên. Bảo hắn biết, Hoàng Thiên Bá là dị bẩm thiên phú tu luyện kỳ tài, tuổi còn trẻ thì đến được thần thông cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa, thành chủ còn cảm thấy Hoàng Thiên Bá sau này thành tựu nhất định rất cao, muốn cho nhi tử cùng hắn giao hảo, vì về sau trải đường. Kết quả, chuyến đi này liền thành vĩnh biệt. Thành chủ biết mình thương yêu nhất nhi tử bị tạc hại cốt không còn sau, tự trách không thôi, thề muốn báo thù. Thế là, hắn phái người đi thăm dò Vương Vũ dấu vết, còn phái binh sĩ ra đường tìm kiếm, đồng thời gián tiếp Vương Vũ bức họa. Vương Vũ ở trong thành đi dạo du, một mực lắc đến trạm vào tối. Hắn không có mặc y phục dạ hành, cứ như vậy đại đại liệt liệt hướng về phủ thành chủ đi. Vì sao không mặc y phục dạ hành đâu? Bởi vì hắn sẽ ngàn hình thiên diện môn công pháp này a, tùy tiện tìm một chỗ không người, thay cái khuôn mặt, ra ngoài ai cũng không nhận ra hắn tới. Nếu là mặc y phục dạ hành đi qua, cũng không hẳn liền cùng một bia sống một dạng đi. Bởi vì nguyên chủ yêu cầu là giải tán phủ thành chủ, cho nên hắn cũng không có trả thù phủ thành chủ những người khác ý nghĩ. Trực tiếp từ không gian hệ thống lấy ra hồi đoái tốt lôi bạo châu, hướng về phía phủ thành chủ hoa lệ nhất một gian phòng ném tới. Vẫn quy củ cũ, ném xong lôi bạo châu liền chuẩn bị chạy, nhưng hắn lần này bởi vì tạm thời quyết định trả thù phủ thành chủ, phạm vào hồ đồ, không để cho hệ thống dò xét phủ thành chủ thực chất. Vừa mới quay người, hệ thống lại đột nhiên điên cuồng nhắc nhở hắn, không tốt, tốc chủ chạy mau, ngươi vừa mới ném ra Lôi Bạo Châu bị Giam Sơn thành chủ tiếp nhận, không có nổ tung hắn bây giờ đi ra truy ngươi thì ra hắn ném về chính là thành chủ gian phòng, thành chủ bị kinh động, tiếp nhận bay về phía gian phòng Lôi Bạo Châu, dùng linh thức phong tỏa hắn. Làm. Tiểu Bàn, ngươi như thế nào không nói cho ta biết trước, mỗi lần đều lừa ta. Vương Vũ hướng về hệ thống chột dạ nói, ngươi về sau không thể dạng này, muốn chủ động vì tốc chủ cân nhắc hết thảy nguy hiểm, ta lần này liền tha thứ ngươi. Lần này hắn biết là lỗi của mình, không có cùng hệ thống kịp thời cầu thông dò xét. Nhưng xem như tốc chủ, hắn làm sao có thể thừa nhận có lỗi đâu? Cho nên thói quen đem nổi vứt cho hệ thống, càng làm cho hắn không nghĩ tới, hệ thống thế mà tiếp nhận. Tốc chủ, đều là sai của ta, bản hệ thống lần sau nhất định giúp tốc chủ làm tốt an toàn dò xét. Hệ thống ủy khuất bên trong mang theo ấy nấy âm thanh, tại trong óc của hắn vang vọng. Cái này khiến lương tâm của hắn có chút càng vui vẻ hơn. Tốc chủ, quan hải thành chủ muốn đuổi kịp nhiệt trướng, ngươi đừng chạy. Ngươi hẳn là Vương Vũ a, không nghĩ tới ngươi còn dám tới phủ thành chủ khoe bay. Hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát, ta muốn cho nhi tử ta báo thù. Đem ngươi rút gân lột ra, còn muốn đem vợ ngươi thi cốt móc ra, để các ngươi phơi thây hoang dã. Quan hải thành chủ tức giận hướng về phía Vương Vũ gầm rú, âm thanh từ xa mà đến gần. Rất nhanh liền đuổi tới sau, tới gần Vương Vũ sau, cách không đánh ra một trường, huyết sát trường. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay phát ra một đạo hồng quang. Tia sáng những nơi đi qua, không gian bật mèo, trực tiếp rơi vào đang điên cuồng kích phát độn thuật Vương Vũ trên lưng. Tiểu Bàn, mau nhìn xem có hay không chuyện. Phúc. Rời phủ, nhanh. Phúc. Cho ta đổi một cái. Bị đánh tới giữa không trung còn hộp máu Vương Vũ, đội vàng nói, đổi trực tiếp cho ta sử dụng. Bằng không thì lần này thật muốn chết. Túc chủ, đã vì túc chủ hối đoái, thanh không tích phân hệ thống, túc chủ hẳn là không cố ý lừa ta đi. Hắn điểm tích lũy này rõ ràng không đủ hối đoái. Tính toán, vẫn là bảo mệnh quan trọng, bản hệ thống ăn chút thiệt thòi a. Người hôm nay hẳn phải chết. Ta nhất định phải đem ngươi. Ân. Quan hải thành chủ còn tại hướng về phía bay ngược Vương Vũ phát tiết. Chợt thấy trên thân Vương Vũ bốc lên một đạo bạch quang, cả người phạch một cái biến mất. Người đâu? Đến tột cùng đi nơi nào? Cái này phương kịch tình thế giới, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Na Di phủ, quan hải thành chủ còn tưởng rằng Vương Vũ sử dụng một môn cao thâm đột thuật tại phụ cận giấu rồi. Thế là, hắn không ngừng xuất trưởng, đem phương viên trăm dặm đánh mấy lần, nhưng vẫn là không tìm được Vương Vũ. Chỉ có thể không cam lòng ngửa mặt lên trời cùng hống. Tại ở ngoài ngàn dặm trong rừng rậm, Vương Vũ thần sắc trở nên trắng bệnh, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu đen. Hắn cười khổ, gần nhất khi dễ hoàng gia quá mức thuận lợi, ta có chút phiêu a. Kết quả bị phụ thành chủ giáo dục là người, không phải tốt chủ vấn đề, cũng là hệ thống không có nói phía trước dò xét hảo phải. Hệ thống này đã sẽ chủ động có nổi. Vương Vũ không nói gì nữa, trong giọng nói hiện ra mệt mỏi, nói sang chuyện khác, chờ ta khôi phục hảo, hay là trước từ hoàng gia bắt đầu trả thù a. Tốt, ta buồn ngủ quá, trước nghỉ ngơi một hồi a. 6. Thời gian nửa năm thông thả trôi qua. Vương Vũ khoanh chân ngồi ở sơn động trên bệ đá, chậm rãi thở ra một hơi dài, kết thúc hôm nay tu luyện. Chỉ nghe hắn bắt đầu tự lẩm bẩm, thương thế cuối cùng khôi phục, về sau tuyệt đối không thể lãng, phải lại ổn thỏa thêm chút, bằng không thì lại đến mấy lần thân thể này thật là muốn hỏng mất. Sau đó, hắn đột nhiên bị một hồi tiếp một trận cắn xé thanh âm hấp dẫn lực chú ý xoay người, hướng về cái kia còn tại tham ăn bạch hổ quá lớn, ngươi xuất sinh này, ta đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, tuyệt đối không thể ăn sống đồ ăn. Cảnh cáo xong bạch hổ, Vương Vũ hồi tưởng đến nửa năm này lòng chua xót. Ngày đó bị Giam Sơn thành chủ một cái tát chụp gần chết Vương Vũ, mặc dù truyền đến tòa này rừng rậm sau đó. Thế nhưng là thương thế của hắn thực sự quá nặng đi, cho nên rất nhanh hôn mê bất tỉnh. Chờ khi tỉnh lại, hắn đã bị một cái bạch hổ mang về ổ ngay tại hắn cho là bạch hổ thông linh, muốn cứu hắn thời điểm, một tấm huyết buồn đại khẩu hướng thẳng đến đầu của hắn cắn tới. Đây là coi hắn là làm dự trữ lương a. Nhưng kết quả rất rõ ràng, bạch hổ không cắn nổi hắn, dù sao hắn là thần hồn cảnh giới, nhục thân có thể kháng bom nguyên tử tồn tại. Coi như cái này bạch hổ cắn nát răng, hắn cũng không có việc gì. Cuối cùng, bạch hổ chỉ có thể liếm ăn trên người hắn huyết dịch. Nhưng Vương Vũ lại gặp phải một nan đề, hắn nhục thân tuy mạnh, lại bởi vì thụ thương, không có cách nào sử dụng linh lực duy trì sinh hoạt, cần ăn cái gì? Chỉ có thể hướng hệ thống nhờ giúp đỡ nói, tiểu bản, ta muốn ăn một chút gì đó, ngươi có thể giúp ta hồi đoái đi ra không? Xin lỗi tốc chủ, ngươi tích phân đã thanh không, không có cách nào hối đoái hệ thống, ta đều thiệt tỏi Na Di phủ, tốc chủ ngươi còn nghĩ để cho ta tiếp tục thua thiệt. Làm sao có thể? Liên với ba ngày không có ăn uống gì, ngay tại Vương Vũ cho là mình phải chết đói thời điểm. Bạch hổ ngậm một con thỏ trở về. Hắn trực tiếp đoạt thức ăn trước miệng quặng. Sử dụng chút sức lực cuối cùng nào tới, đoạt lấy con thỏ, từ bạch hổ khai ra tới trong vết thương hút lấy. Không nghĩ tới, bạch hổ thế mà không cùng hắn cướp, một mực chờ hắn ăn no thả xuống con thỏ, mới đi ăn. Chờ hắn khôi phục hảo về sau, cảm thấy cùng trong lúc vô tình cứu được hắn cái này chỉ bạch hổ hữu duyên, cho nên cho bạch hổ truyền thụ tiên cấp công pháp hổ thần quyết, trợ giúp nó mở linh trí. Nếu như bạch hổ thật tốt tu luyện, tương lai có thể đạt tới siêu thoát cảnh giới. Sau này nếu có duyên phận nói không chừng còn có thể chư thiên vạn giới tương kiến. A ô bạch hổ phát ra gầm nhẹ âm thanh. Tốt ta, kỳ thực là không có duyên phận. Hắn đều dạy bạch hổ nhanh 6 tháng, nó còn chưa mở linh trí, chỉ có thể đơn giản nghe hiểu một ít lời. Muốn tại chư thiên vạn giới gặp nhau, đoán chừng không biết cần nó chuyển thế bao nhiêu lần mới có thể. Nghĩ đến đây, Vương Vũ ngữ khí trở nên thỏa hiệp, tính toán, ngươi về sau muốn như thế nào ăn liền như thế nào ăn đi. Dù sao ngươi không biết nấu nướng, thế giới này linh khí quá đạm bạc, chắc hẳn ngươi về sau cũng không mở được linh trí, dạng này u mê sống sót có thể không tệ. Chương 41, nó một mực chờ đợi hắn, đây hết thệ cũng là duyên phận. Chương 41, nó một mực chờ đợi hắn, đây hết thệ cũng là duyên phận. Vương Vũ sau khi nói xong, sắc mặt lộ ra thần sắc ưu sầu, nhìn qua Bạch Hổ, thở dài lắc đầu, thôi, nói ngươi cũng nghe không hiểu. Ta dự định rời đi, chỉ mong lui về phía sau ngươi có thể trôi chạy chút. Sau đó, hắn nhìn xem Bạch Hổ trầm mặt một hồi, thân ảnh dần dần biến mất tại Bạch Hổ trong tầm mắt. Hắn thật sự yêu thích cái này chỉ xuân manh Bạch Hổ, nhưng bất đắc dĩ Bạch Hổ không thể tu luyện. Hơn nữa hắn muốn cho nguyên chủ báo thù, cũng không cách nào đối tiếp Bạch Hổ. Nếu như Vương Vũ lúc rời đi quay đầu nhìn một chút, liền sẽ phát hiện Bạch Hổ trong mắt có điểm điểm tinh quang thoáng qua, cuối cùng giọt giọt hổ nước mắt rơi đập tại mặt đất. Bạch Hổ trong mắt tràn đầy u mê quyến luyến, nó không hiểu có loại thương cảm. Giờ khắc này, nó cho là hắn chỉ là giống như ngày thường ra ngoài tản tản bộ, không bao lâu liền sẽ trở lại. Kết quả hắn cũng không trở về nữa. Nó một mực ở nơi này chờ lấy, không biết bao nhiêu năm tháng đi qua, thân thể của nó cũng bắt đầu trở nên già nua. Nó đặc biệt sợ hãi, nó không sợ đợi không được hắn, cũng không sợ hắn không trở lại, mà là sợ hắn trở về tìm không thấy nó. Thế là nó cố gắng vận chuyển trong đầu không hiểu xuất hiện công pháp, tựa như là hắn cho à, bởi vì chỉ có hắn sờ qua đầu của nó. Cuối cùng, nó lại trở nên trẻ tuổi. Nó bắt đầu một lần nữa chờ hắn. Thẳng đến đông dương một ngày, một nữ tử từ trên trời giáng xuống, nàng cầm chân dung của hắn, nói nơi này có khí tức của hắn. Nó nhiều lần muốn đem bức họa đoạt lấy, thế nhưng là nó đánh không lại nữ tử. Thế là, các nàng cùng nhau chờ hắn. Nhưng mà có một ngày, nữ tử không muốn chờ. Nàng nói, cùng các loại vô tận năm tháng, không bằng đi tìm hắn, ngươi muốn đi sao? Một khắc này, nó lại có chút sợ. Vừa sợ đợi không được hắn, lại sợ sau khi rời đi hắn trở về tìm không thấy chính mình. Nó suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn đi theo nữ tử đi tìm hắn. Nó suy nghĩ, nếu như tìm không thấy, liền trở lại tiếp tục chờ hắn, còn vì mình thông minh một chút khen. Vạn hạnh, nó tìm được. Tiểu hồ, lưu lại trứng màu, sẽ lấp hố, mà rời đi Vương Vũ nhưng lại không biết, hắn cái này từ biệt, lại gặp nhau, chính là trăm vạn năm năm tháng. Túc chủ, nếu như ngươi muốn cái này chỉ Bạch Hổ sinh ra linh trí, chờ chúng ta thu hoạch tích phân sau, có thể hối đoái một khỏa hóa hình đan không cần. Lúc đó ta cảm giác cùng nó có rất sâu ràng buộc, liền truyền nó hổ thần quyết. Nghĩ đến, đây chẳng qua là cái ảo giác thôi. Vương Vũ nghe được hệ thống đề nghị sau, trầm tư phút chốc, lắc đầu nói, hóa hình đan hay là chớ dùng, dễ dàng ảnh hưởng căn cơ của nó. Nếu là ta cùng với nó thật có duyên phận hổ thần quyết đầy đủ để nó có thời. Hắn đã thành toàn cùng Bạch Hổ gặp nhau duyên phận, đem hổ thần quyết dung nhập Bạch Hổ linh hồn ấn ký. Lui về phía sau, dù là trải qua trăm ngàn đời, chỉ cần có một ngày Bạch Hổ sinh ra linh trí, vẫn như cũ có thể tu luyện. Gia chủ, việc lớn không tốt. Chúng ta thương đội lại bị cướp sạch. Một tiếng lo lắng la lên, trong nháy mắt phá vỡ hoàng gia phủ đệ đại sảnh bình tĩnh. Lời kia vừa thốt ra, giống như đao, đâm vào mọi người tại đây trong lòng. Nguyên bản ở đại sảnh nghị sự gia chủ Hoàng Chiến, trưởng lão, quản sự cùng các vị lão tổ. Nghe lời này một cái, sắc mặt cũng thay đổi. Có người trong tay trà kém chút vẩy ra, có tiếng người đến miệng bên cạnh, lại nói không ra miệng. Tất cả mọi người ánh mắt bá mà một chút, đều nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một cái gia đinh bộ dáng người, quần áo không chỉnh tề, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng mỏi mệt, cước bộ lảo đảo mà xông vào đại sảnh, quỳ một chân trên đất. Từng ngụm thở hổn hển. Trong lúc nhất thời, đại sảnh an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tên gia đình này thô trọng tiếng hơi thở. Một lát sau, gia chủ Hoàng Thiên Bá chau mày, trên trán nếp nhăn từng đạo, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Cái này cũng đã là tháng này lần thứ 9, mỗi lần thương đội bị cướp, hoàng gia đều tổn thất nặng nề. Cái kia đám dân quê Vương Vũ, như ban đêm u linh, tới vô ảnh đi vô tung, xuất quỷ nhập thần. Hắn thủ đoạn gây án đặc biệt cao minh, mỗi lần đều có thể thần không biết quỷ không hay ném ra lôi bạo châu. Tiếp đó chỉ chớp mắt liền không còn hình bóng. Hoàng gia xuất động lao tổ liền hắn cái bóng đều không bắt. Hoàng gia đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tất cả đều là lo nghĩ cùng lo nghĩ. Trong lòng bọn họ tin tưởng, nếu là không nhanh chóng giải quyết chuyện này, hoàng gia về sau còn thế nào làm ăn a? Gia tộc tương lai cũng phải lâm vào hắc ám. Nếu không thì chúng ta cùng cái kia đám dân quê giảng hòa. Dù sao tiếp tục như thế, ta hoàng gia cũng biết gánh không được, trong gia tộc còn có nhiều như vậy tử đệ chờ lấy tài nguyên tu luyện a. Đại trưởng lão cao mày, trong giọng nói hiện ra vẻ lễ bại cũng bất đắc dĩ, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người đang ngồi người, đưa ra ý nghĩ của hắn. Trong phòng nghị sự, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả trầm mặc không nói, chỉ có dưới ánh đến, quang ảnh ở trên vách tường nhảy lên. Rất lâu, cũng không có người đáp lại đại trưởng lão đề nghị. Đột nhiên, một đạo trầm thấp lại tràn ngập kiên quyết âm thanh chợt vang lên. Chỉ thấy gia chủ Hoàng Chiến đột nhiên đứng dậy, hai mắt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, tuyệt đối không thể. Cái kia Vương Vũ nổ thê tử của ta hài cốt không còn, thù này không đội trời chung, ta nhất định phải để cho hắn nợ máu trả bằng máu, không chết không thôi. Nói đi. Hắn một quyền nặng nề mà nện ở trên mặt bàn, chấn động đến mức chén trà trên bàn rơi trên mặt đất, nước trà vãi đầy mặt đất. Cuối cùng, đám người thương nghị, nhất trí quyết định lại phái ra một chi thương đội. Lần này bọn hắn quyết tâm phải đem Vương Vũ bắt được giết chết, trong lòng tình tưởng chỉ dựa vào chính mình chắc chắn không được, liền chạy tới phủ thành chủ, cầu thành chủ hỗ trợ. Phía trước thành chủ cùng Vương Vũ giao thủ, kết quả Vương Vũ đột nhiên hư không tiêu thất, hắn đều không có tìm được, một mực ổ lấy nổi giận trong bụng. Bây giờ nghe hoàng gia kế hoạch, thành chủ không hề nghĩ ngợi, một ngụm đáp ứng. Dù sao Vương Vũ hại chết con của hắn, khoản này huyết cừu một mực đặt ở hắn tâm khẩu. Hắn con mắt ba ba ngóng trông báo thù đâu, cơ hội tốt như vậy, sao có thể buông tha? Lúc này, bị bọn hắn tính toán Vương Vũ, ở ngoài thành đã trong bụng nở hoa. Chúc mừng túc chủ, thành công phá hủy hoàng gia thương đội, thu được 6000 tích phân chúc mừng tốc chủ, đánh giết hoàng gia tộc người, thu được 3000 tích phân chúc mừng tốc chủ, tổng thu được nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, một cỗ thoải mái cảm giác từ đáy lòng dâng lên, làm hắn quanh thân tư thái. Cho tới bây giờ, hắn đã thành công phá hủy hoàng gia thương đội 9 lần, tổng cộng thu được 7 vạn tích phân. Bởi như vậy, hắn lại có thể ném lôi bạo châu. Trong lòng của hắn tin tưởng, từ lúc lần thứ nhất dùng lôi bạo châu, sẽ thích loại này đấu pháp. Đến nỗi nguyên nhân gì, chủ yếu là dựa vào cái đồ chơi này, hắn có thể đang đánh nhau thời điểm toàn thân trở ra. Hệ thống, giúp ta dò xét một chút, hoàng gia địa phương khác còn có hay không thương đội? Túc chủ, trước mắt không có thương đội, nhưng mà hoàng gia liên hợp phủ thành chủ chuẩn bị giả trang thương đội bắt được ngươi quan hải thành chủ ở vào tiểu thánh cảnh giới, ngươi lần trước gặp qua hắn, kém chút bị hắn đánh chết, phải cẩn thận. Tin tức này để cho Vương Vũ ngây ra một lúc, sau đó cười lạnh, lại là thành chủ, ta chưa từng có đắc tội hắn, tất nhiên hắn muốn đối phó ta, vậy chúng ta cho hắn tới một cái lớn kinh hỉ. Chương 42, cho quan hải thành chủ niềm vui nho nhỏ. Phủ thành chủ bị diệt. Chương 42, cho quan hải thành chủ niềm vui nho nhỏ. Phủ thành chủ bị diệt. Hệ thống, có hay không uy lực tương đối lớn đạo cụ? Cho ta đổi một cái nghe được túc chủ yêu cầu sau, hệ thống lập tức biết lại có thể hố một chút Vương Vũ. Có, túc chủ, lớn lôi bạo châu 5 vạn tích phân một khỏa, là trước kia túc chủ sử dụng phổ thông lôi bạo châu gấp trăm lần phạm vi nổ là khoảng 10 dặm. Vương Vũ nghe hệ thống giới thiệu cái đạo cụ này, trong lòng tương đối hài lòng. Phía trước dùng phổ thông lôi bạo châu, thần thông cảnh nếu là cách gần đó, trực tiếp liền cho nổ chết. Cái này lớn lôi bạo châu, khoảng cách gần nổ chết cái thần hồn cảnh, vậy khẳng định không có vấn đề. Duy nhất khuyết điểm chính là thần hồn cảnh chạy quá nhanh, nói không chừng không đợi nổ tung, nhân ra liền chạy ra khỏi phạm vi nổ. Đến nỗi tiểu thánh cảnh giới đến cùng có thể nổ thành dạng gì, còn phải thử qua mới biết được. Cho ta mang đến lớn lôi bạo châu. Vương Vũ nhỏ giọng thì thầm, tính toán đợi giả trang thương đội ra thành thành chủ cùng hoàng gia những người kia vừa đi, liền đi đánh lén phủ thành chủ. Phía trước thành chủ kém chút đem hắn đánh chết, hại hắn kém chút kết thúc không thành nhiệm vụ, chuyện này Vương Vũ có thể nhớ kỹ đâu. Thế là, Vương Vũ dự định trước tiên cho thành chủ một cái niềm vui nho nhỏ, để cho thành chủ lui về phía sau không cần lại lo lắng trong nhà lão tiểu, có thể một lòng thật tốt tu luyện, tranh thủ phi thăng. Túc chủ, ngươi thật đạo đức giả, Vương Vũ. Hoàng hôn xuống phía tây, Vương Vũ xa xa trông thấy một đội hoàng gia thương đội nối đuôi nhau ra khỏi thành. Thương đội cỗ xe chứa đầy hàng hóa, nhưng có thể nhìn đến áp tải người không nhiều, đoán chừng những người khác giấu ở trong xe. Vương Vũ trong đầu cùng hệ thống câu thông, xác nhận Quan Sơn thành chủ cũng tại trong đó. Rõ ràng, những người này là tại dẫn hắn hiện thân. Nhưng mà, Vương Vũ thần sắc bình tĩnh, bất động thanh sắc, chỉ là lặng lẽ đi theo thương đội đằng sau, bảo trì khoảng cách an toàn. Chờ rời xa Quan Sơn thành sau, tính toán lấy tiểu thánh tốc độ, trở về Quan Sơn thành cũng cần thời gian một nén nhang, hắn mới quay người, hướng về Quan Sơn thành phương hướng bỏ chạy, mục tiêu trực chỉ phủ thành chủ. Lần này liền để phủ thành chủ tiêu thất ta. Chỉ tiếp tích phân không đủ, bằng không, hắn muốn đem hoàng gia cùng một chỗ cho nổ rớt. Đi tới phụ cận phủ thành chủ, Vương Vũ phát hiện ở chung quanh tuần tra người đặc biệt nhiều, nghĩ đến hẳn là Quan Sơn thành chủ lúc rời đi, sợ bị người đánh lén, cho nên làm một chút phòng bị. Thế nhưng là cái này cùng Vương Vũ có quan hệ gì, chỉ cần không phải gặp phải Quan Sơn thành chủ loại này cấp bậc, những người khác tới bao nhiêu hắn đều không quan trọng. Thế là hắn dùng còn lại 2 vạn tích phân, đổi 20 quả phổ thông lôi bạo châu. Gặp phải cản đường trực tiếp ném một quả đi qua, rất nhanh đến gần phủ thành chủ khu vực hải tâm. Không bao lâu, phủ thành chủ cường giả đã đi ra với hắn. Vương Vũ nhìn xem cái này một số người, đại khái 20 cái thần hồn cảnh sơ kỳ, 7 cái trung kỳ, 3 cái hậu kỳ cùng 2 cái thời đỉnh cao. Có lẽ còn có những cường giả khác đang bế quan chưa hề đi ra. Bất quá này đối Vương Vũ tới nói không quan trọng. Người là ai? Dám can đảm xâm nhập phủ thành chủ. Một người có mái tóc xám trắng, vẻ mặt dàn mua thần hồn cảnh thời đỉnh cao, đứng ở không trung, hướng về phía Vương Vũ quát hỏi, nhanh chóng giao phó, bằng không đừng trách chúng ta đại hình phục dịch. Vương Vũ lười nhác đáp lời, trực tiếp móc ra viên kia lớn lôi bạo châu, ném xuống phía dưới, sau đó thi triển độn thuật hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn không đem lớn lôi bạo châu ném về vị lão giả kia, là lo lắng bị lão giả sau khi nhận được phản ném trở về. Lần trước thành chủ liền tiếp nhận, lần này hắn học thông minh. Ngược lại hắn tới chính là muốn tiêu diệt phủ thành chủ, chỉ cần đạt đến mục đích là được. Cái này một số người có thể sống sót hay không, thì nhìn bọn hắn có thể hay không lên kiểm tra trước. Cách gần đó, đoán chừng sẽ bị nổ tung trực tiếp nổ chết, cách khá xa, có lẽ còn có thể sống. Chờ Vương Vũ thoát ra 8 dặm có hơn thời điểm, lớn lôi bạo châu nổ tung, sau đó một cỗ sóng xung kích từ sau truyền đến, trực tiếp đem hắn đánh bay. Trên không trung không ngừng lăn lộn, sau đó ngã trên đất, đã bản thân bị trọng thương. Vương Vũ chỉ tới kịp oán trách câu này, hệ thống, ngươi lại lừa ta. Tiếp đó liền lại lần nữa thi triển độ thuật. Lớn như thế nổ tung, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới kiểm tra. Hắn còn ở lại chỗ này nhất định sẽ bị phát hiện. Kỳ thực Vương Vũ không cần lo lắng có người tới, bởi vì tất cả nghe được tiếng nổ người, đi tới phụ cận phủ thành chủ lúc đều trở nên vạn phần hoảng sợ. Nguyên bản chiếm diện tích rộng lớn phủ thành chủ khu vực hạch tâm không còn, một cái kiến trúc đều không thừa, chỉ còn dư một cái sâu 100 mét, dài 10 bên trong hồ to. Chỉ có tại khu vực biên giới sinh hoạt chi thứ may mắn không có việc gì, mà phủ thành chủ khu vực nồng cốt tất cả mọi người đều bị tạc chết. Bởi vì vừa mới những người kia là lần thứ nhất nhìn thấy lôi bạo châu, Vương Vũ ném ra sau, không có đi tránh né, ngược lại còn đi dò xét, kết quả bị một đợt mang đi. Lúc này, rất nhiều hoàng gia người, bao quát phủ thành chủ người sống sót, cũng bắt đầu khẩn cấp đưa tin. Trước hết nhất nhận được tin tức là ở xa ngoài thành Quan Sơn thành chủ. Nghe phủ thành chủ không còn, đã biến thành một tòa hố to, hắn cảm thấy hoang đường, cho là thuộc hạ đưa tin tức có sai. Nhưng mà, đưa tin liên tiếp không ngừng, hoàng gia người còn chuyên môn đến đây cáo chi. hắn lúc này mới không thể không tin. Lúc này Quan Sơn thành chủ cũng lại không để ý tới ngồi chờ Vương Vũ sự tình. Hắn bay thẳng hướng Quan Sơn thành phương hướng, bởi vì nơi đó có gia quyến của hắn, có sản nghiệp của hắn. Thế nhưng là, hắn sau khi trở về, đối mặt lại là một mảnh trống rông hố to. Ngoại trừ bờ hố duyên tộc nhân còn sống, cái gì khác cũng không có. Giờ khắc này, Quan Sơn thành chủ cảm giác chính mình điên rồi, trên thực tế hắn đúng là điên rồi. Hắn tại Quan Sơn thành kinh doanh thiên nhiên tuyết nguyệt, đêm nay một tiếng vang thật lớn toàn bộ nổ không còn, chuyện này với hắn là có tính đột phá đặc kích. Hắn vô cùng hối hận tại sao muốn trêu chọc Vương Vũ, một đứa con trai chết thì đã chết, hắn còn có còn lại nhi tử, biến thành người khác bồi dưỡng là được rồi. Cuối cùng, Quan Sơn thành chủ điên cuồng giắt tóc, tại trong cười ha ha mang theo may mắn còn sống sót tộc nhân hoàn toàn biến mất. Hắn sợ, không còn dám đi tiếp tục đắc tội Vương Vũ, nếu là lại tới một lần nữa, vậy hắn chính là người cô đơn. Trốn xa đi ra Vương Vũ, lúc này đi tới trong Thập Vạn Đại Sơn hắn từng trở qua sơn động. Hắn sau khi tiến vào, còn chưa kịp cẩn thận xem xét ở đây gần đây có người hay không sinh hoạt dấu hiệu, liền đã ngủ mê man rồi. Mà tại Vương Vũ ngất đi không lâu, một thân ảnh về tới ở đây, nàng bắt đầu tưởng rằng có kẻ xấu xông vào, thận trọng quan sát đến. Thằng đến thấy rõ Vương Vũ khuôn mặt lúc, nàng không có làm ra bất luận cái gì gây bất lợi cho hắn hành vi, ngược lại vì hắn lao toàn thân vết máu. Người này chính là trước đây Trần Thiên Tuyết. Căn cứ vào nàng bây giờ thả ra sóng linh khí, có thể xác định đã đạt đến thần thông cảnh thời đỉnh cao. Trước đây Vương Vũ rời đi dân trạch, nàng vốn định tiếp tục tìm kiếm Vương Vũ, nhưng lại nghĩ đến, cho dù tìm được, thực lực mình quá yếu, cũng không giúp được một tay, thế là liền một lần nữa trở lại Thập Vạn Đại Sơn tu luyện. Tại tu luyện quá trình bên trong, thể chất của nàng giống như lần nữa thức tỉnh, hấp thu linh khí tốc độ trở nên đặc biệt nhanh. Không đến thời gian một năm thì đến thần thông cảnh thời đỉnh cao. Tốc độ tu luyện này có thể so sánh Vương Vũ tốc độ nhanh nhiều. Phải biết, Vương Vũ là tiêu hao sinh mệnh cùng nhục thân tiềm lực mới đi đến được thần hồn sơ kỳ. Có bảo tử nói tiểu hồ kịch bản quá dài, tiếp đó sẽ điều chỉnh, tuyệt đối sảng văn đánh mặt có tương phản chương 43, Hoàng gia Từ Tâm. Hoàng Thiên Ba ước chiến chương 43, Hoàng gia Từ Tâm. Hoàng Thiên Ba ước chiến cùng lúc đó, chạy về nhà hoàng gia tộc người, tụ tập ở đại sảnh bên trong. Trong đại sảnh tất cả lão tổ ngồi ở chủ vị, Hoàng Thiên Ba phụ tử ngồi ở hai bên, các trưởng lão khác cùng quản sự cũng đứng thẳng. Mặc dù người tương đối nhiều, nhưng mà trong đại sảnh yên tĩnh im lặng, không có một cái nào người dám phát ra âm thanh. Ngày xưa lên án Vương Vũ người này lại đều đóng chặt miệng. Trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra hoảng sợ, cơ thể không tự chủ run rẩy, giống như cái kia đáng sợ nổ tung phải rơi vào bọn hắn trên đầu. Phía trước, Vương Vũ dùng Lôi Bạo Châu phá hủy Hoàng Thiên Bá hôn lễ. Bọn hắn cảm thấy, Lôi Bạo Châu mặc dù cường đại, thế nhưng cũng chỉ là nhằm vào thần hồn cảnh trở xuống người tu luyện. Hơn nữa, thần thông cảnh người tu luyện chỉ cần hơi lưu ý, tại bạo tạc lúc trực tiếp tránh ra là được. Song lần này, Vương Vũ trực tiếp làm cái đại động tác. Ngay cả thần hồn cảnh cường giả đều bị tắt chết, phủ thành chủ phương viên 10 dặm cũng đều biến mất hết. Đây nếu là nhằm vào bọn họ hoàng gia, cái kia hoàng gia có thể muốn trực tiếp mất, dù sao hoàng gia còn không có phủ thành chủ cường đại. Bây giờ có không ít hoàng gia người, đều tại may mắn Vương Vũ trước tiên lựa chọn phủ thành chủ báo thủ. Các lao tổ, chúng ta hoàng gia bây giờ nên làm gì? Một vị chừng 40 tuổi để dâu trung niên quản sự, âm thanh run rẩy nói xong, đưa ánh mắt nhìn về phía bên trong đại sảnh các vị lao tổ cùng gia chủ. Nhưng mà cũng không có bất luận kẻ nào đáp lại. Trận nổ tung này đích thực quá đáng sợ, đem tất cả hoàng gia người đều sợ vỡ mật. Các ngươi làm như thế nào, ta không xem bảo. Bằng gì Hoàng Thiên Bá dẫn xuất tai họa, muốn chúng ta gánh chịu kết quả? Một người mặc gấm vóc sao y y, khuôn mặt gầy gò trưởng lão, cuối cùng khó mà kiềm chế trong lòng phẫn uất, nặng nề mà thở dài, nhịn không được hướng về đám người phàn nàn nói, lần trước nhi tử ta chết, bây giờ ta còn phải vì những thứ khác thân nhân cân nhắc, ta muốn từ hoàng phủ dọn ra ngoài. Những người khác nghe xong không có phản đối, chỉ là ánh mắt lóe lên, nhìn mỗi người có suy nghĩ riêng. Ngươi, ai? Ngồi ở vị trí đầu chủ vị lão tổ đưa tay chỉ hắn, muốn trách cứ, nhưng lại thở dài, ngươi muốn đi, vậy thì đi thôi. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu đảo mắt, đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, làm sơ trầm mặc, liền làm ra quyết định, còn có ai phải ly khai, đều cùng một chỗ đi thôi. Giờ khắc này, mặc dù hoàng gia lão tổ đối với tộc nhân bức bỏ cảm thấy sinh khí, nhưng hồi tưởng lại tại phủ thành chủ tao nộ, rõ ràng chính mình không thể cưỡng ép lưu lại tất cả mọi người. Nếu như hoàng gia bị Vương Vũ hủy diệt, vậy bọn hắn rời đi, nói không chừng còn có thể cho hoàng gia lưu lại hòa chủng. Không thể không nói, đến cùng là đại gia tộc, sẽ không đem tất cả trứng gà đặt ở trong một cái giỏ. Không thể đi, các ngươi đi ta hoàng gia liền muốn tản. Một bên Hoàng Thiên Bá giận dữ hét, đồng thời một trưởng vỗ ra, đem vừa mới đưa ra rời đi trưởng lao đánh trọng thương, tiếp lấy lại điên cuồng hô, ai muốn đi ta giết kẻ ấy, ta sẽ cùng Vương Vũ ước chiến, nhất quyết sinh tử, vì gia tộc giải quyết triệt để hai họa ngầm này. Sau khi nói xong, hắn truyền âm cùng lão gia già Sở Thiên câu thông, sư phụ, ngươi xác định ta có thể đánh giết Vương Vũ? Sở Thiên đối với hắn phát ra tự tin âm thanh, yên tâm, hết thảy có ta. Thì ra vừa mới là Hoàng Thiên Bá lão gia già cùng hắn câu thông qua rồi, chẳng thể trách hắn dám ngay ở mặt gia tộc buông lời muốn cùng Vương Vũ quyết nhất tử chiến. Mấy ngày gần đây nhất, Hoàng Thiên Bá muốn cùng Vương Vũ nhất quyết sinh tử, giải quyết xong ân đoán sự tình từ hoàng gia phụ đệ truyền ra, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Quan Sơn thành cùng xung quanh tản ra. Vương Vũ lúc này đang tại Thập Vạn Đại Sơn trong một cái sơn động, khớp cánh chậm rãi hoạt động, còn không biết có người tìm hắn nước chiến. Hắn ngày đó bị tạc hôn mê đi, may mắn có Trần Thiên Tuyết thiếp thân chăm sóc, bằng không thì bây giờ còn không động được. Tiểu bàn, cái này lớn Lôi Bạo Châu cùng phổ thông Lôi Bạo Châu uy lực kém nhiều lắm a. Ta đều bay đến địa phương xa như vậy, lại vẫn là bị tạc trở thành trọng thương. Vương Vũ kết thúc hoạt động, vô lực tê liệt ngã xuống ở trên bãi đá, hướng về phía hệ thống phát khởi bức tức, ngươi nhìn ta bây giờ cái này thảm trạng, chờ đem thương thế dưỡng tốt, chỉ sợ ngay cả 5 năm thọ nguyên đều không còn dư. Túc chủ, hệ thống không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy vừa à, còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ chạy đến địa phương an toàn mới dẫn bạo bạo lôi châu, kết quả ngươi trực tiếp liền dẫn nổ hệ thống, cái này cũng không dự định con cái nổi này, lúc này phản bác. Dù sao phía trước đã cho Vương Vũ nhắc nhở, ai bảo hắn không có để ở trong lòng chớ. Mặt khác, Hoàng Thiên Bá lên tiếng nói muốn cùng Túc chủ đốc chiến, nhất quyết sinh tử, giải quyết xong ân oán. Túc chủ quyết định như thế nào ứng đối? Úc. Vương Vũ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đáp ứng nói, được à, ngược lại thọ nguyên cũng không nhiều, ta thẳng thắn nghiền ép tiềm năng đánh chết hắn a. Hắn đoán chừng Hoàng Thiên Bá hẹn hắn quyết chiến, là lo lắng hắn cũng cho hoàng gia tới một khỏa bạo lôi châu. Bất quá dù vậy, Vương Vũ cũng không định bỏ qua cho hoàng gia, dù sao đây là nguyên chủ tâm nguyện. Lại nói, hoàng gia đánh thắng được liền cùng nhau xử lý, đánh không lại liền phái Hoàng Thiên Bá tới đơn đấu, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Thật sự cho rằng quy củ từ bọn hắn định, vẫn là dựa vào bọn hắn nhiều người khuôn mặt lớn. Thế là, Vương Vũ tiếp tục hỏi, tiểu bàn, ta bây giờ có bao nhiêu tích phân? Túc chủ, có 15 vạn tích phân khá lắm, nhiều như vậy. Phủ thành chủ thật đúng là cho ta vui mừng. Nửa tháng trôi qua, cửa sơn động. Vương Vũ quay đầu, tránh đi Trần Thiên Tuyết cái kia trực câu câu theo dõi hắn, đầy vẻ không muốn ánh mắt, khinh thanh khinh ngữ nói, Thiên Tuyết, ta quyết định đi tới hoàng gia, giải quyết xong đoạn ân oán này. Người ta như còn nghĩ gặp lại, nhất định định phải thật tốt tu luyện. Mẫu thân ngươi thủ, ta giúp ngươi báo, hoàng gia chủ mẫu đã chết, ngươi lại yên tâm. Tiếng nói rơi xuống, hắn phiền muộn nhìn về phía phương xa, hắn có dự cảm lần này biệt ly, sợ là muốn cáo biệt thế gian này. Ngày khác tại chư thiên vạn giới, mới có thể có tướng gặp cơ hội. Trần Thiên Tuyết hai mắt đẫm lệ mịt mù đưa tiễn hắn. Lần này nàng không có ngăn cản, bởi vì Vương Vũ đã cáo chi lai lịch của hắn. Nàng trở về sơn động, trịnh trọng gần tới kỳ vì Vương Vũ sợ tác chi họa thu hồi, sau đó ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Tất nhiên Vương Vũ đều nói sau này sẽ gặp lại, vậy nàng liền toàn lực ứng phó, chuyên tâm tu luyện, ở đây chờ hắn. Nếu như cuối cùng không có thể chờ đợi đến, nàng liền đạp vào tìm hắn chi lộ, đi cái kia chư thiên vạn giới. Trở lại quan sơn thành, Vương Vũ không có trực tiếp đi hoàng gia, mà là tìm người cho Hoàng Thiên Bá tiện thể nhắn, ước định thời gian quyết chiến cùng địa điểm. Sau đó, hắn liền về tới nguyên chủ trước đây nhà. Cưới Niên Linh còn tại nghỉ ngơi, Vương bà thả xuống một chút năng lượng, xem như hoàn toàn kết, hồi báo nàng đối với nguyên chủ ân tình. Hơn nữa, hắn còn phát hiện làm chính mình vui mừng một màn, Vương bà thu dưỡng một cái tiểu người thọ. Cái này tiểu người thọ, hẳn là hắn vừa xuyên qua đến nơi này lúc, cho Vương bà báo tin cái kia. Về sau, Vương Vũ lặng lẽ quan sát mấy ngày, cảm thấy cái này tiểu người thọ làm người trung thực, xem như triệt để yên tâm. Có tiểu người thọ cùng những số tiền kia tài, hẳn là đầy đủ để cho Vương bà nửa đời sau vượt qua giàu có sinh hoạt. Hít sâu một hơi, nên đi cùng hoàng gia làm kết thúc. Chương 44, Hoàng Thiên Bá, ngươi thế mà hỏi ta nguyên nhân. Trộm nhà thành công. Chương 44, Hoàng Thiên Bá, ngươi thế mà hỏi ta nguyên nhân. Trộm nhà thành công. Nửa tháng sau, quan hải bên ngoài thành 800 dặm Thái Hành Sơn. Còn không cho ta mang hoàng gia tộc người, bằng không không đáp ứng quyết chiến. Hoàng Thiên Bá sờ lên cằm trầm tư, sau đó phất tay bởi Vương Vũ tìm đến truyền tin người đi đường. Ánh mắt bên trong mang theo sát khí, tự lẩm bẩm, Vương Vũ, đến lúc đó ta muốn ngươi chết không yên lành. Cho ta mẫu thân cùng thê tử báo thù. Thanh âm này, giọng điệu này, người không biết sự tình nhìn thấy, sợ rằng sẽ cho là Vương Vũ là cái tội ác tại trời người xấu, còn hắn thì bị Vương Vũ hung hăng hại người đáng thương. Nhưng hắn lại quên, là đích thân hắn bức tử nguyên chủ thế tử. Ở cái thế giới này, tu tiên gia tộc các quyền quý tựa hồ chưa từng đem người bình thường coi là đồng loại. Đối bọn hắn mà nói, xử trí những cái kia xuất thân thấp hèn đám dân quê, hẳn là một kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Phản phất trời sinh liền nắm giữ đặc quyền như vậy. Trái lại, nếu là những cái kia đám dân quê dám can đảm phản kháng, hoặc chỉ là đối với quyền quý tạo thành một tia tổn thương, liền sẽ bị định nghĩa là tội ác tày trời chi đồ, vạn kiếp bất phục. Hoàng gia tộc người cũng đã nhận được Vương Vũ ước chiến Hoàng Thiên Bá tin tức, bây giờ bọn hắn bắt đầu tụ tập ở đại sảnh. Một cái quản sự hung tợn cắn răng nói, chúng ta đi mai phục một đợt, chờ hắn hiện thân sau đồng loạt ra tay đánh giết. Hắn sở dĩ nói ra dạng này ý kiến, là bởi vì thực sự đối với Vương Vũ hận thấu xương. Cháu của hắn tại Vương Thiên Bá trong hôn lễ bị tạt chết, con của hắn tại trong cửa hàng bị tạt chết, thê tử của hắn tại vườn linh dược bị tạt chết. Có thể nói hắn tại hoàng gia, xem như bị Vương Vũ làm hại thảm nhất người. Không thích hợp, nếu như chúng ta mai phục bị phát hiện, Vương Vũ có thể sẽ trực tiếp chạy trốn. Một vị lao tổ cự tuyệt đề nghị của hắn, lại tiếp tục nói bổ sung, nếu như hắn một lần nữa ẩn giấu mà nói, đối với ta hoàng gia tổn hại càng lớn. Đến lúc đó, chỉ cần đại gia đi ra ngoài liền có khả năng sẽ bị đánh lén. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn thần sắc bình tĩnh Hoàng Thiên Bá hỏi, Thiên Bá, ngươi đối với lần này quyết chiến, lòng tin như thế nào? Phải chăng có cái gì át chủ bài, có thể hay không lộ ra một hai? Hoàng Thiên Bá nghe xong sửng sốt một chút, sau đó truyền âm cùng sư phụ Sở Thiên câu thông. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, hoàng gia trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một đạo gần như ngưng thực linh hồn thể. Hoàng gia đám người đang muốn công kích đối phương, đột nhiên bị một đạo cao âm thanh đánh gãy, "Chậm đã, đây là sư phụ ta Sở Thiên, khi xưa Thiên Hoàng Úc nguyên lai là 10 vạn năm trước Sở Thiên đại nhân a, ngày trước kia không phải phi thăng ai không đề cập tới cũng được, gặp một cái cựu địch cả đám bợ lạ giao lưu một phen sau, liền xem như bên nhau." Cuối cùng, Sở Thiên vỗ chính mình sắp tản ra lồng lực, cười lớn cam đoan, nhất định sẽ giúp Hoàng Thiên Bá đánh giết Vương Vũ, còn có thể cho bọn hắn một kinh hỉ. Ngay tại hoàng gia người tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Vương Vũ lại lặng yên tiềm hành. Căn cứ vào hệ thống cung cấp tin tức, hoàng gia lo lắng sẽ cùng phụ thành chủ một dạng, âm thầm an bài bộ phận nhân thủ tự động thay đổi vị trí. Nhưng những này người đều ở đây trên Vương Vũ danh sách nhiệm vụ. làm sao sẽ để cho bọn hắn đào thoát? Thế là Vương Vũ thông qua hệ thống dò xét, tìm kiếm những cái kia phân tán bốn phía thoát đi, rời đi hoàng gia tổ địa người. Lấy hắn thần hồn cảnh sơ kỳ thực lực, cái này một số người không có lực phản kháng chút nào, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đầu một nơi thần một nẻo. Đợi đến đem hoàng gia tán lạc tại người bên ngoài đánh giết xong, Vương Vũ bắt đầu nhắm chuẩn hoàng gia còn lại cửa hàng. Vẫn quy củ cũ, đi lên chính là ném bạo lôi châu. Hoàng gia người bị một bộ này khiến cho khổ không thể tả. Không có cách nào, chỉ có thể co vào nhân thủ, toàn bộ tập trung đến tộc địa. Mà Vương Vũ mục đích làm như vậy chính là bức hoàng gia tất cả mọi người tập trung chung một chỗ. Hoàng gia đại sảnh. Gia chủ Hoàng Chiến dùng sức vỗ bàn một cái, tức giận nói, Vương Vũ cái này đám dân quê, đơn giản gan to bằng trời, lập tức liền muốn cùng thiên bá quyết chiến, lại còn khắp nơi phá hư ta hoàng gia cửa hàng. Hơn nữa còn đánh chết chúng ta tất cả ra ngoài tộc nhân. Bây giờ hoàng gia bên ngoài cửa hàng, mặc kệ là trên danh nghĩa, vẫn là nhà mình có, toàn bộ bị Vương Vũ cho nổ xong. Bây giờ hoàng gia cũng chỉ có một hy vọng, nhanh lên quyết chiến a. Như vậy Vương Thiên Bá đánh giết Vương Vũ sau, hoàng gia còn có phát triển hy vọng, bằng không thì sớm muộn miệng ăn núi lở. Không có cửa hàng, không có thương đội, hoàng gia lấy cái gì dưỡng tộc nhân, gia chủ cùng lao tổ dựa vào cái gì để cho người ta nghe lời? Muốn con ngựa chạy, phải cho con ngựa thảo. Cái quy luật này ở thế giới nào đều là giống nhau. Ta xem đây là hắn sau cùng điên cuồng, vì ngăn ngừa tổn thất lớn hơn, vẫn là để tất cả mọi người đều rút về tổ địa a. Một ông lão suy tư sau đề nghị, chỉ cần chúng ta thay phiên phòng thủ, cho dù Vương Vũ tới, cũng có thể ứng phó. Thực sự không có biện pháp, hoàng gia lão tổ nhóm chỉ có thể làm quyết định như vậy. Mà đổi thành một bên Vương Vũ. Tiểu Bàn, giúp ta dò xét một chút, Hoàng Thiên Bá sau lưng vị lao ra kia, có thể phát huy ra chiến lược lớn nhất là bao nhiêu? Vương Vũ ngữ khí có chút trầm trọng, hắn còn nhớ rõ lúc đó lao ra gia nhập thân vào trên thân Hoàng Thiên Bá lúc cường đại. Túc chủ, hắn là tiểu thánh cảnh. Vương Vũ âm thanh mang theo hoài nghi, ngươi xác định lần này không có phạm sai lầm, cũng đừng lừa ta, đây là một cơ hội cuối cùng. Cũng không thể trách hắn, dù sao hệ thống hố hắn nhiều lần. Hệ thống, lần thứ nhất mang túc chủ, không có kinh nghiệm, xem ra cần phải trở về thật tốt thăng cấp. Sau đó hắn tiếp tục nói, cái kia đại lôi bạo châu có thể nổ chết hắn sao? Xác định tiểu thánh cảnh cường giả, đại lôi bạo châu nổ tung trong nháy mắt, tiểu thánh cảnh cấp tốc thuấn di đến 10 km bên ngoài, rất khó nổ chết nếu ta toàn lực bộc phát, lấy thần hồn cảnh đỉnh phong chi tư, cận thân ôm đại lôi bạo châu phong tới hắn đâu. Đã như thế, khả năng cao có thể tiêu diệt hảo. Thời gian nội vàng, đến Vương Vũ cùng Hoàng Thiên Bá ước định thời điểm quyết chiến. Hoàng Thiên Bá mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ngựa khí lo nghĩ, sư phụ, ngươi nói Vương Vũ thật sự sẽ đi sao? Ta sợ hắn điệu hổ Lý Sơn. Hắn liền sợ rời đi hoàng gia về sau, Vương Vũ trực tiếp trong nhà, không có việc gì, đều nhiều như vậy này, nếu như hắn muốn hủy diệt hoàng gia, đoán chừng đã sớm động thủ. Lão gia gia Sở Thiên âm thanh mang theo điểm mê hoặc, cho nên chúng ta vẫn là nhanh đi Thái Hành Sơn a, miễn cho Vương Vũ đợi không được người chạy. Cuối cùng, Hoàng Thiên Bá tại Sở Thiên chắc chắn phía dưới, rời đi hoàng gia. Mà một mực dò xét bọn hắn tung tích hệ thống kịp thời nói cho Vương Vũ. Tiểu Bàn, chờ hắn đến cho ta biết, chúng ta lại hủy hoàng gia tốt. Túc chủ. Mà đuổi tới Thái Hành Sơn không lâu, Hoàng Thiên Bá đột nhiên nhìn về phía Quan Hải Thành, nơi đó có hai đạo ánh lửa ngút trời dựng lên. Không. Hoàng Thiên Bá quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời gào to. Hắn không cần đoán liền biết gia tộc không còn. Chắc chắn là hắn sau khi ra ngoài, Vương Vũ ném đi cho hoàng gia hai cái lớn lôi bạo châu. Hắn không biết vì cái gì rời khỏi gia tộc sau mới ném, nhưng bây giờ hắn cảm xúc hỏng mất. Kiệt kiệt kiệt, Hoàng Thiên Bá, ngươi cũng có hôm nay. Một tiếng cười quái dị cắt đứt Hoàng Thiên Bá bi thương. Vương Vũ xuất hiện tại tầm mắt của hắn, lúc này hắn cũng nhịn không được nữa tâm tình của mình. Vì cái gì? Ta đều đáp ứng cùng ngươi quyết chiến, còn muốn hủy đi hoàng gia. Hoàng Thiên Bá hướng về phía Vương Vũ khàn giọng đạo. Vương Vũ lộ ra nét mặt cổ quái, giống như đáp không phải đáp, ta cũng muốn biết vì cái gì. Tức phụ ta ra đường bán cái sọt liền chết đâu. Hoàng Thiên Bá, ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Chương 45, kết thúc rời đi, lão gia gia đâm lưng nhân vật chính. Chương 45, kết thúc rời đi, lão gia gia đâm lưng nhân vật chính. Nghe được Vương Vũ hỏi lại, Hoàng Thiên Bá sắc mặt khẽ giật mình. Mặc dù hắn không có bắt được Vương Vũ trả lời thẳng, nhưng mà hắn lại hiểu Vương Vũ có ý tứ gì. Vì cái gì trước đây hắn sẽ tùy ý đem Lâm Tiểu Huyên bắt đi, cũng là bởi vì hắn mạnh. Hắn không quan tâm người yếu âm thanh, dám phản kháng, trực tiếp đè chết chính là. Như vậy hiện tại, Vương Vũ thủ đoạn mạnh hơn hắn, vậy hắn liền có thể hủy diệt hoàng gia. Không. Ha ha ha. Hoàng Thiên Bá cũng lại không tiếp thụ được, cả người lâm vào sụp đổ, khí tức hỗn loạn, nhân vật chính mệnh cách khởi động. Mắt thấy lại muốn bạo chủng đề thăng cảnh giới, nhưng đột nhiên che lấy đầu kêu lên, "A, đau quá, sư phụ ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhanh từ ta trong ý thức ra ngoài." Thế nhưng là, trong miệng lại vang lên một đạo khác âm thanh, "Đồ nhi ngoan của ta cuối cùng đợi đến cái ngày này, để cho vi sư thay ngươi tốt nhất sống sót ta." Giờ khắc này, lão gia gia Sở Thiên hướng về phía Hoàng Thiên Bá lộ ra răng nanh. Phía trước, hắn mê hoặc Hoàng Thiên Bá cùng Vương Vũ quyết nhất tử chiến, là bởi vì hắn căn cứ vào phụ thành chủ tình hình phỏng đoán, Vương Vũ khả năng cao là sấn tiểu thánh cảnh thành chủ ra ngoài sau, mới dám đi đem phụ thành chủ phá hủy. Đã như thế, nếu hắn cùng Hoàng Thiên Bá chờ tại hoàng phủ, Vương Vũ nhất định là không dám tùy tiện đến nhà. Cho nên, hắn mới đưa ra quyết chiến, cho Vương Vũ sáng tạo diện đi hoàng gia cơ hội, tiến tới trọng thương Hoàng Thiên Bá tâm thần. Hắn Sở Thiên từ đầu đến cuối đều mơ ước Hoàng Thiên Bá nhục thân. Dù sao Hoàng Thiên Bá nắm giữ cùng hắn giống nhau thiên hoàng chiến thể. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cao nhất đoạt xá đối tượng. Có thể đoạt xá điều kiện cực kỳ hà khắc, lại thêm Hoàng Thiên Bá tâm thần ổn định, hắn căn bản tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Cho nên, Sở Thiên từ Hoàng Thiên Bá tuổi nhỏ lúc tiện tay sắp đặt, đem hắn hướng về con nhà giàu phương hướng bồi dưỡng, để cho hắn trở nên làm việc lỗ mãng, một bộ tâm trí không thành thục dáng vẻ. Dạng này Hoàng Thiên Bá, dù là hắn thiên phú dị bẩm, là thiên tài tu luyện, nhưng cũng biết bởi vì làm việc khoa trương, sớm muộn sẽ vì chính mình cùng gia tộc mang đến đại họa, dẫn đến tâm thần sụp đổ, đến lúc đó, hắn liền có thể thừa cơ đoạt xác. Bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội, hắn muốn đoạt xá thành công. Cái này nhưng làm một bên Vương Vũ cho nhìn trận tròn mắt, như thế nào nhân vật chính lao ra ra hướng về phía nhân vật chính hạ thủ. Có phải là hắn hay không còn chưa có tỉnh ngủ? Bây giờ, Vương Vũ không rảnh nghiên cứu kỹ những thứ này. Nhìn xem Hoàng Thiên Bá, Sở Thiên, dần dần muốn tăng lên đến tiểu thánh cảnh giới sóng linh khí. Hắn toàn lực vận chuyển chư thiên thành thần quyết, điên cuồng tu nạp linh khí, thức hải không chịu nổi gánh nặng mà vỡ tan. Coi như sau một ngày sẽ chết, hắn cũng không quan tâm. Cưỡng ép đem thực lực bản thân tăng lên tới thần hồn cảnh thời đỉnh cao. Lấy ra Hủy Diệt Vương gia sử dụng sau này tích phân hối đoái 4 khỏa lớn lôi bạo châu, vọt tới vừa mới hoàn thành đoạt xác lao ra Sở Thiên trước mặt. Chờ đã tại Hoàng Thiên Bá, Sở Thiên lo lắng tiếng hô to bên trong, lớn lôi bạo châu nổ tung, Vương Vũ lôi kéo hắn cùng một chỗ biến mất. Hồi lâu sau, ở đây xuất hiện một thân ảnh. Nhìn qua nơi bọn họ biến mất, thoáng qua một tia kinh sợ, trong lòng không ngừng may mắn, lúc đó mang theo tộc nhân rời đi. Thập Vạn Đại Sơn, ngọn núi nào đó trong động. Trong tu luyện Trần Tiên Tuyết, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Nàng vô ý thức đưa ánh mắt về phía Thái Hành Sơn phương hướng, chợt hai chuỗi thanh lệ không tự chủ được tràn mi mà ra. Cái nào đó sơn lâm bên trong, đang ăn uống mạnh hổ. Giống như thấy được một thân ảnh hướng về nó đi tới, một cái chớp mắt lại biến mất. Nó cảm giác đầu óc bắt đầu hơi ngứa chút. Nó giống như muốn làm gì tới, nhớ không rõ ràng, rất muốn có người tới nói cho nó biết muốn làm gì. Đúng, nó là đang chờ người. Chờ người kia trở về nói cho nó biết. 3000 đại vũ trụ, tuyên cổ tiên giới thần đều. Hệ thống tại đế vũ chỗ sâu trong óc, tại trên sách vở nhỏ ghi nhớ con dâu bán cái sọ bị giết, người thành thật báo thủ vô vọng giết tức phụ ta, diệt cả nhà ngươi tốc chủ, chúc mừng ngươi lại hoàn thành một cái kịch bản thế giới tại hào hoa trong cung điện, ngồi xếp bằng đế vũ chậm rãi mở hai mắt ra, âm thanh yếu ớt, tiểu bản, thế giới này nhiệm vụ tại sao không có cho ta mảnh vụn linh hồn? Tốc chủ có thể xem xét cá nhân bảng đế vũ nghe vậy đoán chừng hệ thống lại có biến hóa mới, luôn cảm giác hệ thống đang không ngừng trưởng thành. Tốc chủ, đế vũ, kịch bản thế giới, vương vũ, bản nguyên tích phân, 200 vạn cảnh giới, siêu thoát cửu trọng nguyên thần, 11, trạng thái hoàn chỉnh 100, nhan trị, 1000, người bình thường cao nhất 100, công pháp, chư thiên thành thần quyết, ngàn hình tiên diện, vũ khí, diệt thần thương thế lực, tuyên cổ tiên giới, cùng với quy thuộc thế giới đế vũ sau khi xem xong, hướng về phía hệ thống phát ra hắn nghi hoặc, tiểu bản, ta nguyên thần là 11, là căn cứ vào tiêu chuẩn gì? Tốc chủ, mỗi cái kịch bản thế giới đẳng cấp có chỗ khác biệt, nguyên chủ cường độ linh hồn cũng biết tương ứng biến hóa, tốc chủ có thể thu hoạch mảnh vụn linh hồn số lượng lớn gây nên tại 1 đến 10 cái ở giữa cái thứ nhất là đô thị thế giới, tốc chủ thu được 3 cái. Thứ hai là tu tiên thế giới, tốc chủ thu được 8 cái hệ thống cho đế vũ nói rõ mới tăng thêm công năng sau, vừa tiếp tục nói, đúng, tốc chủ, hệ thống lần này lại thăng cấp, có thể để tốc chủ lựa chọn phải đi thế giới nhiệm vụ ước. Ta xem một chút. Hệ thống cho đế vũ một kinh hỉ, chỉ thấy trước mắt hắn hiện lên một cái trong suốt mặt ngoài, một, ám sát ta đại ca, cướp ta binh quyền hai. Công chúa gả cho ta sau tự bật ba, vì cứu huynh đệ, cả nhà chết hết, lại bị huynh đệ đao cái này ba cái ta lựa chọn bất kỳ một cái nào cũng có thể sao. Đúng vậy, tốc chủ đế vũ nghe được hệ thống, trực tiếp trả lời, vậy ta suy nghĩ một chút. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy. Chức năng hệ thống càng ngày càng nhiều, hiện tại cũng có thể tự chủ lựa chọn nhiệm vụ. Hắn phải suy tính một chút, đi giúp cái nào thằng xui xẻo báo thủ. Lập tức, đế vũ lắc đầu, ngựa khí lười biếng nói, tính toán, trước tiên không nghĩ, ta vừa làm xong nhiệm vụ, cũng không phải trâu ngựa. Nói xong, chính hắn cũng nhịn không được cười, cảm giác chính mình cái này trâu ngựa tư tưởng vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến tới. Lam tinh ký ức, mặc dù chiếm cực ít bộ phận, nhưng đối hắn cả cá nhân ảnh hưởng phi thường lớn. Đương nhiên, đế vũ thật giống như nghĩ tới điều gì, khóe miệng nụ cười tiêu thất, "Tiểu bản, ta nhớ được ngươi nói ta phía trước mang tiểu đệ cấp thế giới bản nguyên vô cùng điếu. Ta tất nhiên có thể tại nội dung cốt truyện thế giới, thông qua nhiệm vụ thu hoạch bản nguyên. Cái kia tại 3000 đại vũ trụ không đi cấp mà nói, ta như thế nào thu hoạch bản nguyên?" Tốc chủ, ngoại trừ đánh vỡ thế giới nhận được bản nguyên, hệ thống đề nghị ngươi có thể trị lý hảo thế giới. Dạng này thế giới ý thức sẽ cho ngươi một chút bản nguyên coi như thủ lao. Đế vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Khó trách bây giờ tuyên cổ tiên giới tuy mạnh mẽ vô cùng, có thể sản xuất bản nguyên lại không nhiều. Hắn trước đó một mực dẫn dắt tiểu đệ chinh chiến thế giới khác, vì bổ sung tướng sĩ hao tổn, cũng biết đối với tuyên cổ tiên giới những cái kia ân oán tình cựu mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, bọn hắn chỉ có tại lẫn nhau trong chiến đấu tiếp nhận áp lực, mới có thể về mặt tu luyện toàn lực ứng phó, trưởng thành lên thành thích hợp công cụ nhân sĩ binh. Nhưng vì về sau, thần tộc cần một lần nữa cân nhắc tuyên cổ tiên giới phương hướng phát triển. Tăng cường đối với tuyên cổ tiên giới quản lý, ít nhất không thể lại có động một chút lại diệt nhân gia tộc thảm án, muốn ổn định trật tự. Nhưng cũng không thể để tu tiên giả mất đi huyết tính. Cho nên chuyển biến tốt nhất rời mâu thuẫn, để cho có ân oán trước mặt người khác hướng về thế giới khác, chấm dứt ân oán, không có ân oán liền cho hắn làm trâu ngựa, đi chinh phục thế giới khác, mở rộng tuyên cổ tiên giới bản đồ. Đế vũ càng nghĩ càng thấy phải hợp lý, quyết định dứt khoát thành lập hai cái thế lực phụ trách những thứ này. Chương 46, cho người trẻ tuổi một cái cơ hội. Làm trâu ngựa cơ hội chương 46, cho người trẻ tuổi một cái cơ hội. Làm châu ngựa cơ hội nâng lên thiết lập thế lực mới, thì không khỏi không nói một chút tuyên cổ tiên giới thế lực giải rác. Tuyên cổ tiên giới, cách cục sông nghiêm. Từ một đều, thất địa, 18 tông, 900 môn cùng tạo thành thế giới này thực lực giáng cung. Cái gọi là một đô, chính là thần đều, Đế Vũ xem như thần đều chi chủ, tu vi đã siêu thoát cửu trọng, đứng ở cái này phương tiên giới đỉnh phong. Ở dưới hắn, tứ đại thần sứ đều chiếm một phương, đều là siêu thoát nhất trọng cường giả. Còn có chừng trăm vị thiên đế thập trọng cao thủ, bọn hắn thân là thiên đế thời đỉnh cao đường chủ, dẫn theo vô số thiên đế cảnh người tu hành, thủ hộ lấy thần đều vinh quang. Thất địa, xem như tuyên cổ tiên giới bảy cái thánh địa. Trên mặt nổi thần phục thần đều, phân tán tại thần đều bốn phía, bảo vệ lấy mảnh này hạch tâm chi địa. Thánh địa cao nhất người cầm quyền thánh chủ, dù chưa đạt đến siêu thoát chi cảnh, nhưng cũng đứng ở thiên đế đỉnh phong, trở thành chúa tể một phương. Ngoại trừ thần đều bên ngoài cũng coi như là dưới trướng cường giả như mây, tại tiên giới nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. 18 tông là 18 cái tiên tông, xem như thánh địa thế lực chi nhánh, cắm rễ ở các ngóc ngách. Bên trong tiên tông, cảnh giới kẻ cao nhất đạt đến bất hủ thập trọng. Tại tiên giới thuộc về trụ cột bước vàng, trở thành tiên giới thế lực trên bản đồ lực lượng không thể coi nhẹ. Đến nơi 900 môn, xem như 18 tông phụ thuộc tiên môn, đông đảo phân bố tại tiên giới các nơi. Những môn phái kia chung cảnh giới kẻ cao nhất vị trí tôn thập trọng, cứ việc tương đối trước mặt thế lực hơi có vẻ kém, nhưng số lượng đông đảo, duy trì tiên giới cơ bản trật tự. Đương nhiên, tiên giới mênh mông vô ngần, không chỉ có những thứ này thế lực lớn. Tại những này trong thế lực, còn có vô số tiểu môn tiểu phái, cùng với gia tộc thế lực. Mặc dù tại người bình thường trong mắt, là quái vật khổng lồ, nhưng bọn hắn đối với có chữ viết số tu tiên tông môn tới nói, quy mô liền có chút nhỏ. Lúc này, tại trong thần đều cái kia cung điện nguy nga, Đế Vũ ngồi ngay ngắn ở hoa lệ trên bảo tọa, chân mày hơi nhíu lại, thâm thúy trong đôi mắt lập lòe ánh sáng suy tư. Nếu biết như thế nào thu hoạch càng nhiều bản nguyên, cùng củng cố tiên giới trật tự tầm quan trọng. Hắn đi qua nghĩ sâu tính kỹ, một cái ý tưởng to gan trong lòng hắn dần dần thành hình. "Người tới." Đế Vũ nhẹ giọng mở miệng, âm thanh mặc dù không lớn, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Rất nhanh, một vị thân mang hắc bảo thị vệ bước nhanh đi vào trong điện, quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Đế chủ đại nhân, có gì phân phó?" "Đi đem tứ đại cấm thần vệ thống lĩnh mời đến, ta có chuyện trọng yếu cùng bọn hắn thương nghị." Đế Vũ trầm giọng nói. "Là." Áo bào đen thị vệ lĩnh mệnh, cấp tốc lui ra. Không bao lâu, tứ đại cấm thần vệ thống lĩnh, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, nối đuôi nhau mà vào. Bốn người khí tức hùng hồn, riêng phần mình tản ra đặc biệt khí thế. "Tham kiến đế chủ đại nhân." Bốn người cùng kêu lên nói, âm thanh vang vọng đại điện. Đế Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt từ bốn người trên thân đảo qua, chậm rãi nói, "Hôm nay tìm các ngươi tới, là bởi vì ta tìm được càng nhanh thu hoạch thế giới bản nguyên phương pháp, cần để cho tuyên cổ tiên giới ổn định lại, giảm bớt quá nhiều sát phạt. Cho nên ta dự định thành lập hai cái thế lực, các ngươi nhìn thế nào?" Tứ đại thống lĩnh nghe được Đế Vũ lời nói, suy tư một hồi. Đột nhiên, Thanh Long tiến về phía trước một bước, ôn quyền nói, "Đế chủ đại nhân, thế giới bản nguyên từ trước đến nay thần bí khó lường, nếu chỉnh đốn tiên giới trật tự liền có thể nhận được, thuộc hạ cố hết sức tán thành." Chu Tước cũng nói theo, "Nhưng muốn chỉnh đốn tiên giới trật tự, liền phải giảm bớt báo thù, tiên giới thế lực đông đảo, thuộc hạ cảm giác cái này chỉ sợ khó làm a." Đế Vũ nhìn một chút kể xong lời nói Chu Tước, nghĩ thầm, nếu không phải là nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, cần phải cho nàng làm khó dễ không thể. Kế hoạch còn không có áp dụng, liền bắt đầu có tiêu cực cảm xúc, để cho hắn còn thế nào dẫn đội ngũ. Bạch Hổ Thu cũng học nói, Chu Tước nói rất có lý, bây giờ tiên giới ân oán báo thù đông đảo, những cái kia thế lực rắc rối khó gỡ, sao có thể nói chỉnh đốn liền chỉnh đốn. Huyền Vũ suy nghĩ một hồi lâu, mới mở miệng nói, "Ta xem chuyện này gấp không được, nếu không liền theo đế chủ đại nhân ý tứ xử lý, lộng hai cái thế lực chuyên môn để ý tới những chuyện này." Đế Vũ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, "Đã như vậy, ta quyết định thành lập thần tộc Minh Kính Đài cùng thần đều chiến đường. Thần tộc Minh Kính Đài phụ trách giải quyết tiên giới báo thù phân tranh, giữ gìn tiên giới trật tự, thần đều chiến đường nhưng là cho hiện nay tu tiên người trẻ tuổi một cái cơ hội, để cho bọn hắn đi thế giới khác lịch luyện cùng cấp thế giới bản nguyên, tốt nhất đem hắn biến thành ta tuyên cổ tiên giới quy thuộc thế giới. Đến nỗi vấn đề nhân thủ, liền đi thế lực khác chọn lựa." "Đế chủ đại nhân anh minh." Mặc dù bốn người cảm thấy việc này có chút không đáng tin cậy, nhưng dù sao lãnh đạo lên tiếng, vẫn là phải nâng mới được. "Bất quá, thành lập hai cái thế lực mới không phải một kiện chuyện đơn giản." Đế Vũ nhìn về phía Thanh Long, tiếp lấy chỉnh trọng nói, "Thanh Long, ngươi thân là cấm thần vệ thống lĩnh, tâm tư kín đáo, thần tộc Minh Kính Đài liền từ ngươi dẫn đầu tổ kiến, nhất định muốn thưởng phạt phân minh, không được có mảy may thiên vị." "Đế chủ đại nhân yên tâm, Thanh Long định không phụ ủy thác." Thanh Long quỳ một chân trên đất, kiên định nói, "Chu Tước, ngươi am hiểu giao tế, giao thiệp rộng khắp thần đều chiến đường cứ giao cho ngươi phụ trách. Phải chú ý nhân tài, vì thần đều bồi dưỡng một nhóm ưu tú tuổi trẻ sức mạnh." Đế Vũ lại nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước biết rõ, nhất định dốc hết toàn lực. Chu Tước trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lớn tiếng đáp, "Bạch Hổ, Huyền Vũ, hai người các ngươi hiệp trợ Thanh Long cùng Chu Tước, gặp phải vấn đề, cùng nhau thương nghị giải quyết." Đế Vũ tiếp tục phân phó nói, "Tuân mệnh." Bạch Hổ cùng Huyền Vũ cùng đáp, "Chỉ cần tiên giới có chính hướng tu tiên tập tục, thế giới bản nguyên liền sẽ chậm rãi tăng thêm, đến lúc đó chúng ta liền sẽ có được rất nhiều." Đế Vũ biểu lộ tràn đầy nghiêm túc, thầm tiếng nói, "Cái này không chỉ có liên quan đến tiên giới tương lai, cũng liên quan đến chúng ta tự thân tăng lên. Chuyện này rất trọng yếu, nhất định không thể phớt lờ. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó." Bốn người trăm miệng một lời, thanh âm bên trong tràn đầy quyết tâm. Kế tiếp thời kỳ, tứ đại cấm thần vệ thống lĩnh cấp tốc hành động. Thanh Long mang theo cấm thần vệ khứ thất thánh địa, 18 tông, 900 môn chọn lựa thích hợp trọng tài tuyển, chế định trọng tài quy tắc. Chu Tước thì ban bố tuyên cổ tiên giới phần thứ nhất quảng cáo tuyển người, mời tiên giới thế hệ trẻ thiên tài gia nhập vào thần đều chiến đường. Trong lúc nhất thời, tiên giới các nơi đều tại chủ đề nóng chuyện này. Theo thần tộc Minh Kính Đài cùng thần đều chiến đường dần dần hình thành, tiên giới cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Thần tộc Minh Kính Đài giải quyết một chút không nghe theo mệnh lệnh lại lẫn nhau báo thù gia tộc, bởi vậy danh tiếng truyền xa. Thần đều chiến đường bên trong, trẻ tuổi đám tu tiên giả khắc khổ tu luyện, cũng chuẩn bị đi thế giới khác nhìn một chút. Đế Vũ đứng tại cung điện chỗ cao, quan sát đây hết thảy, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Kế hoạch của hắn đang bước tiến lên, sau này tuyên cổ tiên giới để cho một mình hắn định đoạt. Sau đó, hắn triệu tập tới tứ đại thần sứ, nói khẽ, ta chuẩn bị bế quan. Kế tiếp, các ngươi trọng điểm đem thần tộc Minh Kính Đài cùng chiến đường phát triển. Nếu có cái gì khó giải quyết vấn đề, chờ ta sau khi xuất quan sẽ giải quyết. Tại mọi người cáo lui sau, Đế Vũ trở lại cung điện trên giường, ngồi xếp bằng, tiểu bản, ta lựa chọn thế giới là tuyên cổ tiên giới thế lực giới thiệu, là làm nền, vì 80 đến 100 chương tả hữu chủ thế giới cất cánh làm chuẩn bị bảo tử nhóm, từ 48 chương sau, mỗi ngày không điểm đổi mới một chương, 11 điểm đổi mới một chương, thúc canh vượt qua 100 lần, tiểu hồ 17 điểm lại thêm chương một chương. Chương 47, ngươi thế mà đối với mẫu thân của ta hạ thủ. Vừa xuyên qua liền chết chương 47, ngươi thế mà đối với mẫu thân của ta hạ thủ. Vừa xuyên qua liền chết, có người nói thiếu khuyết cảm tình văn, tiểu hồ lần này tới điểm dễ nhìn đi lên, ân. Ta đây là ở đâu a? Vương Vũ mơ mơ màng màng lẩm bẩm, trong thanh âm còn mang theo vài phần vừa tỉnh ngủ hỗn độn. Vương Vũ, ngươi là tên con kiếp, dám làm ra loại sự tình này. Ngay sau đó, một tiếng cực kỳ tức giận tiếng giống trong phòng vang dội. Chỉ thấy người kia trợn tròn đôi mắt, giống một đầu tóc cùng dã thú. Trong giọng nói tràn đầy ép không được lựa giận. Hướng về phía vừa tỉnh lại Vương Vũ giận không kìm được mà quát, ta một mực đem ngươi trở thành làm tốt huynh đệ, ngươi cái đồ vô sỉ, lại dám đối với mâu thân của ta hạ thủ, ta hôm nay không thể không giết ngươi. Vương Vũ đầu mê man, vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, cũng cảm giác ngực đau xót, một thanh kiếm thẳng tắp đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Hắn một mặt mộng bức nhìn về phía cái kia rút về kiếm, còn chuẩn bị lần nữa đâm tới người. Cố nén kịch liệt đau nhức, đội vàng quan sát một chút gian phòng bốn phía, phát hiện mình đang ngồi đứng ở trên giường. Bên cạnh có một vị khuôn mặt mỹ lệ mỹ phụ nhân đang ngủ say. Cửa ra vào còn đứng một cái mỹ mạo nữ tử, một cái tay che miệng, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy lộ ra không thể tin thần sắc. Vương Vũ đầu óc nhất chuyển, trong nháy mắt hiểu rồi đại khái tình huống. Hắn đây là rõ ràng bị người hạ bộ. Đây cũng không phải nói hắn thông minh dường nào. Dù sao vừa mới tiếng kia gầm thét lớn như vậy, mỹ phụ nhân kia lại ngay cả một điểm phản ứng cũng không có, hiển nhiên là bị hạ độc. Ngay tại Vương Vũ xác nhận tình huống trong nháy mắt, một cô manh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, mắt tối sầm lại, liền như vậy không còn khí tức. A, bí tịch như thế nào không có ở trên thân. Đây là Vương Vũ cuối cùng nghe được thanh âm rất nhỏ. Xong, đại kết cục hệ nào đó thống sợ hay nói, phải từ bản thể bên kia lại lấy chút máu cho túc chủ luyện chế lại một lần một bộ thân thể. Ân, tiểu bàn, ta đây là lại đến nơi nào? Vương Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, trong đầu trở nên hoảng hốt. Hắn vội vàng trong đầu kêu gọi hệ thống, trong giọng nói mang theo vài phần mê mang cùng hoang mang, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hệ thống trầm mặc một cái chớp mắt, trong giọng nói lại hiếm thấy tràn đầy lúng túng, túc chủ, thật ngại dừng một chút, rồi nói tiếp, lần thứ nhất định hướng xuyên qua, xuất hiện chút ít sai lầm, không cẩn thận đã vào sai tuyến thời gian trong giọng nói, còn mơ hồ để lộ ra một tia khó che giấu xin lỗi. Vương Vũ nghe xong, cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Vương Vũ, cái này cậu hệ thống vẫn là trước sau như một không đáng tin cậy. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng bất mãn, tức giận chửi bậy, ngươi cái này cái gọi là sai nhỏ, cũng quá bất hợp lý đi. Khá lắm, trực tiếp để cho ta miễn phí thể nghiệm một lần mùi vị của tử vong. Lời nói xong, cũng không đợi hắn trả lời hệ thống đáp lại, liên lại không kịp chờ đợi truy vấn, chiếu ngươi nói như vậy, ta đây là trực tiếp lại đổi được một cái thế giới khác. Hệ thống đội vàng giảng giải, không phải, túc chủ, vẫn là cùng một cái thế giới. Vừa mới đi chính là tuyến thời gian kết cục, bây giờ đây là tuyến thời gian mở ra chỗ nói xong không đợi Vương Vũ tiếp tục chửi bậy, trực tiếp nói sang chuyện khác, túc chủ, bản hệ thống này liền cho ngươi truyền thâu nguyên kịch bản một hồi tư. Tư dòng điện âm thanh đi qua. Vương Vũ trong đầu hiện ra một cỗ trí nhớ xa lạ. Đây là một cái phim võ hiệp tình thế giới, một cái tỉnh lại sau giấc ngủ bị hảo huynh đệ một kiếm xuyên tim thẳng xuôi xẻo cố sự. Chuyện là như thế này. Nguyên chủ Vương Vũ là giang hồ thế lực xếp hạng đệ ngũ thần kiếm sơn trang trang chủ nhi tử, vừa đầy 20 tuổi, tuổi còn trẻ, võ công thì đến được giang hồ hậu thiên cảnh giới. Giang hồ cảnh giới phân chia, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, trang chủ lão cha nhìn hắn bạn sự không tệ, tìm được hắn, bợ làm mà nói cho hắn biết một đống chú ý hạng mục. Liên để hắn xuống núi, đi hướng về đã lâu giang hồ lịch luyện. Lịch luyện trên đường, nguyên chủ làm quen kịch bản nhân vật chính, Lâm Phong. Cùng số đông nhân vật chính quật khởi xáo lộ một dạng. Cái này Lâm Phong chính là một cái tên gây chuyện, miệng đầy bất khuất, mang cái này, mang cái kia. Giống như toàn bộ thế giới liền hắn một cái thanh tỉnh người. Bởi vì hắn cái này tính xấu, tại gặp phải nguyên chủ phía trước, liền đem gia tộc của mình đều cho mắng không còn. Nguyên chủ gặp phải Lâm Phong thời điểm, hắn đang mang theo mẫu thân Long Nguyên liều mạng chạy trốn. Thế là nguyên chủ trưởng nghĩa ra tay, đánh chạy truy binh, cứu cái này hai mẹ con. Vốn là đến nơi đây, nguyên chủ vốn nên ở đây cùng bọn hắn từ biệt, tự mình đạp vào lịch luyện chi lộ. Nhưng mà Lâm Phong lại vội vàng giữ chặt nguyên chủ, nôn từ vội vàng, đem mình cùng gia tộc gặp địch nhân tàn khốc bách hại đủ loại quá khứ, rõ ràng mười mươi mà thổ lộ hết đi ra. Nói đến chỗ động tình, hốc mắt phím hồng, âm thanh cũng mang theo vài phần nghẹn ngào. Sau đó, Lâm Phong còn bịch một tiếng bị xuống đất, trong mắt tràn đầy khẩn thiết, khẩn cầu nguyên chủ xem ở đạo nghĩa giang hồ phân thượng, bảo hộ hắn mẫu thân chu toàn. Đương nhiên, hắn bởi vì không yên lòng mẫu thân an nguy, cũng là muốn cùng một chỗ đi theo, chiếu cố mẫu thân mới được. nguyên chủ sơ nhập giang hồ lịch duyệt còn thấp, lại chính vào tuổi nhỏ nhiệt huyết, nghĩa khí đương đầu niên kỷ, nói trắng ra là chính là một cái phân thành. Đầu hắn một quất, còn muốn cũng không nghĩ liền đáp ứng xuống. Cứ như vậy, nguyên chủ mang theo Lâm Phong cực kỳ mẫu thân, ba người kết bạn bước lên lịch luyện hành trình, tức thì bị Lâm Phong lừa gạt phải nhận hảo huynh đệ, thiếu chút nữa thì bãi cẩm. Nhưng lúc này đây, lịch luyện gian khổ trình độ thẳng tắp kéo lên. Phía trước, nguyên chủ đuổi giết bất quá là chút không ra hồn sơn tặc cường đạo, hoặc là tại trong thôn làm mưa làm gió á bá. Bây giờ, bọn hắn nhưng phải đối mặt một cố ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, thực lực sâu không lường được thế lực thần bí. Tại liên tiếp đánh lui mấy đợt địch nhân sau, nguyên chủ cuối cùng hiểu rõ vì sao bọn hắn muốn theo đuổi giết Lâm Phong. Lâm Phong gia tộc tại Thanh Sơn trấn đây chính là sương bá một phương. Có một lần, Lâm Phong tại trên đường cái đùa nghịch lưu manh, cản đường đùa giỡn một cái đi dạo phố tiểu mỹ nữ. Hắn ngôn ngữ khinh bạc, cử chỉ ngạo lớn, trêu đến đối phương tức giận chạy. Hắn bạn bạn không ngờ rằng, vị này tiểu mỹ nữ, càng là hiện nay giang hồ đệ nhất đại thế lực, Tạc Thiên Bang bang chủ Lý Tạc Thiên độc nữ, Lý Mạc Sầu. Lý Tạc Thiên gặp nữ nhi lúc về nhà, khuôn mặt nhỏ bởi vì phẫn nộ đỏ bừng lên, đau lòng không thôi. Hắn lao tới nữ, vì nữ nhi lấy tên Mạc Sầu liền nóng trông nàng có thể cả một đời thật vui vẻ, không có phiền não. Bây giờ lại có người dám can đảm gây nữ nhi sinh khí, như vậy sao được? Lập tức, Lý Tạc Thiên đau lòng hỏng, nhanh chóng phái người đi nghe ngóng chuyện gì xảy ra. Biết được là Lâm Phong mạo phạm nữ nhi, hắn tức giận đến không được, hắn không thể lập tức thu thập tiểu tử này. Nhưng hắn dù sao cũng là giang hồ đệ nhất đại bang bang chủ, còn phải nhìn lấy chính mình cùng Tạc Thiên bang danh tiếng, không thể quá lỗ mãng. Thế là, Lý Tạc Thiên liền phái người đi Lâm Phong gia tộc, yêu cầu hắn tới nói xin lỗi. Lâm Phong nghe xong, đương nhiên không chịu. Hắn nghĩ thầm, bất quá là trong lời nói đùa giỡn vài câu, lại không đem người như thế nào, bằng gì muốn nói xin lỗi. Hơn nữa trước đó hắn đùa giỡn nhiều người đi. Nếu là mỗi lần đều nói xin lỗi, vậy còn không phải phiền chết. Lập tức, Lâm Phong hướng về phía Tạc Tiên Bang người một trầu thoá mạng, đem bọn hắn cho đuổi đi. Lý Tạc Tiên tại Tạc Tiên Bang nghe thủ hạ như thế một hồi báo, lúc đó liền nổi trận lôi đình. Ngươi bất quá là một cái tiểu trấn gia tộc thiếu chủ, tại có chút thế lực giả trước mặt, tận gốc hành cũng không tính. Khi dễ nữ nhi của ta không nói, còn dám không đem ta Tạc Tiên Bang để vào mắt, khẩu khí này như thế nào nuốt được đi. Lúc này hướng Thanh Sơn trấn phân bộ người hạ mệnh lệnh. Chương 48, giết mối thù của ta, ta tìm ngươi nương báo trở về. Chương 48, giết mối thù của ta, ta tìm ngươi nương báo trở về. Để cho bọn hắn đi dạy dỗ một chút Lâm Phong cực kỳ gia tộc. Thủ hạ lập tức dẫn người xâm nhập Lâm Phong gia tộc. Lâm Phong dọa đến trốn ở xó xỉnh. Lâm gia gia chủ bị đánh hộc máu. Tạc Thiên Bang chúng cảm thấy cái này giáo huấn đủ, liền quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng Lâm Phong giống như mới nhìn đến gia chủ lão cha bị đánh miệng phun máu tươi, lập tức tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, cảnh giới từ tam lưu trực tiếp tiêu thăng đến nhị lưu. Hắn một cái rút ra trường kiếm bên hông, hướng về đang muốn rời đi Tạc Thiên Bang đám người sau lưng liền chém đi qua, đem người cuối cùng cho đánh lén chết. Lần này nhưng làm những người khác cho chọc giận. Tại chỗ liền cho Lâm Phong gia tộc an bài một cái địa phủ hào hoa thùng cả nhà bơi phần món ăn. Lâm Phong cha hắn vì bảo hộ người nhà, thân chúng một kiếm, liều mạng ngăn lại địch nhân. Liền tại đây trong lúc nguy cấp, Lâm Phong cảnh giới lại đột phá đến nhất lưu, quăng lên mâu thân liền xông ra ngoài. Tại địch nhân không ngừng trong đuổi giết, bọn hắn gặp nguyên chủ. Nguyên chủ biết được đuổi giết bọn hắn là Tạc Thiên Bang, trong lòng nhất thời liền luống cuống. Cái này Tạc Thiên Bang thế nhưng là hắn trước khi đi, trang chủ lão cha dặn đi dặn lại không thể đắc tội thế lực. Nguyên chủ đi ra lịch luyện vẫn chưa tới 5 tháng. Cùng Lâm Phong mẫu tử nhận biết cũng liền 2 tháng. Lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì lịch luyện không lịch luyện, mang theo Lâm Phong mẫu tử, đội vàng mà chạy về Thần Kiếm Sơn Trang. Sau đó, Tạc Thiên Bang khí thế hung hăng đến đây muốn người. Mà Lâm Phong cùng mẫu thân trốn ở Thần Kiếm Sơn Trang không đi ra. Tại nguyên chủ dưới sự kiên trì, Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ cũng không cách nào đuổi bọn hắn đi. Trong thời gian này, nguyên chủ còn đem biểu muội Lục Tuyết Nhi giới thiệu cho hảo huynh đệ Lâm Phong nhận biết. Ngay tại Thần Kiếm Sơn Trang cùng Tạc Thiên Bang đều cho là có Thần Kiếm Sơn Trang học thuộc lòng sách, trận này ân oán coi như phiên tiên thời điểm. Nhưng mà ai biết, Lâm Phong hàng này ở trong sơn trang đột phá đến nhất lưu hậu kỳ, lại đi ra ngoài đem Tạc Thiên Bang phân đà chủ giết đi, còn thả ra ngân thoại, muốn tiêu diệt Tạc Thiên Bang, cho gia tộc báo thủ. Cái này, Tạc Thiên Bang bang chủ Lý Tạc Thiên ngồi không yên. Lâm Phong tiểu tử này, không đến 3 tháng, liền từ tam lưu cao thủ một đường tiêu thăng đến nhất lưu hậu kỳ. Mắt nhìn thấy lập tức liền muốn đột phá đến hậu thiên cảnh giới. Tốc độ tu luyện này, đơn giản còn nhanh hơn cưỡi tên lửa, ai có thể theo kịp. Lý Tạc Thiên xem xét tình hình này, liền tự mình chạy đến Thần Kiếm Sơn Trang, định đem Lâm Phong cho xử lý. Nhưng khi đó, trang chủ lão cha còn cảm thấy Thần Kiếm Sơn Trang cùng Tạc Thiên Bang cũng là trên giang hồ xếp hàng đầu thế lực lớn, nói gì cũng không đồng ý giao người. Như thế rất tốt, song phương trực tiếp thì làm dậy rồi. Cái này vừa động thủ, trên lệnh lập tức liền hiện ra. Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ vợ chồng, tuy nói tu luyện Sơn Trang hai đại tuyệt học Vạn Kiếm Quy Tông cùng một kiếm phi tiên, nhưng hỏa hầu còn chưa đủ, không có chống bao lâu, liền bị Lý Tạc Thiên đánh chỉ còn dư nửa cái mạng. Cho nên bọn họ liều mạng, liền nghĩ để cho nguyên chủ mau trốn. Nguyên chủ đội vội vàng, đội vàng đi tìm Lâm Phong bọn hắn cùng một chỗ chạy. Kết quả lại phát hiện, biểu muội Lục Tuyết Nhi đã sớm mang theo Lâm Phong mẫu tử chạy mất dạng. Không có cách nào, nguyên chủ chỉ có thể theo Lục Tuyết Nhi lưu lại ám ký, một đường đuổi theo. Tìm được người sau, nguyên chủ cũng không đem thù này quay đến Lâm Phong trên đầu. Kế tiếp 4 người bọn họ kết bạn sông sáo giang hồ, dự định luyện đến tông sư cấp bậc, liền đi tìm Tạc Thiên Bang tính sổ sách. Lục Tuyết Nhi còn đem Thần Kiếm Sơn Trang không truyền ra ngoài bí tịch Vạn Kiếm Quy Tông truyền cho Lâm Phong. Vì sao không truyền một kiếm phi tiên đâu? Bởi vì chính nàng cũng sẽ không a về sau. Bởi vì nào đó một số sự tình, Tạc Thiên Bang bang chủ nữ nhi Lý Mạc Sầu tha thứ nhân vật chính Lâm Phong, cuối cùng chỉ có nguyên chủ thụ thương thế giới đã đạt thành. Nguyên chủ không tiếp thụ được liền muốn rời khỏi, cũng thể nhất định muốn diệt Tạc Thiên Bang cho Thần Kiếm Sơn Trang báo thù. Lâm Phong nghe được nguyên chủ muốn rời đi quyết định, biến đổi sắc mặt. Đêm đó kêu nguyên chủ uống một hồi ly biệt rượu. Bình thường tiểu lượng rất tốt nguyên chủ, có thể là bởi vì muốn ly biệt, quá thương tâm đi. Lần này thế mà uống say, lại mở mắt, liền xảy ra Vương Vũ xuyên qua tới bị giết một màn kia. Tiếp nhận xong kịch bản, Vương Vũ xoa mi tâm, đang suy xét mình bây giờ ở vào gì giai đoạn đâu. Hệ thống liền trực tiếp đưa ra đáp án. Túc chủ, bây giờ là nguyên chủ mang theo Lâm Phong mẫu tử trở lại Thần Kiếm Sơn Trang ngày thứ hai tiếp qua năm ngày, Tạc Thiên Bang liền sẽ tới cửa cần người. Vương Vũ thả tay xuống, thuận miệng đáp lời, đi, ta đã biết. Tiếp đó khẽ nhíu mày, lại nhẹ giọng hỏi, tiểu bàn, nguyên chủ tâm nguyện là cái gì? Âm thanh của hệ thống trong đầu vang lên, nguyên chủ hy vọng không cần trợ giúp Lâm Phong, muốn để Lâm Phong vì mình hành động hối tiếc không kịp mà khác, bởi vì thế giới này đẳng cấp quá thấp, Túc chủ không có cách nào hối đoái siêu phàm vật phẩm, vẹn vẹn giữ lại dò xét công năng hảo. Nghe được cái này, trong lòng của hắn đã nắm chắc, một bộ ứng đối Lâm Phong phương án cũng tại trong đầu dần dần hình thành. Liên vừa rồi, Lâm Phong còn nói xấu hắn cùng Long Nguyên có một chân đâu. Tuy nói chuyện này là nguyên chủ tuyến thời gian hậu kỳ mới phát sinh, nhưng hắn vừa mới thể nghiệm qua, tư vị kia có thể quá khó tiếp thu rồi. Lâm Phong một kiếm kia, trực tiếp xuyên tim, đau đến muốn mạng. Hừ, hắn Vương Vũ cũng không phải ăn chay, cần phải tại Long Nguyên trên thân đem một kiếm này xuyên trở về không thể. Thì nhìn Long Nguyên có thể hay không gánh vác mấy kiếm. Hắn muốn báo thù, Thiên Vương lão tử tới đều ngăn không được. Vương Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, lúc này biến thành hành động, cấp tốc đứng dậy, hướng Thần Kiếm Sơn Trang một cái đệ tử hỏi thăm, nô sư đệ, ta trước đây mang về Lâm Phong, bây giờ ở nơi nào? Thiếu trang chủ, Lâm Phong đang tại trong tinh thất tu luyện. Bị Vương Vũ gọi lại, nô sư đệ dừng bước lại, quay người cung kính đáp lại. Vương Vũ hỏi đáp án, cùng nô sư đệ nói tiếng cảm ơn, nhấc chân liền hướng Lâm Phong mẹ phòng trọ đi đến. Nhớ tới phía trước tại trên giường nhìn thấy cái vị kia mỹ phụ nhân, Vương Vũ cảm thấy cái này Long Huyên tuy nói niên kỷ không nhỏ, vẫn như trước phong vận vẫn còn, dứt khoát cho nàng mang đến một kiếm tập kích. Không được, phải đến mấy lần mới đủ sức. Vương Vũ so sánh bây giờ trong thân thể ký ức, phán đoán nguyên chủ đối với Vạn Kiếm Quy Tông cái này một công pháp nắm giữ trình độ còn thấp. Vì đạt được Lô Hỏa thuần thanh chi cảnh, hắn nhất thiết phải nhiều lần thi triển kiếm thuật, tại trong lần lượt ma luyện, để cho kiếm chiêu cùng tự thân triệt để tương thông tương dung. Vậy cái này Long Huyên chính là hắn công cụ tốt nhất người, tôi luyện kiếm chiêu đối tượng. Đông đông đông. Gấp rút mà quy luật tiếng đập cửa tại Long Huyên bên ngoài phòng khách vang lên, phá vỡ bên trong phòng yên tĩnh. Ai vậy? Mời đến. Trong phòng truyền đến Long Huyên cái kia thanh âm êm dịu, mang theo một tia lười biếng cùng nghi hoặc. Đi tới trước cửa Vương Vũ, nghe được thanh âm này, ngừng đang muốn tiếp tục đánh tay, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào. Chỉ thấy trên giường, Long Huyên ưu nhã đứng dậy. Nàng thân mang một bộ váy trắng, quần áo khinh vũ, khuôn mặt mỹ lệ như vẽ, da thịt tinh tế tỉ mỉ như ngọc. Giữa lông mày tràn đầy phong tình, trong thần sắc đã không thấy trong khoảng thời gian này gấp rút lên đường mệt nhọc. Long Huyên ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Vương Vũ ánh mắt, khóe miệng dương nhẹ, âm thanh béo von dễ nghe, nguyên lai là Vương Vũ thiếu trang chủ, không biết tìm tiếp thân có chuyện gì. Vương Vũ hướng nàng xê dịch mấy bước, vẻ mặt nghiêm túc mà gắt gao nhìn chăm chú Long Huyên, nghiêm túc nói, phu nhân, ta vừa nhận được tin tức xác thật, Tạc Thiên Bang sau 5 ngày liền sẽ đến đây Thần Kiếm Sơn Trang muốn người. Hắn lại khẽ to mày, hơi hơi dừng một chút, ta mặc dù cùng Lâm Phong huynh đệ tình thâm, nhưng ở cái này sinh tử tồn vong trước mắt, thân ta là thiếu trang chủ, không thể không vì toàn bộ trên làng phía dưới hơn 500 nhân khẩu tính mệnh an nguy phụ trách. Cái này có thể chương 49, ta quan phu nhân phong vận vẫn còn chương 49, ta quan phu nhân phong vận vẫn còn phải làm sao mới ở đây. Long Huyên âm thanh hơi hơi phát run, cả người lộ ra khẩn trương cùng bất lực. Nàng dương mắt mà nhìn qua Vương Vũ, ngữ khí cầu khẩn nói, thiếu trang chủ, mời ngươi vì ta cùng Lâm Phong chỉ con đường sáng a thiếp thân ở đây, cảm ơn cho ngươi. Nói xong, nàng hơi hơi thân thể không xuống, dáng người yếu đuối, cho người ta một loại dáng vẻ đáng yêu. Vương Vũ nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng tương đối hài lòng, chính là muốn để nàng gấp gáp cùng bất lực. Nhưng trên mặt còn giả bộ là một bộ khó khăn bộ dáng, chậm rãi mở miệng nói, chỉ là ta phụ thân, Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ, đã quyết định sẽ không tiếp tục cùng Tạc Thiên Bang đối kháng. Nói xong, cô ý trọng trọng thở dài, ai, hai người các ngươi ra trang sau đó, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, khó mà đào thoát ta. Long Huyên nghe xong, sắc mặt càng khó coi hơn, âm thanh cũng mang theo tiếng khóc nức nở, vậy chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Thiên hạ này lớn như vậy, mà ngay cả một chỗ có thể để cho chúng ta nơi sống yên phận cũng không có. Trong mắt của nàng lóe nước mắt, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Vương Vũ con ngươi đảo một vòng, làm bộ suy nghĩ nói, mặc dù ta không tốt trực tiếp giúp Lâm huynh đệ, nhưng ta ngược lại thật ra có thể nghĩ biện pháp sớm tiến hắn rời đi. Chỉ là sự kiện có hơi phiền toái, ta lo lắng phụ thân bên kia sẽ không đồng ý. Hắn vừa nói, một bên bụng trộm quan sát Long Huyên phản ứng. Long Huyên trong mắt rất nhanh dấy lên một tia hy vọng, đội bằng nói, thiếu trang chủ, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ Lâm Phong thoát khỏi cái này khốn cảnh, thiếp thân nhất định nhớ kỹ đại ân của ngươi, kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng biết báo đáp. Ngữ khí của nàng vô cùng kiên định, tựa hồ chỉ nếu có thể cứu Lâm Phong, cái gì đều nguyện ý trả giá. Vương Vũ nhìn xem Long Huyên có lồi có lõm dáng người trên dưới đánh giá một phen, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười tà, chậm rãi nói, ta xem phu nhân không cần chờ đến sinh báo đáp. Trong khoảng thời gian này, ta quan phu nhân phong vận vẫn còn, hẳn là một cái kiếm pháp đại sư, đối với ngươi thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Nếu như phu nhân nguyện ý chỉ đạo ta luyện tập kiếm thuật, ta Vương Vũ ở đây lập thệ, nhất định đem Lâm huynh đệ an toàn đưa tiễn. Thiếu trang chủ, ngươi này, cái này, Ai Long Huyên nghe xong Vương Vũ lời nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nàng há to miệng, xấu hổ lấy không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng túi đầu không nói một lời. Vương Vũ xem xét nàng không có trực tiếp trách cứ hắn. Nhìn lại một chút nàng cái này giống như có chút muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dáng vẻ. Trong lòng của hắn nở nụ cười, cảm thấy việc này có hy vọng. Liền cả gan đưa tay kéo Long Huyên tay. Đụng một cái đến tay của nàng, cũng cảm giác chân mượn. Long Huyên cơ thể hơi run một cái, lại không nắm tay rút về cũng không có phản kháng. Đoạn thời gian trước, Vương Vũ một mực che chở nàng và Lâm Phong, vì bọn họ ngăn cản nhiều lần nguy cơ. Nàng đối với vị thiếu hiệp kia đã sinh ra rất nhiều hảo cảm. Nhưng cái này hảo cảm, chỉ là đơn thuần tương đối cảm kích cùng thưởng thức, cũng không phải loại kia nam nữ chi tình a. Nàng lúc này tình thế khó xử, trong lòng sợ, cũng không dám phản kháng. Nhất là vừa nghĩ tới kế tiếp có thể muốn dạy Vương Vũ kiếm thuật sự tình, Long Huyên khuôn mặt bá mà một chút liền đỏ lên. Một canh giờ nháy mắt thoáng qua. Vương Vũ đưa tay sửa sang hơi như áo bào, ánh mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, bởi vì luyện kiếm quá mệt mỏi đã ngủ Long Huyên. Tiến lên nhẹ nhàng dịch dịch nàng góc chăn. Sau đó, Vương Vũ thần thanh khí sảng đi ra phòng trọ. Vừa rồi liền với luyện bốn vòng kiếm, này lại mệt bụng đều rỗng, phải mau tìm một chút ăn. Đến nỗi Long Huyên, nghĩ đến lúc này là không đói bụng. Dù sao hắn đang luyện kiếm quá trình bên trong, cho Long Huyên làm mấy phần cháo hoa ăn. Chưa bao giờ nghĩ tới ta túc chủ thế mà lại vô sỉ như thế. Tại Vương Vũ đi ra cửa phòng khách thời điểm, âm thanh của hệ thống vang lên, xét thấy túc chủ vô sỉ như vậy, phòng ngừa bị nhân vật chính đánh chết, bản hệ thống cho túc chủ cung cấp nhất kiện tu luyện công năng, chỉ cần túc chủ thành công chen ép nhân vật chính Lâm Phong, liền có thể ngẫu nhiên đem một môn công pháp tăng lên tới mắt gốc, hoặc đem chỉ định công pháp để thăng một tiểu giai cơ bản thao. Tiểu bản. Vương Vũ nhàn nhạt đáp lại. Đang đi tới, đột nhiên trông thấy một người đâm đầu đi tới. Nhìn kỹ là Lâm Phong, hẳn là kết thúc tu luyện. Hắn trực tiếp nên đón tiếp lấy, dù sao mình là hắn mới 33. A không, dù sao mình là hảo huynh đệ của hắn, lúc này hẳn là phải quan tâm một chút. Lâm Phong huynh đệ, người đây là xuất quan, tu luyện như thế nào? Vương Vũ thanh âm bên trong tràn đầy nhiệt tình, nhìn xem Lâm Phong hỏi. Lâm Phong gặp Vương Vũ tới phương hướng, hẳn là mẫu thân Long Huyên phòng trọ chỗ, không khỏi khẽ nhíu mày, suy nghĩ Vương Vũ hẳn là từng đi tìm mẫu thân. Trong lòng của hắn không hiểu có chút hỏa lớn, trên mặt cơ bắp đều cứng, vẫn còn cứng rắn kéo ra cái nụ cười, nói, vẫn được, đã đến nhất lưu trung kỳ. Rồi nói tiếp, Vương Vũ huynh đệ, người đây là tìm mẹ ta thân làm chuyện gì? Vương Vũ nghe nói như thế, nét mép một cái, thầm nghĩ, ta đại nhi, đương nhiên là tìm ngươi mâu thân học tập kiếm thuật. Đương nhiên lời này hắn chắc chắn không thể nói ra. Hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng, nói Tạc Thiên Bang 5 ngày sau sắp chuyện phát sinh. Còn nói Thần Kiếm Sơn Trang không có ý định lại liên lụy vào chuyện của bọn hắn. Lâm Phong nghe xong đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó liền có chút hốt hoảng. Vương Vũ huynh đệ, ngươi hắn đang chuẩn bị mở miệng, lại đột nhiên không biết nên nói cái gì. Thần Kiếm Sơn Trang cùng Tạc Thiên Bang cũng không cừu hận. Hắn lại có lý do gì để cho Vương Vũ tiếp tục giúp hắn đâu? Chỉ có thể mở miệng gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Vương Vũ vừa nhìn liền biết cái này hảo huynh đệ em ọ. Thế là hắn ân cần nói nguyện ý giúp hắn ly khai nơi này. Lâm Phong vốn còn nghĩ khuyên nữa khuyên Vương Vũ, cùng một chỗ đối phó Tạc Thiên Bang, nhưng là nhìn lấy Vương Vũ kiên định thái độ, chỉ có thể gật đầu một cái, vậy ta nghe theo Vương Vũ huynh đệ an bài. Sau khi nói xong, hắn lại chần chờ, chỉ là mẹ ta là phụ đạo nhân gia, cùng ta cùng một chỗ đảo vòng chỉ sợ Vương Vũ nghe xong dây hiểu, Lâm Phong cái này đại nhi hẳn là muốn cho hắn giao phó mẫu thân. Việc này hắn rất tình nguyện, cũng rất lấy tay a. Cả người đều trở nên tinh thần. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Phong tiếng nói nhất chuyện, ngựa khí trầm giọng nói, còn xin Vương Vũ huynh đệ đem mẫu thân của ta đưa về Kim Dương Thành Long gia, Tạc Thiên Bang sẽ không liên lụy đến bọn hắn. Cái này thằng danh con. Trong lòng Vương Vũ mắng, mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng mà ngoài mặt vẫn là đáp ứng nói, hảo, ta nghe Lâm Phong huynh đệ nói, nhưng mà trước tiên hẳn là đem ngươi đưa tiễn mới được, bằng không thì Tạc Thiên Bang đi tìm tới, lại chạy có thể gặp phiền toái. Ngược lại đem Lâm Phong đưa đi là được, đến nỗi Long Huyên sự tình, hắn mới sẽ không đi tiễn đưa. Kiếm thuật của hắn vẫn chưa luyện thành, làm sao có thể dễ dàng như vậy thả người a? Tiếp đó Vương Vũ để cho Lâm Phong đi cùng Long Huyên làm cáo biệt. Tiếp đó chuẩn bị một chút, tốt nhất tối nay giờ tí liền đi. Dạng này thừa dịp trời tối không ai có thể phát hiện. Lâm Phong cũng rất dứt khoát ứng thừa xuống. Hắn lúc đó nghe xong Vương Vũ không muốn giúp hắn lại nhìn Vương Vũ biểu lộ kiên định, liền biết hết chơi. Tất nhiên không hữu dụng, cái kia cũng lười nhắc là mặt ngoài công phu. Càng sớm rời đi càng an toàn. Bằng không thì nếu là Vương Vũ bọn hắn e ngại Tạc Thiên Bang, trói hắn giao cho Tạc Thiên Bang, nhưng làm sao bây giờ? Chương 50, Vạn Kiếm Phi Tông viên mãn, trong đêm luận bản kiếm thuật chương 50, Vạn Kiếm Phi Tông viên mãn. Trong đêm luận bản kiếm thuật Lâm Phong chuẩn bị đi cùng Long Huyên làm cáo biệt, nhưng lại bị Vương Vũ gọi lại, bởi vì Vương Vũ phát hiện trên người hắn xuất hiện không hiểu ba động. Hắn đi tới vỗ chụp Lâm Phong bả vai, ngươi trên y phục này đều rơi xuống cho bụi, ta cho ngươi phủ nhẹ. Lâm Phong, trong đầu vừa bận giống có cái gì biến mất, không hiểu đâu. Hắn gật gật đầu, không nói gì, liền không kịp chờ đợi quay người, đi tìm mẫu thân cáo biệt. Hình ảnh nhất truyện. Giờ thí, Thần Kiếm Sơn Trang cửa sau. Vương Vũ cùng Lâm Phong lẫn nhau tạm biệt. Nhìn xem hắn ngồi xe ngựa chậm rãi rời đi, thỏa mãn gật gật đầu. Hy vọng đại nhi trễ một điểm tỉnh lại. Đến lúc đó nhưng có một kinh hỉ chờ lấy hắn. Chờ xe ngựa biến mất ở trong bóng tối, Vương Vũ quay người đi trở về. Lại đột nhiên nhìn thấy mặc cả người màu trắng ăn mặc biểu bội Lục Tuyết Nhi. Nàng bước chân gấp rút, hướng chính mình chạy tới, biểu lộ hết sức kích động. Vương Vũ nhìn đối phương giống như rất gấp, thế là mở miệng trước, "Biểu muội, ngươi đừng nội, có chuyện gì khẩn yếu sao?" Nghe được Vương Vũ nói chuyện, đang nhanh chóng chạy trốn Lục Tuyết Nhi đột nhiên ngừng lại. Nàng cẩn thận nhìn xem Vương Vũ, sắc mặt đột nhiên biến ảo chợt trợn. dường như đang hồi tưởng một vài thứ. Một lát sau, mới đột nhiên ngẩng đầu, "Biểu ca, ta không sao, chỉ là ở trong phòng quá khó chịu, đi ra giải sầu." Nói xong chưa chờ Vương Vũ tiếp tục nói chuyện, liền lại quay đầu trở về, lưu cho Vương Vũ chính là một cái tịch mịch bóng lưng. Vương Vũ rất mập bức, muốn gọi lại nàng, nhưng lại cảm thấy không có chuyện gì, liền không có mở miệng. Thế là hắn hướng về tiểu viện của mình đi đến, trong đầu cùng hệ thống câu thông lấy, "Tiểu bàn, ta cảm giác nguyên chủ cái này biểu bội có chút kỳ quái. Ngươi có thể dò xét ra cái gì không?" "Túc chủ, Lục Tuyết Nhi không có bất cứ vấn đề gì tốt ta." Nghe được hệ thống câu trả lời khẳng định sau, Vương Vũ đem chuyện này quên hết đi. Ngược lại hướng về hệ thống tiếp tục nói, "Tiểu bàn, ngươi nói ta phía trước chèn ép Lâm Phong sẽ có được võ học một khóa tu luyện công năng. Vậy ta bây giờ có mấy lần để thăng công pháp cơ hội?" Hệ thống trả lời, "Một lần." Vương Vũ suy tư nguyên bản, phát hiện Thần Kiếm Sơn Trang lợi hại nhất công pháp là một kiếm phi tiên. Truyền thuyết luyện đến đại thành, ngàn dặm xa trong nháy mắt có thể đạt tới, còn có thể một kiếm lấy địch nhân thủ cấp. Thế là, Vương Vũ mở miệng, "Tiểu bàn, giúp ta đem một kiếm phi tiên để thăng một chút." "Xin lỗi túc chủ, một kiếm phi tiên là Vạn Kiếm Quy Tông tiến giai công pháp, cần túc chủ đem Vạn Kiếm Quy Tông tu luyện tới đại thành hoặc viên mãn." Vương Vũ nhìn một chút mặt ngoài, "Túc chủ, Vương Vũ cảnh giới, Hậu Thiên Trung Kỳ Nguyên Thần, 11, trạng thái hoàn chỉnh 100, nhan trị 1000, người bình thường cao nhất 100, công pháp Vạn Kiếm Quy Tông, tiểu thành, một kiếm phi tiên, chưa nhập môn, vũ khí Hiên Viên kiếm, danh kiếm, thế lực Thần Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Vương." Vũ trầm tư một chút, liền cho hệ thống nói, "Tiểu bàn, giúp ta ngẫu nhiên để thăng một môn công pháp a." "Vương Vũ, ta thật đúng là một tiểu thông minh." "Hệ thống, 6A. Túc chủ, thực sẽ tạm buộc chớ khen, điệu thấp, sáng loáng như vậy bút, hắn lại không phải người ngu, khẳng định muốn lợi dụng một chút. Liền hai môn công pháp, một môn còn không thể để thăng, còn lại một môn, theo không tùy cơ cũng là nó, cái kia còn chỉ định cái gì? Cũng may mắn nguyên chủ học tập công pháp thiếu. Bất quá cái này cũng bình thường, tại thế giới võ hiệp, cả một đời có thể ăn thấu một môn công pháp, thấp nhất cũng có thể đạt đến tông sư cấp bậc. Nếu là nghiên cứu công pháp quá nhiều, có thể ngay cả tiên thiên cảnh giới đều khó mà tiến vào. Vương Vũ cảm giác một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, trong đầu nhiều hơn rất nhiều liên quan tới Vạn Kiếm Quy Tông kiếm pháp cảm ngộ. Lần nữa xem xét mặt ngoài, "Túc chủ, Vương Vũ cảnh giới, Tiên Thiên Hậu Kỳ Nguyên Thần, 11, trạng thái hoàn chỉnh 100, nhan trị 1000, người bình thường cao nhất 100, công pháp Vạn Kiếm Quy Tông, viên mãn, một kiếm phi tiên, chưa nhập môn, vũ khí Hiên Viên kiếm, danh kiếm, thế lực Thần Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ." Nhìn xem số liệu này, cảnh giới hô to khá lắm, có hệ thống chính là không giống nhau. Gian lận coi như xong, còn trực tiếp đều lái hỏa tiễn. Phải biết, Thần Kiếm Sơn Trang vợ chồng cũng mới tông sư sơ kỳ, Vương Vũ lập tức đi đến bọn hắn hơn nửa cuộc đời lộ. Đi đến cửa tiểu viện Vương Vũ, ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh này duyên dáng biệt tử. Đột nhiên cảm giác được hắn không thuộc về ở đây, thế là dừng bước, quay người hướng đi phòng trọ phương hướng. Hắn mới vừa bận tăng lên Vạn Kiếm Quy Tông, thừa dịp này lại cảm nộ còn tại. Phải đi cùng Lâm Phong mẫu thân Long Nguyên hảo hảo giao lưu một chút. Đêm nay nhất định muốn đối với Long Nguyên xuất kiếm một vài lần, để cho Long Nguyên thật tốt chỉ đạo hắn. Tin tưởng hắn kiếm thuật sẽ có tiến bộ rất lớn. Đông đông đông. "Ai vậy?" Trong cửa truyền đến một tiếng lười biếng giọng ôn hòa. "Phu nhân, ta đột nhiên lại có chút kiếm thuật cảm ngộ, muốn cùng ngươi lại lãnh giáo một chút." Vương Vũ còn không đợi đối phương đồng ý, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, lôi kéo Long Huyên nghiên cứu thảo luận. Sau khi trời sáng, Vương Vũ mới ngáp một cái rời đi. Cả đêm không ngủ, kiếm thuật tăng mạnh, chính là tinh thần quá mệt mỏi. Mà Long Huyên tại Vương Vũ ra cửa một khắc này, sắp trợn trắng mắt mất đi. Nàng lớn tuổi, không giống người trẻ tuổi như vậy tinh lực dồi dào. Chiều hôm qua vừa trao đổi xong kiếm thuật, buổi tối lại qua tới, cơ thể thực sự gánh không được. Long Huyên tại triệt để ngất đi phía trước, không khỏi nghĩ tới hảo nhi tử Lâm Phong lúc rời đi lời từ giả. Lúc đó, Lâm Phong mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ngựa khí nghiêm túc, trầm giọng, "Nương, ta sau khi đi ngươi liền trực tiếp trở về Kim Dương thành Long gia a. Ta xem cái này Vương Vũ không giống người tốt. Mặc dù hắn dọc theo đường đi đối với chúng ta chiếu cố có thừa, nhưng ta luôn cảm thấy hắn có ý đồ khác." "Lâm Phong, ngươi sao có thể muốn như vậy Vương Vũ đâu? Hắn dọc theo đường đi đối với chúng ta rất nhiều chiếu cố, nếu là không có hắn, chúng ta có thể đã đi trên hoàng tuyển lộ tìm cha ngươi." Xem như tam quan chính xác, Long Nguyên trực tiếp hướng về phía Lâm Phong phản bác. Mặc dù hôm nay Vương Vũ đối với nàng rất quá đáng, nhưng kỳ thật nàng không có sinh khí. Nói cho cùng, nàng còn kiếm lợi a. Dù sao nàng chỉ cần nằm hoặc ngồi giảng, mà Vương Vũ nhưng phải đủ loại động tác luyện tập. Hiện tại xem ra, nhi tử Lâm Phong chính là đối với Vương Vũ ý kiến nhiều lắm. Nàng cảm giác nhi tử thay đổi, càng ngày càng không phải thứ tốt. Trước đó chỉ là đùa giỡn tiểu cô nương, còn có nhìn nàng ánh mắt không đúng. Bây giờ ngay cả ân nhân cứu mạng nói xấu cũng bắt đầu nói. Mặc dù nàng cho Vương Vũ trong đêm dạy kiếm thuật rất mệt mỏi, nhưng Vương Vũ cho nàng làm mấy bát cháo hoa uống, đều chiếu cố như vậy nàng, tuyệt đối là một người tốt. Long Huyên nghĩ tới đây, trong lòng âm thầm hạ quyết định, lần sau gặp Lâm Phong, nhất định định phải thật tốt dạy bảo hắn, để cho hắn đối với Vương Vũ, Vương Vũ thái độ tốt một chút. Không, là nhất định phải tôn trọng Vương Vũ, dù là giống mặt ngoài tôn trọng nàng cũng có thể. Mặc dù Lâm Phong không phải ruột thịt nàng, nhưng nàng đem Lâm Phong dưỡng lớn như vậy, chỉ có ngần ấy yêu cầu không tính quá mức a. Vương Vũ xuyên qua tới ngày thứ hai, sáng sớm, hắn cùng Long Huyên vừa mới luyện tập xong kiếm thuật, ra khách phòng môn, liền thấy biểu muội Lục Tuyết Nhi. Bày tỏ, "Muội." Vương Vũ còn không có hô xong, Lục Tuyết Nhi liền xoay người đi. Vương Vũ xuyên qua tới ngày thứ ba, giữa trưa, hắn mới vừa từ đồ ăn đường đi ra, liền thấy biểu muội Lục Tuyết Nhi. "Biểu muội, ta tìm ngươi có." Vương Vũ vừa nhìn thấy Lục Tuyết Nhi liền hô lên, thế nhưng là đối phương giống như không nghe thấy, đã đi xa. Có việc ít nhất hắn kiên trì nói hết lời. Chương 51, Vương Vũ, nguy rồi, bị nhìn tấu thân phận. Chương 51, Vương Vũ, nguy rồi, bị nhìn tấu thân phận. Vương Vũ xuyên qua tới ngày thứ tư. Sáng sớm, hắn ngáp một cái từ phòng trọ đi tới, lại thấy được biểu muội Lục Tuyết Nhi. Lần này hắn không có la hét, chỉ là nhìn xem nàng quay người rời đi. Vương Vũ đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Vương Vũ xuyên qua tới ngày thứ năm. Tạc Thiên ba người hạ bài tiếp. Vương Vũ tại Thần Kiếm Sơn trang cửa ra vào, cùng nguyên chủ phụ mẫu, biểu muội gặp nhau. Bọn hắn chỉ là đối với Vương Vũ gật gật đầu, không nói nhiều lời. Sau đó, Vương Vũ liền cùng bọn hắn cùng nhau nên đón Tạc Thiên ba người. Thần Kiếm Sơn trang Vương đại hiệp, tại hạ Tạc Thiên bang Trương Tam, hôm nay quấy rầy quý sơn trang. Một vị tại khoảng 60 tuổi lão giả, ôn quyền trầm giọng, còn xin các ngươi đem Lâm Phong giao ra, ta Tạc Thiên bang cùng người này có diện tộc đối thủ. Xoát xoát xoát. Thần Kiếm Sơn trang trang chủ không có trả lời Trương Tam lời nói, chỉ là đột nhiên có ba đạo ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Vương Vũ. Vương Vũ biết được hắn ra tay, dù sao Lâm Phong mẫu tử cũng coi như là hắn mang về, cho nên hắn cần cho Tạc Thiên bang đem chuyện này nói rõ. Hắn lung túng sờ lỗ mũi một cái, hướng về phía Trương Tam nói khẽ: Trương lão tiền bối, ta là Thần Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ Vương Vũ, liên quan tới Lâm Phong sự tình là ta đang phụ trách, hắn đã rời đi ta Thần Kiếm Sơn trang, sau đó như thế nào chúng ta không tham dự nữa. Mà Lâm Phong mẫu thần, nàng một cái không có chút nào võ công nhược nữ tử, ta có thể bảo đảm nàng sau này tuyệt sẽ không tìm Tạc Thiên bang báo thù. Nếu ta lời nói là giả, vậy liền giống như khối đá này. Vương Vũ nói, liền rút ra trên bên hông lấy Hiên Viên kiếm, hướng về phía một khối phương viên có 10m lớn quan núi đá, một kiếm quất tới. Ngươi nhất thiết phải đem Long Huyên dao. Dao đại khái ba hơi, Trương Tam đang chuẩn bị yêu cầu hắn đem Long Huyên dao ra thời điểm. Đột nhiên một trận gió thổi qua, liền nhìn thấy cái kia to lớn quan núi đá trực tiếp biến thành một phấn. Hắn lập tức im lặng, trừng lớn hai mắt, nuốt nước miếng một cái, một lần nữa nói, Vương thiếu trang chủ, chuyện này ngươi tất nhiên làm đảm bảo, vậy ta Tạc Thiên bang cho ngươi mặt mũi này, lui về phía sau tuyệt sẽ không tìm Long Huyên tính sổ sách. Tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, trước hết cáo tử. Hắn sau khi nói xong, hơi hơi khom người hai tay ôm quyền, tiếp đó cũng không quay đầu lại đi. Chỉ là bóng lưng nhìn xem cực kỳ chật vật, bước chân vội vàng lại lộn xộn. Trương Tam bây giờ rất hoảng, thực sự là thật là đáng sợ. Hắn cho là hắn là tông sư hậu kỳ, Thần Kiếm Sơn trang trang chủ cũng là hậu kỳ, đại gia đánh nhau cũng liền tám lạng nửa cân, cho nên hắn dám nói chuyện lớn tiếng. Thế nhưng là cái này thiếu trang chủ, chuyện gì xảy ra? Liên tùy tiện cơ một kiếm, tay sao đá lớn không có, thực sự là thật là đáng sợ. Người tuổi trẻ bây giờ đều lợi hại như vậy, hắn vừa mới như vậy trang xiên, có thể hay không cũng cho hắn tới một kiếm. Làm sao bây giờ? Ân, Từ Tâm, trực tiếp chạy a. Trương Tam sau khi rời đi, Thần Kiếm Sơn trang vợ chồng cùng biểu muội nhìn xem Vương Vũ, ánh mắt chấn kinh, hơn nữa cũng càng ngày càng kỳ dị. Ba người há há mồm, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, bọn hắn không nói gì, chỉ là hướng hắn gật gật đầu, liền rời đi. Vương Vũ nhìn xem bọn hắn trở về trang bóng lưng, trầm mặc thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu mỉm cười, liền hướng phòng trọ đi đến. Phu nhân, chúng ta cần xuất phát đi du lịch giang hồ. Vương Vũ hướng về phía mới rời giường tắm Sơ Long Huyên nói chuyện, ánh mắt lại nhìn phía ngoài cửa sổ, mở miệng nói, nhiều nhất trên dưới thời gian một năm, hắn hẳn là liền sẽ trở lại. Các ngươi không cần lo lắng, ta tới đây chỉ là hắn một cái tâm nguyện mà thôi. Long Huyên nhìn xem Vương Vũ lẩm bẩm, nghi ngờ hỏi hắn, cái gì? Vương Vũ ngươi nói cái gì? Vương Vũ hướng về phía Long Huyên, nhẹ giọng mở miệng, vừa mới có khách đến đây, không đúng, hẳn là Thần Kiếm Sơn trang chủ người đến đây, ta cùng bọn hắn trao đổi một chút. Ngươi tất nhiên thu thập xong, vậy chúng ta liền đi trên giang hồ xem một chút đi. Đang nói chuyện, Vương Vũ ngữ khí trở nên nặng lớn. Còn có, ngươi phải gọi ta cái gì tới? Vũ, Vũ Lang. Long Huyên cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là gọi ra miệng. Ân, phu nhân chúng ta đi thôi. Vương Vũ vui vẻ đáp ứng, tiếp đó ôm Long Huyên đi ra phòng trọ, đi ra Thần Kiếm Sơn Trang. Bây giờ, Thần Kiếm Sơn Trang vợ chồng cùng nguyên chủ biểu muội đang đi tới phòng trọ, đột nhiên dừng bước, sững sờ tại chỗ. Bởi vì bọn hắn bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, rõ ràng lại kiên quyết, quen thuộc bên trong lại dẫn lạ lắm. Thật lâu, biểu muội Lục Tuyết Nhi phá vỡ trầm mặc, dựng gì, ta liền nói hắn không phải biểu ca a. Tiếp đó nét mặt của nàng giống như muốn khóc lên, tiếp tục nói, chúng ta đều trở về, vì cái gì biểu ca không có đâu. Người kia nói, biểu ca ngươi một năm sau sẽ trở lại. Vương Vũ mang theo Long Huyên từ Thần Kiếm Sơn Trang đi ra, hướng về Tạc Thiên Bang tổng bộ Vô Song thành phương hướng đi đến. Đoạn đường này vẫn tương đối cực khổ. Hai người xuôi theo trong núi bốn lượn đường mòn tự hành. Một đường đọc đã mắt thủy ảnh núi non trung điệp, thác nước chảy ầm ầm chi tú lệ sơn thủy. Khi thì tràn đầy phấn khởi mà ngâm thơ đối với phú, luận bàn văn học bản lĩnh. Khi thì rút kiếm đối mặt, tại trống trải chi địa ngươi tới ta đi, diễn luyện tinh diệu kiếm thuật. Thường thường cũng là Long Huyên thể lực chống đỡ hết nội thua trận, mà một bên Vương Vũ cuối cùng sẽ nhiệt tâm đưa lên một phần nàng yêu thích cháo hoa, vì nàng khôi phục thể lực. Ngày nào đó, Vô Song Thành, trong khách sạn, Long Huyên cho Vương Vũ chỉ đạo xong kiếm thuật, ngồi ở bên giường khách sạn trên giường nghỉ ngơi, Vương Vũ ôn nhu đứng tại trước mặt nàng, cho nàng một mực lau cái chán không ngừng xuất hiện mồ hôi. Đột nhiên, Vương Vũ cúi đầu, hướng về phía Long Huyên ôn nhu nói, "Phu nhân, ngươi muốn biết Lâm Phong bây giờ thế nào sao? Ấn ngươi này lại không tiện nói chuyện, nghe ta nói là được, ta ngày mai liền dẫn ngươi đi xem hắn a." Đột nhiên, Vương Vũ than dài thở một hơi, tiếp lấy chậm rãi nói, hắn bây giờ sinh hoạt rất thoải mái, chắc hẳn ngươi hẳn là sẽ vui vẻ. Long Huyên vẫn không có mở miệng, chỉ là hé miệng cười nhìn về phía Vương Vũ gật gật đầu. Tiếp đó đi trên mặt bàn cầm một ly trà uống ngực. Qua thật lâu, nàng mới thấp giọng nói, kỳ thực, Lâm Phong không phải ta thân nhi tử. Ta lúc đầu chỉ là làm bộ gả cho Lâm gia gia chủ, cũng không cùng ta biết. Vương Vũ lên tiếng cắt đứt nàng. Hắn có hệ thống, đã sớm từ hệ thống nào biết sự tình đi qua. Sớm tại nàng lần thứ nhất cho Vương Vũ chỉ đạo kiếm thuật lúc, Vương Vũ liền phát hiện, nàng đần như vậy, cái gì cũng không biết. Long Huyên nghe xong ôn nhu gật đầu một cái, suy nghĩ, hắn biết liền tốt, hy vọng hắn về sau cũng đều biết, không chỉ là thế giới này. Tiểu hồ, trứng mẫu, về sau lâm hố. Sau đó, bởi vì Vương Vũ sợ tối, cho nên hai người tại một gian phòng trọ nghỉ ngơi. Vương Vũ không ngủ trên mặt đất, cũng không có ngủ ở trên bàn ghế. Ba ngày sau, Hưng Đông, Vương Vũ đỡ eo cùng Long Huyên đi ra khỏi phòng. Vương Vũ hướng về phía Long Huyên mở miệng nói, hôm nay nói dẫn ngươi đi xem lâm phòng, chúng ta liền đi qua. Nhìn thấy Long Huyên sau khi gật đầu, hai người hướng về Tạc Thiên Bang đi đến. Mãi cho đến cửa ra vào, bị thủ vệ Tạc Thiên Bang tiểu đệ cản xuống dưới. Phiên phức tiểu ca cho Lý Mạc Sầu tiểu thư thông báo một tiếng, liền nói là Thần Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ Vương Vũ tới. Chương 52, thống tử sai, Vương Vũ nằm thắng một lần. Chương 52, thống tử sai, Vương Vũ nằm thắng một lần. Vì phòng ngừa đối phương lèm mà lèm mề, Vương Vũ cho hắn 100 lượng ngân phiếu. Vốn là đều phải đi vào thông báo tiểu đệ, nhìn thấy ngân phiếu, không có cự tuyệt, cao hứng bừng bừng mà nhận. Tiếp đó chạy nhanh đi thông báo. Dù sao cũng là vị công tử này tặng không, hắn cũng không vi phạm ban quy, cho nên có thể trực tiếp nhận lấy. Người a ngươi. Nhìn xem Vương Vũ trực tiếp cho canh cổng tiểu đệ 100 lượng bạc, Long Huyên có chút trách cứ nhìn xem hắn. Vương Vũ hướng về phía nàng cười quái dị, nháy mắt mấy cái nói một câu, muốn con ngựa chạy, liền phải cho ngựa ăn no. Ngươi nói đúng không đúng? Một câu nói, ngăn chặn Long Huyên còn muốn tiếp tục trách cứ, còn để cho mặt của nàng lập tức đỏ đến mang tai. Nàng thế mà dây đã hiểu. Còn không đợi hai người tiếp tục nói chuyện, Vương Vũ thiếu trang chủ, người tìm đến ta. Người tới tiếng nói thanh thúy êm tai, đúng như trong rừng vàng oanh gáy chuyển, béo von linh động. Chính là chạy nước rút đi ra ngoài tiểu cô nương Lý Mạc Sầu phát ra. Sau đó, còn có thể nhìn thấy nàng lôi kéo một đầu dây xích. Dây xích bên trên buộc lấy một cái bò người, chính là trước kia nội dung cốt truyện này thế giới nhân vật chính. Về phần hắn vì sao lại biến thành dạng này, nay liền phải từ Vương Vũ xuyên sai tuyến thời gian bắt đầu. Lần thứ nhất Vương Vũ bị một kiếm xuyên tim, tiếp đó thời gian trường hà xuất hiện ba động. Vương Vũ sau khi rời đi, thời gian trường hà lại xuất hiện ba động. Hai lần ba động, như vậy vấn đề tới. Thời gian trường hà biến hỗn loạn. Đoạn thời gian kia, khí vận cao nhân vật chính cùng vai phụ, chỉ cần chết đi, đều biết theo hai lần thời gian ba động xuyên trở về. Nguyên nhân bởi vì hắn người nào đó tỉnh lại đã quá muộn. Nhưng cái khác người rất sớm a. Mạc Sầu cô đương, lễ vật ta tặng ngươi như thế nào? Vương Vũ trực tiếp hướng về phía Lý Mạc Sầu nói, mấy năm không thấy, ngươi sẽ lại không nhìn thấy ta trừng lớn hai mắt, che miệng đi. A, là ngươi. Lý Mạc Sầu đầu tiên là nghi hoặc, lại là xác định, cuối cùng lại là khẩn trương, không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi, vậy hắn thì sao? Đại khái nữa, một năm sau sẽ trở lại Thần Kiếm Sơn chẳng a. Vương Vũ vừa muốn nói thật, nhưng nghĩ quyết định cho tiện nghi biểu muội chờ chút thời gian, vạn nhất cây mơ không địch lại trên trời rơi xuống đâu. Tiếp đó lại nhìn xem Lý Mạc Sầu cổ quái nói một câu, bất quá, ngươi cùng chuyện của hắn, ngươi cần phải cố gắng a. Dù sao cha ngươi thế nhưng là đem nhân ra Thần Kiếm Sơn trang cho bỗng nhiên, một đạo a a âm thanh cắt đứt hai người, nguyên lai là một bên Lâm Phong. Hắn bây giờ không còn bắt chân, chỉ có thể dựa vào đùi phụ phục đi tới. Nghe hắn phát ra âm thanh, hẳn là đầu lưỡi cũng không có. Nhìn lại một chút dưới rốn phương, hẳn là đi thể nghiệm nữ nhân sinh hoạt a. Vương Vũ nhìn xem Lâm Phong hiện trạng có chút ngượng ngực. Hắn lúc đó phái người tiễn đưa Lâm Phong tới. Mặc dù cũng có chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy thái quá a. Vương Vũ hít vào một hơi, một mặt kinh ngạc nhìn xem Lý Mạc Sầu, không nghĩ tới tiểu cô nương này ác như vậy. Không, không phải ta, là cha ta làm. Lý Mạc Sầu nhanh chóng rũ sạch chính mình, mặc dù là nàng đề nghị, nhưng đúng là Lý Tạc Thiên động thủ làm. Vương Vũ lắc đầu, cũng không để ý những thứ này. Từ đầu đến cuối hắn chỉ cùng Lâm Phong nói một câu nói. Hắn chế nhạo lấy, ngươi đây là trở về trễ, một kiếm kia thật là đau a. Tiếp đó, Lâm Phong xung huyết ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mà Long Huyên nhưng là xem như không nhìn thấy đứa con trai này. Về phần tại sao? Bởi vì nội tâm của nàng một mực chán ghét Lâm Phong. Trước đây Lâm gia bị diệt, nàng cũng suy nghĩ một khối chết đi coi như xong. Nhưng kết quả Lâm Phong đem nàng mang ra ngoài, nàng một mực lo lắng hãi hùng, may mắn một mực có truy binh. Khi Lâm Phong tại Thần Kiếm Sơn trang nói mình muốn bị Vương Vũ đưa tiễn lúc, nàng kém chút bật cười. Có trời mới biết, nàng suy nghĩ nhiều cách xa hắn một chút. Đến nỗi là nguyên nhân gì? Nếu như ngươi bị một người từ nhỏ đến lớn một mực dùng một loại nào đó ánh mắt nhìn chằm chằm, ngươi cũng biết rằng này. Còn có cái này Lâm Phong cảnh giới sớm không đột phá, muộn không đột phá. Đánh lén người khác thời điểm đột phá, lao cha không còn lại đột phá, mà lại là không có tiêu hao bất luận cái gì tiềm năng thân thể liền đột phá rồi. Loại thiên tài này, ngươi dám tin? Thực sự là không công đáng tiếc Lâm gia gia chủ. Trước khi chết còn không có thấy rõ, cũng có lẽ là hắn nhìn hiểu rồi, cho nên mới dùng sinh mệnh kéo lấy Tạc Thiên Bang đám người, để cho Lâm Phong mang theo Long Huyên chạy a. Tóm lại, Long Huyên chưa thấy qua như thế một cái chán ghét người. Lại vì ngay cả cha ruột đều hướng chết hố. Trở lại khách sạn, hai người so đấu một hồi kiếm thuật. Long Huyên ghé ở trên giường mê man. Vương Vũ ngồi ở trên ghế nhìn xem hệ thống cho nhiệm vụ nhắc nhở. Chúc mừng tốc chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành nhân, tiểu bản, nhiệm vụ này thật đúng là nhẹ nhõm a. Ta trên cơ bản nằm thắng. Vương Vũ trong đầu cảm khái. Lần này là bản hệ thống sai, coi như là cho tốc chủ một cái nghỉ ngơi a, tiểu bản, lần này mảnh vụn linh hồn ta trước hết từ bỏ. Qua mấy thập niên lại thu hồi lại, được không? "Tốt, ngày kế tiếp." Vương Vũ hướng về phía rời giường Long Huyên nói, "Huyên Nhi, ta nghĩ ra biển đi xem một chút, ngươi muốn cùng một chỗ sao?" "Nghe lời ngươi, Vũ Lang." Rời đi Thần Kiếm Sơn Trang 6 tháng sau, Thần Kiếm Sơn Trang trước cổng chính, Vương Vũ lại trở về. Lần này bên cạnh Vương Vũ không có Long Huyên. Trang chủ phu nhân, biểu tiểu thư, các ngươi để chúng ta lưu ý thiếu trang chủ trở về." Thần Kiếm Sơn Trang đệ tử nhìn thấy Vương Vũ trở về, vội vàng bẩm báo trang chủ vợ chồng cùng biểu tiểu thư Lục Tuyết Nhi. Ba người vội vã chạy đến nên đón Vương Vũ, nhưng nhanh đến bên cạnh lúc, lại ngừng lại. Bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng. Vương Vũ nhìn xem bọn hắn, đột nhiên mở miệng, "Tuyết Nhi, như thế nào không biết biểu ca?" Lục Tuyết Nhi nghe vậy, cũng nhịn không được nữa nước mắt, nào tới Vương Vũ trong ngực, không ngừng thút thít. Nàng thật là sợ sẽ không còn được gặp lại hắn. "Hắn không có gạt chúng ta trang chủ vợ chồng Nam Nam tự nói, nhìn về phía phòng trọ phương hướng. "Ta gọi Lục Tuyết Nhi, ta trùng sinh. Một thế này, ta vừa trở về, liền định đi tìm biểu ca. Nói cho hắn biết, hảo huynh đệ của hắn có vấn đề. Về phần tại sao làm như vậy? Bởi vì ta nghĩ tới ở kiếp trước. Ở kiếp trước biểu ca ra ngoài lịch luyện. Ta tại Sơn Trang đếm lấy cánh hoa. Trở về, không trở lại, trở về. Đột nhiên biểu ca trở về. Biểu ca mang về một đôi mẫu tử, nhưng nhìn xem liền không giống, mẫu thân quá trẻ tuổi. Biểu ca nói mang về nam tử là hảo huynh đệ của hắn. Biểu ca hảo huynh đệ ánh mắt nhìn ta rất quái lạ. Tạc Thiên Bang tới cửa. Tạc Thiên Bang bang chủ Lý Tạc Thiên tới diện môn. Hảo huynh đệ nói biểu ca để cho ta dẫn bọn hắn chạy trước, nhưng ta lưu lại ám ký. Biểu ca tìm được chúng ta, đông nhiên đối với ta lấy lòng hảo huynh đệ thu liễm. Hảo huynh đệ nói biểu ca gặp nguy hiểm, muốn đi cứu nhưng hắn võ nghệ không được, để cho ta chuyển cho hắn vạn kiếm quy tông, ta tin. Hảo huynh đệ để cho ta chuyển cho hắn một kiếm phi tiên, ta nói chỉ có biểu ca có, hắn tin rồi. Tiếp đó biểu ca chết, hảo huynh đệ nói biểu ca phi lễ hắn mẫu thân. Cùng ngày, hảo huynh đệ mẫu thân cũng đã chết. Hảo huynh đệ mỗi ngày sắc mặt biến âm tàn, ánh mắt nhìn ta càng ngày càng không đúng. Ngày nào đó, Tạc Thiên Bang Lý Mạc Sầu tới tìm ta. Ta muốn giết nàng báo thù, nàng không có trả đòn. Lại nói còn nghĩ làm một chuyện, lại để cho ta giết nàng. Tiếp đó chúng ta giết hảo huynh đệ. Đúng, ta dùng một kiếm phi tiên. Lại tiếp đó ta giết Lý Mạc Sầu. Cuối cùng chính ta cũng vĩnh viễn ngủ thiết đi. Nhưng chờ ta tìm được biểu ca lúc, hắn đã đưa đi hảo huynh đệ. Biểu ca cùng ta vừa nói, ta liền phát hiện hắn giống như không phải biểu ca, dù là hắn cùng biểu ca giống nhau. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Một mực trốn tránh hắn, quan sát hắn. Cuối cùng nói cho dựa gì. Không nghĩ tới bọn hắn cũng trùng sinh. Chúng ta cũng không dám tiếp xúc với hắn. Thẳng đến hắn rời đi, thanh âm của hắn đột nhiên tại Sơn Trang vang lên, nói cái gì biểu ca tâm nguyện, biểu ca một năm sau sẽ trở về. Tâm nguyện cái gì chúng ta nghe không hiểu. Nhưng hắn nói biểu ca một năm sau sẽ trở về, chúng ta nghe đã hiểu. Rất vui vẻ, cũng rất chờ mong. Chương 53, kết thúc rời đi, Lý Tạc Thiên tới cửa tiễn đưa nữ nhi. Chương 53, kết thúc rời đi, Lý Tạc Thiên tới cửa tiễn đưa nữ nhi. Ta gọi Lý Mạc Sầu. Ta trùng sinh. Một thế này, ta phát hiện ác bá bị người đưa đến Vô Song Thành, ta trực tiếp tìm lão cha cho hắn lên cái cực hình, sau đó dùng dây xích buộc lấy. Về phần tại sao làm như vậy? Bởi vì ta nhớ được ở kiếp trước phát sinh sự tình. Cha ta lên cho ta tên Lý Mạc Sầu. Ta bố ưu vô sầu trưởng thành. Ngày nào đó, ta vụng trộm chạy tới bên ngoài chơi, gặp một đám sơn tặc, tại ta lúc tuyệt vọng, thiếu trang chủ người khoác thải hà bay tới đã cứu ta. Thiếu trang chủ nói muốn đi lịch luyện, lại không có mang ta. Ta vụng trộm đi tìm thiếu trang chủ. Tiếp đó, ta tại một cái trấn nhỏ bị ác bá khi dễ. Ta muốn thiếu trang chủ đối với ác tặc cách làm, ta nói cho ta biết cha Lý Tạc Thiên. Nhưng lòng ta mềm, chỉ là để cho cha đi dạy dỗ một chút là được. Ác bá phản kháng, còn mắng ta, kết quả hắn bị diệt môn. Ác bá thế mà ẩn giấu thực lực, còn mang theo cha hắn thê tử chạy, mấu chốt diệt môn đám người kia cũng không có ác bá thực lực cao. Ác bá đi theo thiếu trang chủ bên cạnh. Ta mỗi lần phái người đi giải thích đều bị thiếu trang chủ đánh chạy, bởi vì ác bá không cho cơ hội mở miệng liền bắt đầu độc thủ. Từ đây, cuộc sống của ta bắt đầu ưu sầu dậy rồi. Thiếu trang chủ đem ác bá mang về Thần Kiếm Sơn Trang. Thiếu trang chủ cho ác bá bảo đảm, ta để cho cha đồng ý ác bá là nhất lưu hậu kỳ, hắn vẫn luôn là, nhưng hắn lại giả vờ làm mới đột phá cảnh giới, còn giết Tạc Thiên Bang đà chủ. Cha ta tới cửa đòi một lời giải thích, ta vụng trộm đi theo cha đằng sau. Thiếu trang chủ đi ra, cha ta muốn thí nghiệm khảo nghiệm hắn. Trang chủ vợ chồng đột nhiên lao ra đánh cha ta, để cho thiếu trang chủ chạy mau, hơn nữa phá toái kinh mạch nghiền ép tiềm lực, tăng lên tới đại tông sư. Tiếp đó cha ta một mực phòng ngự, chính bọn hắn mới chết. Ta lặng lẽ đi theo thiếu trang chủ, nhìn xem biểu muội hắn bị lừa. Biểu muội hắn cho ác bá công pháp. Ác bá nói hắn là thiếu trang chủ hảo huynh đệ, để cho ta về sau không cần tìm hắn gây phiền phức, bằng không thì thiếu trang chủ sẽ tức giận. Ngày nào đó, ác bá nói mang ta đi tìm thiếu trang chủ. Tiếp đó ta trong phòng thấy được vừa ngồi dậy thiếu trang chủ, ánh mắt của hắn không đúng. Ác bá nói thiếu trang chủ phi lễ hắn mẫu thân, tiếp đó đối với thiếu trang chủ một kiếm xuyên tim. Thiếu trang chủ trước khi chết còn nhìn ta một cái, ta xác định hắn không phải thiếu trang chủ. Nhưng thiếu trang chủ giống như cùng hắn cùng nhau chết. Ác bá đảo thiếu cơ thể của trang chủ, giống như tìm cái gì đồ vật, nhưng mà cái gì cũng không có. Ác bá mẫu thân tỉnh lại, nhìn thấy thiếu trang chủ chết, nói một câu, đến nhầm thời gian. Tiếp đó nàng cũng đã chết. Ta đánh không lại ác bá, cha ta cũng đánh không lại ác phách. Thế là ta tìm được thiếu trang chủ biểu muội. Thiếu trang chủ biểu muội muốn giết ta, ta để cho nàng đợi các loại, trước tiên làm một việc, nàng đồng ý chúng ta chuốc say ác bá, giết hắn. Tiếp đó đụng vào ta thiếu trang chủ biểu muội kiếm. Giờ khắc này, ta nghĩ ta sẽ lại không ưu sầu. Nửa năm sau, Thần Kiếm Sơn Trang trước cổng chính. "Ngươi tốt, tại hạ Tạc Thiên bang bang chủ Lý Tạc Thiên, mang theo nữ nhi Lý Mạc Sầu, cầu kiến Thần Kiếm Sơn Trang Vương đại hiệp. Một đạo âm thanh vang dội tại vui mừng Thần Kiếm Sơn Trang bầu trời vang lên, nhìn xem khắp nơi dán đầy chữ hỉ, giăng đèn kết hoa sơn trang. Lý Tạc Thiên khẽ miệng giật một cái, nhưng trong thanh âm tràn đầy bá khí, hôm nay là vì đến cho Vương đại hiệp nhiều tiện đưa một cái con dâu. Trăm năm sau, toàn nào đó hào đạo. Tiểu bàn, chúng ta cần phải đi, ta cảm giác mảnh vụn linh hồn đã hấp thu xong. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tốt túc chủ, chúng ta bây giờ rời đi Long Huyên linh hồn người hảo hảo thu về sao? Đạo thanh âm này bên trong đột nhiên mang theo một loại nào đó ý vị thâm trường. Mang tốt, túc chủ hệ thống yên lặng lấy ra quyển sổ nhỏ vì cứu huynh đệ, cả nhà chết hết, lại bị huynh đệ đao chiếu cố nhân vật chính mẫu thân, hố chết nhân vật chính chiếu cố nhân vật chính mẫu thân, chủng sinh nữ dày vỏ nhân vật chính. 3000 đại vũ trụ, tuyên cổ tiên giới thần đều. Hệ thống thất kinh âm thanh vang lên, túc chủ, không xong. Long Huyên linh hồn đột nhiên biến mất không thấy, ân. Vương Vũ rất bình tĩnh hồi phục, lại tiếp tục, ngươi không cần phải để ý đến. Tốt. Tốt đa hắn đã có thể xác định chính mình suy đoán. Vương Vũ đột nhiên hỏi, tiểu bàn, truyền hình điện ảnh thế giới nhiệm vụ lúc nào đi ra? Ách, không có, nhưng sau này có thể có vậy ta muốn đi thần điêu thế giới xem, nhớ ký tại Lam Tinh thời điểm, vẫn đối với Dương Quá tao ngộ rất bất mãn. Vương Vũ oán trách, tiếp đó lại hỏi, hắn có thể xem như nguyên chủ sao? Có thể có, nghe được hệ thống xác định trả lời chắc chắn, Vương Vũ nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa mới cũng là đột nhiên tâm huyết dâng trào hỏi một chút, nhưng hắn lại không biết hệ thống lúc này sù lông. Hệ thống, ta. Thảo. Túc chủ làm sao biết về sau sẽ đi truyền hình điện ảnh thế giới? May mắn hắn không biết hắn mảnh vỡ nguyên thần chuyển thế trở thành Dương Quá. Nhưng hệ thống sẽ không nói cho hắn, chỉ là cho hắn nhiệm vụ mới lựa chọn. 1. Ám sát ta đại ca, cướp ta binh quyền 2. Công chúa gả cho ta sau tự vật 3. Lão bà chết giả gạt ta nợ, cùng tiểu bạch kiểm sinh long phượng thai cái thứ 3 nhìn xem không tệ, đệ nhất cũng vẫn được, ta lại suy nghĩ một chút đã. Đế Vũ nói xong, lại nhìn một chút mặt bảng của hắn. Túc chủ, Đế Vũ, kịch bản thế giới, Vương Vũ, bản nguyên tích phân, 380 vạn cảnh giới. Siêu thoát cửu trọng nguyên thần, 14, trạng thái hoàn chỉnh 100, nhan trị, 1000, người bình thường cao nhất 100, công pháp, chư thiên thành thần quyết, ngàn hình tiên diện, vũ khí, diệt thần thương thế lực, tuyên cổ tiên giới, cùng với quy thuộc thế giới bản nguyên tích phân thật nhiều, bây giờ còn không đến dùng thời điểm. Nguyên thần cũng tăng 3 điểm, tương đương với cho không. Sau đó, Đế Vũ nhìn về phía cung điện bên ngoài, mệnh lệnh thị nữ đem thanh long, chu tước mấy người bốn thần sứ kêu tới. Hướng bọn hắn hỏi thăm một chút gần nhất thần tộc Minh Kính Đài cùng thần tộc chiến đường gần nhất vận chuyển như thế nào, có hay không gặp phải khó khăn gì. Bốn người đáp lại không có. Kỳ thực không phải không có. Chỉ cần có vấn đề, bọn hắn liền sẽ giải quyết. Đương nhiên, không phải giải quyết vấn đề bản thân, mà là giải quyết đưa ra cùng người tạo ra vấn đề. Ngược lại cuối cùng vấn đề không còn là được. Nhận được tin tức mình muốn sau, Đế Vũ đơn độc lưu lại Chu Tước. Sau 8 ngày, vốn là muốn cho nàng dẫn đường đi xem một chút Diệp Thần Mẫu thân Lâm Tiểu Huyền. Nhưng Đế Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy bây giờ còn chưa phải lúc. Vạn nhất xuất hiện vấn đề, hắn thực lực không đủ, không cách nào ứng đối. Đế Vũ tâm bên trong lặng yên suy nghĩ, phải đang chờ đợi, bất quá hẳn là rất nhanh. Tiếp đó ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn xem vẫn trực câu câu nhìn mình chằm chằm Chu Tước, Đế Vũ mặt mũi tràn đầy im lặng. Từ trước đó đến bây giờ, chỉ cần hắn cùng Chu Tước đơn độc ở chung, nàng giống như biến thành người khác vậy. Khu khu. Chu Tước, ngươi dè đặt một chút. Đế chủ đại nhân, ngươi cũng rất lâu không có tìm ta đánh nhau. Chu Tước kéo dài âm thanh, để cho Đế Vũ nổi da gà lên, hắn nói nhanh, ngươi tốt nhất nói chuyện, bằng không thì để người khác nghe được, còn tưởng rằng chúng ta thế nào. Cắt. Người nào đó móc méo miệng, trợn trắng mắt đi. Nam nhân này, nàng là nhìn thấu. Sau khi mặc quần áo vào chính là một loại sinh vật khác. Đế Vũ nhìn xem Chu Tước bóng lưng biến mất ở cửa cung điện sau, hướng về phía hệ thống nói, "Tiểu bàn, ta lựa chọn nhiệm vụ một ngươi lần này xuyên qua nhưng phải đáng tin cậy đi a." "Tốt, tốc chủ, gan lớn điểm, ổn đến một nhóm." "Bảo tử nhóm, mỗi ngày không điểm đổi mới một trường, 11 điểm một trường, thúc canh vượt qua 100 lần, tiểu hồ 17 điểm lại thêm trường một trường." Chương 54, bị giết thái giám là bệ hạ á cha chương 54, bị giết thái giám là bệ hạ á cha Vũ tướng quân, cái này thánh chỉ ngươi là tiếp hay là không tiếp? Chúng ta vẫn trở về cho bệ hạ phục mệnh a. Vương Vũ vừa mới tỉnh lại, bên hai liền vang lên một đạo thanh âm khẽ khẽ, thanh âm kia rất giống con vịt gân giọng kêu to. Hắn không nói gì, chỉ là dương mắt dò xét đối phương. Chỉ thấy đầu người này đái ô sa mạ vàng khúc cất mũ, thân mang màu tường cổ tròn hẹp tay áo, thắt eo màu đen sừng tê mang. Từ cái này thân hoạn quan trang phục đến xem, xác định là tên thái giám. Chỉ là cái kia chói hai tiếng nói, nghe người toàn thân nổi lên nổi da gà. Vương Vũ coi như không biết nguyên vị tình, nhưng nhìn lấy đối phương cái kia biểu tình nhìn có chút hạ hê. Cũng có thể đoán được đối phương tuyệt đối không có hảo ý cho nên trực tiếp đưa tay đoạt lấy trong tay đối phương thánh chỉ, nhìn lại. Cái này xem xét, liền cho hắn khí cười. Trên thánh chỉ viết, Vương Định Quốc tướng quân thông đồng với địch bán nước, đã bị hiện nay bệ hạ hạ lệnh xử quyết. Nhưng mà bệ hạ niệm Vương Vũ chinh chiến có công, đặc xá hắn tội chết, khiến cho dẫn người đến trên kinh thành giao nộp binh quyền. Xem xong thánh chỉ, Vương Vũ liền nổi giận. Cái này phá ý chỉ, liền cùng một chỗ là cho hắn tha tội, nhưng trong câu chữ rõ ràng chính là muốn giết hắn a. Hắn không nói hai lời, lúc này hạ lệnh, người tới, đem cái này bất nam bất nữ đồ vật cho ta kéo xuống chặt. Tiểu bàn, cho ta truyền thâu một chút nguyên kỳ tình. Vương Vũ ngồi ở xưa cũ trong hành lang, trong đầu kêu gọi hệ thống. Tốt, túc chủ tư. Tư dòng điện âm thanh lại bắt đầu. Vương Vũ trong đầu nhiều một điểm ký ức. Vì cái gì nói là một điểm? Bởi vì ký ức của nguyên chủ thực sự quá ít. Chủ yếu liền hai chuyện. đệ nhất chính là bảo hộ đại ca, nghe đại ca lời nói. Thứ hai chính là đánh trận giết người đoạt địa bàn. Khác gì cũng không có. Không tệ, nguyên chủ chính là một cái đầu óc không đủ. Kịch bản tình huống phát triển tương đối đơn giản thô bạo. Chính là nguyên chủ đại ca Vương Định Quốc bồi tiếp khai quốc lão hoàng đế đặt xuống một mảnh bầu trời, thành lập cả quốc. Thế nhưng là lão hoàng đế số mệnh không tốt, khai quốc năm thứ năm liền không có, nghe nói là tam hoàng tử phát hiện, đồng thời không còn còn có thái tử. Hai người là thức đêm duyệt tấu chương lúc chết bội. Có phải thật vậy hay không không sao? Ngược lại tam hoàng tử chính là như thế trên triều đình thông báo. Người không tin, bởi vì bi thương quá độ, tại chỗ liền đuổi theo tiên đế đi. Người sống đều tin. Tiếp đó tam hoàng tử trở thành càn quốc đời thứ hai hoàng đế. Hắn rất kiêng kỵ nắm quyền lớn Vương Định Quốc. Mà Vương Định Quốc vì để cho hắn yên tâm, mới 30 tuổi liền từ quan về nhà dưỡng lao. Vốn là phải mang theo đệ đệ Vương Vũ cùng đi. Thế nhưng là kiền đế hạ lệnh để cho nguyên chủ tiếp tục chinh chiến, dù sao nguyên chủ thế nhưng là dũng quan tam quân, xem như ngàn người địch. Đây cũng không phải là thổi phồng. Nguyên chủ đầu óc không tốt, nhưng mà võ công lại cực cao. Có thể là lao thiên đền bù a. Lại thêm hắn còn rất nghe lời, quả thực là lý tưởng nhất công cụ người. Thế là nguyên chủ mang theo 30 vạn tiểu đệ, thời gian 2 năm liền đem càn quốc địa đồ làm lớn ra 3 lần. Chuẩn bị tiếp tục lại cầm xuống một cái tiểu quốc, nhưng lại xảy ra vấn đề. Không phải hắn vấn đề, mà là đại ca. Nguyên chủ đại ca trong nhà ngủ, lại đột nhiên bị trong hoàng cung vệ tới cửa giết không tha. Bao quát hài tử cùng thê tử của hắn. Lý do là, Vương Định Quốc là thông đồng với địch bán nước, vậy hạ lệnh giết không tha. Liên thẩm vấn cùng định tội khâu cũng không có. Chứng cứ là giết người xong từ thư phòng trên mặt bàn bắt được. Đúng, phía trên bút mực còn chưa khô. Chưa biết chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Ngược lại triều đình đại thần toàn bộ tin. Còn có kinh thành bách tính cũng toàn bộ tin. Cho dù thông đồng với địch bán nước đối tượng là nguyên chủ đã đánh rất xuống vệ quốc, cũng vô dụng. Lúc này, nguyên chủ đại ca bị hoàng đế oan giết. Nếu là nguyên chủ có thể thức tỉnh, nói không chừng có thể tạo phản làm hoàng đế. Nhưng nguyên chủ đầu óc không đủ. Đại ca không trước khi chết để cho hắn nghe hoàng đế. Kết quả hắn là thực sự nghe lời. Dù là hắn cảm thấy đại ca là hoan uổng, nhưng hắn còn tiếp tục nghe hoàng đế. Kết quả hoàng đế phái vừa mới cái kia thái giám cùng hắn muốn binh quyền. Hắn cho. Sau đó cùng thái giám trở lại kinh thành. Trên đường, hắn không hiểu chết. Chờ Vương Vũ làm rõ kịch bản. Hệ thống, túc chủ, ngươi cần trả thù kiền đế cùng tâm phúc của hắn, đến mức quá trình tùy ý phát huy. Vương Vũ gật gật đầu đồng ý, hắn bắt đầu suy xét phương án đường đối. Một chén trà thời gian trôi qua. Có ý tứ. Nếu là chơi như vậy, ta có thể thật cao hứng. Vương Vũ trên mặt lộ vẻ cười, cảm thấy cái kia thái giám giết quá nhanh. Hẳn là để cho hắn cho hoàng đế truyền một lời, vậy hạ cớ gì tạo phản? Có 30 vạn tiểu đệ nơi tay. Hắn Vương Vũ nói ai là phản tặc, người đó là. Vương Vũ suy tư một hồi, liền kiên định nói, ngược lại người đã giết, thánh chỉ vẫn còn ở ạ. Ta liền lại nghe một lần lời nói, mang theo cái này 30 vạn người đi kinh thành cho hoàng đế tiễn đưa binh quyền. Nói được thì làm được, liền hạ lệnh các tiểu đệ nổ chạy lên chạy đi kinh thành. Không nghĩ tới trở lại vệ quốc cùng càn quốc biên cảnh lúc, bị người chặn. Vương Vũ, ngươi cũng dám tự tiện giết bệ hạ à cha, ngươi xong. Thành chủ mở lớn ngàn đứng tại trên tường thành. Bên cạnh chỉ đem lấy mấy chục cái binh sĩ, hướng về phía Vương Vũ gân giọng hô to, ta đã sai người khoái mã đi kinh thành. Vương Vũ không nói chuyện, chỉ là đối với bên cạnh thân vệ nhàn nhạt nói, các ngươi ai đi đem hắn mang xuống, thanh âm hắn quá nhỏ, ta không nghe thấy. Xoát xoát xoát, không có bất kỳ cái gì tiếng đánh nhau, mở lớn ngàn liền bị từ trong cửa thành mang ra ngoài. Ân, Vương Vũ thân vệ căn bản liền không có động đậy. Là mở lớn ngàn bên người binh sĩ độc thủ. Bọn hắn cũng không phải đầu sắt, cho rằng mấy chục người có thể cùng 30 vạn đại quân đối kháng, ngược lại đánh không lại, cái kia trực tiếp gia nhập vào không phải liền là người mình. Cho mình người mở cửa không khó coi. Tất nhiên mở lớn ngàn muốn cùng Vương Vũ tướng quân đối kháng, đó chính là địch nhân, vừa vặn chói hắn. Mở lớn ngàn, ngươi vừa mới nói cái gì? Vương Vũ lấy ra lỗ tai, nhìn xem hắn. Mở lớn ngàn này lại đầu góc nhanh chóng chỗ mã, một mặt cười ngượng nói, a, Vũ tướng quân, ta cảm thấy ngài mặc quá ít, thiên lạnh như vậy, ngài hẳn là lại mặc một kiện màu vàng ngoại bào. Úc, chuyển phát nhanh biên. Vương Vũ giống như không có hiểu. Bất quá không quan trọng, hắn cảm thấy mở lớn ngàn nói chuyện thật là dễ nghe, vẫn là giữ đi. Trước tiên không nóng nảy mặc quần áo. Ngươi trước tiên dẫn đường cho ta, ta muốn đi trên kinh thành giao binh quyền. Vương Vũ nhìn xem hắn cười nhạt nói, lại đầu lông mày hơi hơi vung lên, nói tiếp, ngươi nếu là không tin, đây là thánh chỉ, có thể xem. Tin, ta có thể quá tin tưởng. Nghe được Vương Vũ lời nói, mở lớn ngàn khẩn trương cực kỳ, vội nói, ta này liền dẫn đường cho ngài, Vũ tướng quân cẩn thận dưới chân. Hắn cũng không dám tiếp nhận thánh chỉ, vạn nhất đi theo thánh chỉ cùng một chỗ tới một cây đao, cái kia làm sao bây giờ? Cầu sinh dục tràn đầy mở lớn ngàn, dọc theo đường đi dùng miệng ra giúp Vương Vũ phá vỡ mấy tòa thành. Trọng điểm có 30 vạn tiểu đệ hướng về bên kia vừa đứng, áp lực cảm cho quá vẹn toàn. Lại thêm mở lớn ngàn đúng lúc đó đưa lên cái thang, khắc thành chủ liền thuận thế từ trên tường thành bò lên xuống. Nửa tháng sau, Vũ tướng quân, ngày mai sẽ phải đến kinh thành. Ngươi là muốn mở lớn ngàn tại Vương Vũ bên cạnh nói chuyện, còn làm một cái tay cắt động tác. Không, ta đều nói ta là tới giao binh quyền. Vương Vũ im lặng nhìn xem mở lớn ngàn. Luôn cảm giác mở lớn ngàn muốn tạo phản. Muốn hay không chả hắn. Trong lòng nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, thật vất vả gặp phải như thế một cái việc vui người, giữ đi. Chương 55, ngươi cái này tư tàng tạo phản áo giáp cùng ta mặc một dạng. Chương 55, ngươi cái này tư tàng tạo phản áo giáp cùng ta mặc một dạng. Hắn cho mở lớn ngàn giải thích nói, ta là kiên quyết sẽ không tạo phản, ta cũng tin tưởng ta đại ca không có tạo phản, về sau đừng nói những lời này. Mặt khác, ta lần này tới, ngoại trừ nộp lên binh quyền, còn muốn đem chân chính tạo phản người thanh lý mất. Trong giọng nói tràn đầy ý vị thâm trường. Mợ lớn ngàn mặc dù không có nghe hiểu, nhưng hắn rất biết giải quyết, phụ hòa nói, Vũ tướng quân, ngài nói là, ta xem triều đình này trướng khí mù mịt, tạo phản giả chiếm đa số, làm phiền tướng quân nhất định muốn quét sạch xong. Vương Vũ nhếch miệng, dễ nói. Sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía trong lều vải trên mặt bàn để 12 khối kim bài, nở nụ cười. Một đường từ bị diệt mất vệ quốc đến Càn Kinh, cũng không có nhìn thấy cái gì ngăn cản. Dù sao 30 vạn đại quân đứng ở đó, đội ai cũng run chân. Vương Vũ tổng cộng thu đến 12 đạo lệnh bài. Hiền đế thánh chỉ nội dung sẽ nghiêm trị từ cờ mắng, hận không thể giết chết cho thông quái, đến ôn hòa mưa phùn. Hôm nay càng là hy vọng chỉ cần Vương Vũ mang binh trở về vệ quốc biên quan, coi như chẳng có chuyện gì phát sinh. Tại thế giới này, có thể để cho hoàng đế bệ hạ liên phát 12 kim bài, ngoại trừ đã bị diệt vong lớn sợ chiều. Tiểu hồ, liên quan tới cụ thể chuyện gì, ta cũng không muốn nói nhiều. Ngược lại bây giờ Vương Vũ có phần này vinh hạnh đặc biệt. Vì cảm tạ kiên đế, Vương Vũ quyết định giúp hắn quản lý triều chính, thanh lý chân chính quốc tặc. Càn Kinh cửa thành. Vương Vũ, ngươi cái này nghịch tặc còn dám tới Càn Kinh càn rỡ. Ta Lâm Chiến Tiên chính là ở đây, thế phải ngăn trở ngươi cái này 30 vạn đại quân. Càn Kinh cao tới 30 mét trên tường thành, binh mã đại tướng quân Lâm Chiến Tiên hướng về phía bên ngoài thành phía dưới Vương Vũ hô lớn nói, muốn vào thành, trừ phi các ngươi từ trên người ta dẫm lên. Các ngươi bọn này báo bệ hạ có chỉ. Không đợi Lâm Chiến Tiên đem lời hô xong, một đạo dồn dập tiếng thông báo từ nội thành vang lên, tuyên Vương Vũ tướng quân tiến cung thiết kiến. Lâm tướng quân ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau mở ra cửa thành, nên đón Vũ tướng quân vào thành a. Vội vã cưỡi ngựa chạy tới trong hoàng cung vệ, hướng về phía Lâm Chiến Thiên nghiêm nghị quát lên. A. Lâm Chiến Thiên còn không có lấy lại tinh thần, liền bị nội vệ đẩy mở cửa thành. Vương Vũ thấy cảnh này, cười cười lắc đầu. Lưu lại 20 vạn tiểu đệ ở ngoài thành hạ trại, mang theo còn lại 10 vạn vào thành, chuẩn bị tiếp phòng Càn Kinh tường thành. Hắn đi đến cửa thành vỗ vỗ Lâm Chiến Thiên khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi, ngươi vừa mới nói để chúng ta đạp ngươi đi qua. Nói xong còn không đợi Lâm Chiến Thiên kịp phản ứng, liền gọi người đem hắn trói chặt đặt nằm ngang trên mặt đất. 10 vạn đại quân sau khi vào thành, Lâm Chiến Thiên đã từ một cái đã biến thành một đống, móc đều móc không ra được loại kia. Một bên nội vệ cơ thể run lẩy bẩy, đầu thấp, liền không có dám nâng lên qua. Kỳ thực Vương Vũ thật bội phục cái này Lâm Chiến Thiên, hắn đến chết cũng không có cầu xin tha thứ một tiếng, chỉ là phát ra a a kêu thảm. Lâm Chiến Thiên, ta không cầu xin. Ai mẹ nó một mực dẫm miệng ta a. Cuối cùng, Vương Vũ mang theo 3000 tiểu đệ tiến vào hoàng cung. Mới vừa vào đại điện, một đạo điên cuồng âm thanh liền truyền tới, "Vương Vũ, ngươi thật to gan, lại dám xua binh kinh thành. Ta nhìn ngươi là muốn tạo phản." Lên tiếng người chính là binh bộ thượng thư Thôi Yêu Dân. Vừa nghĩ tới Vương Vũ mang binh tới kinh thành, thực sự là hung hăng đánh mặt của hắn, hắn liền không nhịn được trách cứ. Vương Vũ chỉ là nghiêng mắt thấy hắn một mắt, nhìn lại một chút đại điện ngay phía trên đang ngồi kiên đế. Kiên đế chỉ là lạnh nhạt theo dõi hắn, không có bất kỳ cái gì biểu thị, giống như nhìn hắn ứng đối ra sao. Vương Vũ trong lòng hơi động, liền biết đây là dò xét. Nhưng hắn không có tiếp chiêu ăn cơm, lựa chọn trực tiếp đập bát. Hướng về phía theo bên người thân vệ nói, ta xem cái này Thôi thượng thư âm thanh lớn như vậy, là đối với bệ hạ có ý kiến, sợ là muốn tạo phản. Các ngươi đi hắn phủ thượng xem có hay không binh khí áo giáp, nếu là có, liền đem bọn này nghịch tặc giết sạch ra. Kế tiếp đám người bợ lạ lấy. Vương Vũ chưa hề nói bất kỳ lời nói, chỉ là chờ lấy kết quả. Chờ thân vệ trở về thời điểm, mang theo 5 bộ nhuốm máu áo giáp, nói là từ Thôi thượng thư trong phủ tìm ra. Tư tàng trọng khí, nhất định là muốn tạo phản. Mặc dù khôi giáp này cùng Vương Vũ các tiểu đệ áo giáp một dạng, mặc dù tiểu đệ bên này có 5 người thoát áo giáp đi trị liệu, nhưng không ảnh hưởng Thôi thượng thư chuẩn bị tạo phản sự thật a. Thôi thượng thư, ngươi cái này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chịu chết đi. Vương Vũ còn chưa nói xong, liền rút kiếm chặt Thôi thượng thư đầu. Thôi thượng thư đến chết đầu góc cũng là một bức. Hắn cũng chỉ là đoán trách một chút, làm sao lại không còn? Thế mà chết hoang đường như vậy. Vấn đề này, đoán chừng hắn phải đi hỏi Vương Định Quốc, hắn lúc đó cũng muốn như vậy. Ngươi. Vương Vũ đột nhiên rút kiếm chém người, để cho một đám còn tại lốt bốp lấy đại thần ánh hỏa, cước bộ sợ hãi sau lui. Cái này cùng bọn hắn dự đoán không giống nhau a. Không phải là bọn hắn chỉ trích Vương Vũ kêu oan uổng tiếp đó bày ra sự thật tự chứng sao? Này làm sao đột nhiên liền chặt người? Cái này giết phôi không mang theo đầu óc sao? Hắn làm sao dám? Nếu là Vương Vũ biết bọn hắn ý nghĩ, có thể muốn cười ngất đi. Ngươi nói ta có tội, ta chém chết ngươi. Ta nói ngươi có tội, ngươi không nói được lời nói, không có cách nào tự chứng, vậy ngươi liền thật sự có tội. Ngươi đã có tội, vậy ngươi nói ta có tội chắc chắn là giả. Tiểu hồ, mặc dù có chút nhõm miệng, nhưng liền ý tứ này. Chờ Thôi thượng thư sự tình xử lý xong, Vương Vũ ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn về phía kiên đế, "Bệ hạ, ngươi nói cái này Thôi thượng thư có hay không tạo phản?" "Tạo phản?" Thanh âm bên trong tràn đầy bàng hoàng cùng hoảng sợ. "Vậy ngươi lại nói ta đại ca có hay không thông đồng với địch bán nước?" "Không, không có." Trong giọng nói đều mang tới nước nở. Vương Vũ ánh mắt càng thêm lãnh đạm, "Úc, vậy ta đại ca làm sao lại chết?" Kiên đế cả người tê, ngồi ở trên long ỷ không ngừng bặm mẹo. Hắn là lần đầu tiên như vậy nhìn xem giết người, thật là đáng sợ a. Đột nhiên đưa tay chỉ đứng ở phía trước 4 cái đại thần, hô lớn nói, "Là lại bộ thượng thư Trương Huy, công bộ thị lang Lương Quan, hộ bộ thượng thư Mã Cương, cùng với trấn quốc công quan Phi nói cho ta biết. Bọn hắn quyết định quốc tướng quân thông đồng với địch bán nước, ta mới phái người đi điều tra, thế nhưng là định quốc tướng quân tự sát." Nói đến đây, Kiên đế thủ che ngực mang theo tiếng khóc nức nở, "Ta thực sự là bỏ lỡ một thành viên hộ tướng a. Ta phải thêm phong hắn làm định quốc công, thừa kế vong thế. Hiền đế cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Vương Vũ, phát hiện hắn không có phản đối, vừa tiếp tục nói, đến nội Trương Huy, Lương Quan, Mã Cương cùng Quan Phi bốn người, liền để bọn hắn tạm thời ở lại trong nhà, chờ đợi kết quả điều tra. Vũ tướng quân, ngươi nhìn như thế xử lý như thế nào? Vương Vũ nghĩ bây giờ chặt bọn hắn, cảm nhận được quá nhanh không có ý nghĩa, muốn để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng mới được. Thế là tới một câu dựa theo ý của bệ hạ xử lý, liền xoay người mang các tiểu đệ đi. Đến nỗi hành lễ, bệ hạ không lâu sau nữa liền biết tạo phản. Hắn cho một cái phản tặc đi cái gì lễ? Một đám sắc mặt khó coi đại thần và kiên đế, nhìn xem Vương Vũ bóng lưng nghiến răng nghiến lợi. Bất quá cũng có một chút cùng Vương Vũ huynh đệ không có thủ lại người cơ linh, lặng lẽ từ cửa hồng chạy ra ngoài. Vũ tướng quân, xin dừng bước. Chương 56, lại bộ thượng thư, phu nhân ngươi cây sáo thổi thật hảo. Chương 56, lại bộ thượng thư, phu nhân ngươi cây sáo thổi thật hảo. Nghe được cái này đáng sợ từ nói, Vương Vũ kém chút rút kiếm quay đầu bộ tới. Suy nghĩ một chút, ở đây chỉ là thời đại phong kiến, ngạnh sinh sinh nhịn được. Hắn nghi ngờ nhìn về phía người cầm đầu. Nhớ kỹ giống như người khác gọi hắn ngoài vòng pháp luật quần đồ chương 6. Đừng hỏi vì cái gì gọi danh tự này. Nếu như muốn hỏi, đó chính là Vương Vũ hiện trường lên. Chương 6 nhìn Vương Vũ dừng bước lại, thoát ly những người khác, nhanh chóng chạy chậm đến phía sau hắn, thấp giọng nói, "Vũ tướng quân, ta điều tra đến Trương Huy đã từng cùng vệ quốc có thư từ qua lại, ngày mai ta liền mang đến cho ngươi xem một chút." Ân. Nói tỉ mỉ tiếp đó hai người câu được câu không trò chuyện ra hoàng cung, riêng phần mình tách ra. Vương Vũ cần về nhà cho đại ca xử lý hậu sự. Dù sao lúc đó người đều bị giết sạch, một mực không có người quản. Chương 6 muốn đi thư phòng suy nghĩ một chút Trương Huy thư viết cái gì. Sáng sớm hôm sau, có thân vệ bẩm báo Vương Vũ, Chương 6 mang theo Trương Huy thư đến đây. Vương Vũ nhìn xem cái này không có phong sắc tin, có chút im lặng. Vương Vũ, ngươi nha cũng không thể làm như điểm. Tiếp đó rút ra tin, nhìn lại, chữ không nhiều. Nội dung là, ta Trương Huy, hôm nay muốn cùng vệ quốc chuẩn bị tạo phản. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 13 cái chữ, nhưng nói rất đúng chỗ. Vương Vũ cảm thấy chương này 6 cũng là diệu nhân a, cùng mở lớn ngàn không kém cạnh. Nghĩ đến đây, hắn có chút tò mò, thủ hạ ta có cái mưu sĩ mở lớn ngàn, ngươi cùng hắn có quan hệ sao? Chính là nhà ca. Phải, Ngọa Long Phượng Sổ huynh đệ không có chạy. Vào lúc giữa trưa, Vũ tướng quân, tới ta Trương phủ có chuyện gì quan trọng? Vương Vũ, ngươi dám dẫn người trực tiếp lén xông vào phủ đệ của ta? Trương Huy nhìn xem bọn thẳng vào phủ đệ binh sĩ, thở hổn hển chỉ vào Vương Vũ, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi đây là muốn tạo phản? Vương Vũ nhìn xem hắn, khoe miệng hiện lên cười yếu ớt, Trương đại nhân, ngươi xảy ra chuyện. Người tới cho ta thật tốt tra một chút Trương đại nhân cấu kết vệ quốc chứng cứ. Thế là một đám binh sĩ điên cuồng tại Trương phủ trận tới trận lui, lục tung, thu liễm kim. Không đúng, hẳn là tìm kiếm Trương Huy cấu kết vệ quốc chứng cứ. Một hồi gà bay chó chạy sau, có binh sĩ tới bẩm báo, tướng quân, chúng ta không có tìm được chứng cứ. Trương Huy nghe xong, đột nhiên nhìn về phía Vương Vũ, ánh mắt đeo đao, Vương Vũ, không có chứng cứ, ngươi còn dám phái binh lén xông vào ta Trương phủ, ta phải hướng bệ hạ ngừng ngừng ngừng. Vương Vũ cắt đứt Trương Huy, trực tiếp cho hắn một phong thư, ngươi nói không có chứng cứ, cái kia đây là cái gì? Ngươi mở ra niệm đi ra nghe một chút. Trương Huy mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tiếp nhận đi mở ra, không tự chủ thì thầm, ta Trương Huy, hôm nay muốn cùng vệ quốc chuẩn bị tạo phản. Người tới. Tất cả mọi người nghe được a? Đem cái này chuẩn bị mưu phản tặc tử bắt lại cho ta. Trương Huy một mặt một bức. Vừa mới cũng không có chứng cứ. Ta làm sao lại đột nhiên lại mưu phản? Chờ đã. Ta. Thảo. Là thư này. Trương Huy bị ngăn chặn miệng, nhưng ánh mắt trường Vương Vũ, biểu đạt một cái ý tứ, ngươi thực sự là cậu. Hoàng cung trên đại điện. Vương Vũ áp lấy Trương Huy đi lên, sau lưng còn đuổi theo ngàn chứng nhân. Mặc dù cái này một số người cũng là hắn tiểu đệ, nhưng cũng đúng là chứng nhân a. Vậy hạ, đây là Trương Huy mưu phản chứng cứ phạm tội, hơn nữa hắn cũng làm chúng thừa nhận. Cái này 1.800 người tại chỗ nghe tiếng tinh tường. Vương Vũ để cho tiểu hoàng môn đem thư đưa cho kiền đế. Tiếp đó chỉ một ngón tay những cái kia còn chưa toàn bộ tràn vào đại điện binh sĩ, liền cho kiền đế tới một cái đại chiêu. Kiền đế một mặt một bức, nhưng hắn còn nghĩ cứu vãn một chút Trương Huy, thế là mở miệng, "Thái khanh, chờ chốc lát, ta xem một chút tin." Kết quả vừa mở ra sắc mặt liền đen lại. Hắn ngẩng đầu nhìn chừng chừng lấy Trương Huy, mang theo ngưng trọng mở miệng, "Trương Huy, ngươi xác định trước mặt mọi người thừa nhận?" "Bệ hạ, oan uổng a. Ta nói rồi, nhưng đó đều là chiếu vào là được rồi, bệ hạ." Hắn lại thừa nhận. Vương Vũ nhìn thấy Trương Huy còn nghĩ rào biện, một cước trực tiếp đá bay ra ngoài, không nói cho hắn xong cơ hội. "Ngươi một cái diễn viên quần chúng công cụ người lập tức muốn hạ tuyến. Còn thêm cái gì hí kịch a?" Vương Vũ trực câu câu nhìn xem kiên đế, âm thanh sục sôi, "Bệ phía dưới a. Ta quan Trương Huy người này, nhất định cùng vệ quốc cấu kết. Bằng không thì hắn không có khả năng hoảng loạn như vậy. Ngươi nếu là không cho triều đình tất cả đại thần, cùng với ta đại càn bách tính một cái công đạo, chỉ sợ sẽ có sự cố a." Vậy được rồi. Thế là Trương Huy hạ tuyến. Ân, Nam Thất Mã lôi kéo hắn đi. Rất bất an tưởng. Phi, đây là gì trà a? Vương Vũ ngồi ở đại đường trên ghế bành, một ngụm phun ra nước trà, thực sự là quá khó uống. Quay người hướng về phía cửa ra vào gã sai vặt nói, ngươi đi đem đã chết Trương Huy Trương đại nhân phu nhân mời đến. Liên nói bản lão gia mời nàng tới uống cháo hoa. Bây giờ đã là Trương Huy Trương đại nhân sau khi chết ngày thứ 15. Trương phủ đám người này lại chỉ còn lại có phu nhân cùng tiểu thiếp. Đến nội những người khác, còn có con cái. Trương Huy chết vào cái ngày đó bọn hắn liền xuống. Vốn là cái này một số người xem như phạm quan gia thuộc là muốn bán được dạy thi phường. Kết quả Trương đại nhân đệ tam nhậm phu nhân, gọi lại Vương Vũ, nói nàng thổi địch thổi đến hảo. lôi kéo Vương Vũ đi Trương đại nhân thư phòng diễn tấu một khúc. Vương Vũ sau đó quyết định chuyện tốt như vậy hắn muốn độc hưởng, dù sao cây sáo âm thanh mê hồn, hắn sợ những người khác cầm giữ không được. Đang đang đang. Trương phu nhân bước diêm dúa loẹt loẹt bước chân đi tới. Trương phu nhân a, lần này ta muốn mời ngươi ngồi xuống thổi địch có thể chứ? Ân, lớn người cái này không được đâu. Ngữ khí muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Tại trong tuyệt vời cây sáo âm thanh, Vương Vũ sầu mi khổ kiểm, thực sự là đáng tiếc Trương đại nhân, sau khi chết ngày thứ hai, ta mới phát hiện lá thư này không phải hắn viết. Ai mạng hắn nên như vậy a? A. Trương phu nhân ngươi thổi lớn tiếng đến đâu điểm? Ước chừng sau nửa canh giờ, Trương phu nhân thổi mệt mỏi. Vương Vũ tự mình đi cho nàng làm một bát cháo hoa uống. Hắn, Vương Vũ, chính là hảo tâm như vậy, giúp Trương đại nhân chiếu cố gia quyến là hắn phải làm. Dù sao Trương đại nhân là bị chết oan, hắn ấy nay a, chỉ có thể thật tốt bù đắp người còn sống. Năm ngày sau, Vương Vũ từ trên giường đứng dậy, không có để ý trên giường vừa mới chìm vào giấc ngủ Trương phu nhân. Vì cái gì Trương phu nhân tại hắn trên giường? Bởi vì Trương phu nhân buổi tối sợ tối không ngủ, hắn chỉ là cho nàng nói một đêm cố sự thôi. Mặc dù hắn cũng không ngủ nhưng hắn vẫn thần thanh khí sảng, thế là dự định đi gây sự. Không, muốn đi vào chiều. Vương Vũ đến hoàng cung đại điện thời điểm, Kiên đế đã cùng đám đại thần đã nhanh nghị sự hoàn tất. Hỏi, nghị sự cái gì? Đương nhiên là như thế nào diệt trừ Vương Vũ. Nhìn thấy hắn vào chiều, hộ bộ thượng thư Mã Cương cả gan mở miệng, định quốc công, trải qua nhiều năm thuế má khó thu, quốc khố trống rỗng, ta Càn Quốc chỉ sợ không có cách nào duy trì nhiều quân đội như vậy, cho nên cần có thể cắt giảm quân đội nhân số. Vũ tướng quân sở thuộc số lượng đông đảo, liền giảm mất 10 vạn người như thế nào? Vương Vũ mắt liếc thấy hắn, không nói một lời. Nếu không thì 8, không, 6 vạn như thế nào? Vương Vũ, ta liền không nói lời nào. 3 vạn cũng được, quốc khố thực sự không tiếp tục kiên trì được, mong rằng định quốc công rộng lòng tha thứ a. Mã Cương cảm giác nước ấm nấu hết xanh kế sách muốn mất hiệu lực, không khỏi đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía Kiền đế, nhưng Kiền đế giống như không nhìn thấy. Tiểu hồ, như thế nào là định quốc công? Đương nhiên là kế thừa anh hắn tước vị, dù sao anh hắn hậu đại đều bị giết chết.